Chương 1694 giữ bí mật, chương 1694 giữ bí mật. Tam Hoa Thánh Anh phương thức tu luyện vô cùng đơn giản trực tiếp, chính là y theo tiên thiên tiên phú, nuốt các loại kỳ chân linh thực tinh hoa cường hóa tự thân, từng bước một tăng thực lực lên. Thẳng đến thực lực đột phá đến nguyên anh kỳ, ngưng kết ra nguyên anh lúc, liền mở ra thiên phú thứ hai, Tam Hoa. Cái này Tam Hoa thuộc về công kích của nó cùng thủ đoạn phòng ngự, có thể hiểu thành tu sĩ vì chính mình chế tạo pháp khí, linh phủ, ngoại vật trợ lực. Cái này Tam Hoa chỗ đặc biệt ở chỗ, chính là Tam Hoa Thánh Anh căn cứ cơ duyên kinh lịch, ý nghĩ của mình tu luyện thành hình. Tam Hoa là ba loại tự do phối hợp thiên phú, có thể chọn lựa thuộc tính khác nhau loại hình tiến hành phối hợp, có thể phát huy ra uy lực hiệu quả cũng không giống với. Tỷ như hoa một cái là ám thuộc tính, hoa một cái là lôi thuộc tính, hoa một cái là băng thuộc tính, cũng hoặc là có năng lực khác. Trần Thanh Vân bắt được đầu này Tam Hoa Thánh Anh, tu luyện ra Tam Hoa, liền theo thứ tự là nước, lửa, ánh sáng ba loại thuộc tính. Thủy thuộc tính là đóa kia hàn mai, hỏa thuộc tính là đóa kia hồng liên, quang thuộc tính là đóa kia kim liên. Trong đó kim liên hiệu quả tương đối đặc thù, có phá vọng năng lực, xem như biến dị sản phẩm, tại Tam Hoa Thánh Anh bên trong tương đối hiếm thấy. Linh Tuệ phu nhân có thể nhận ra cái kia phá vọng kim liên, cũng là thông qua cái kia thông tuệ huyền giám thần thông, thấy rõ huyền diệu trong đó. Đây chính là Tam Hoa Thánh Anh lai lịch. Cái này Tam Hoa Thánh Anh thế gian hiếm thấy, chỉ có tại hơn 300 năm trước, tại một tòa ẩn thế tiên môn dự tiệc lúc, Đoan Bối từng xa xa được chứng kiến. Linh Tuệ phu nhân biết gì nói đấy, thần sắc nói nghiêm túc. Vật này tu ra Tam Hoa, có thể đối với tu sĩ tu vi rất có giúp ích, là khó được cơ duyên tạo hóa. Linh Tuệ phu nhân trên mặt hiện ra vẻ hâm mộ, nhìn coi Tam Hoa Thánh Anh trên đầu cái kia ba đóa hoa. Dưới mắt đầu này Tam Hoa Thánh Anh trong đó nước, lựa xong hoa, có thể phụ trợ thủy linh căn, hắc hỏa linh căn tu sĩ tăng trưởng tu vi. Đóa kia phá vọng kim liên, mặc dù cũng không như thế tác dụng, nhưng nếu là tiến hành luyện hóa, dung nhập vào nguyên thần bên trong, cũng có tỷ lệ thu hoạch được hạng này phá vọng năng lực. Trước mặt nói, Trần Thanh Vân nghe được vốn là rất cẩn thận, cũng không muốn sót lại bất kỳ hạng nào. Mà phía sau cái này có quan hệ Tam Hoa diệu dụng, Trần Thanh Vân nghe được có chút động tâm, không khỏi lướt qua cái kia Tam Hoa Thánh Anh một chút. Tiền bối thủ đoạn thông thiên, đã đạt tới hợp thể đỉnh phong tu vi, cái này Tam Hoa bên trong nước, lựa xong hoa, đối với tiền bối nghĩ đến giúp ích không lớn. Cái kia phá vọng kim liên, tiền bối nếu là có thể biến thành của mình, nhất định có thể như hổ thêm cánh, dễ hoa trên gấm. Linh Tuệ phu nhân nhắc nhở, trong lòng cho là Trần Thanh Vân nhất định là biết được những này, chính mình còn nói như vậy, kỳ thật cũng là khách sáo định nọ. Không sai. Huyền Hơi tán nhân gật đầu phụ họa. Lấy tiền bối thủ đoạn lịch duyệt, vật này nhất định có thể phát huy ra lớn nhất giúp ích, chúng ta kiến thức còn thấp mỏng, nói tới những này, để tiền bối chê cười. Trần Thanh Vân đem lời của hai người ghi tạc trong lòng, liên quan tới như thế nào sử dụng cái này Tam Hoa Thánh Anh, trong lòng đã có dự định. Linh Tuệ phu nhân nhân cơ hội này, lo lắng Trần Thanh Vân sẽ giết người diệt khẩu, thế là kiên trì chủ động đề nghị. Cái này Tam Hoa Thánh Anh rơi vào tiền bối chi thủ, xuất phát từ giữ bí mật, chúng ta nguyện ý phát hạ tâm ma đại thệ, là tiền bối thủ hộ bí mật này. Huyền Hơi tán nhân cũng là một mặt nghiêm mặt, cũng đề nghị bảo thủ bí mật này, miễn cho là Trần Thanh Vân dẫn tới phiền toái không cần thiết. Kỳ thật, hai người làm như vậy, hay là xuất phát từ bản mệnh. Bởi vì cũng không mò ra Trần Thanh Vân bản tính, phong cách hành sự, có thể hay không vì vật này giết người diệt khẩu, vĩnh trừ hậu họa. Về phần tiểu nữ cùng trong môn đệ tử bên kia, hai vợ chồng ta cũng sẽ phân phó, thi triển tương ứng thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không để tiền bối có bất kỳ nỗi lo về sau. Còn xin tiền bối khoan hồng độ lượng, cho chúng ta một cái cơ hội biểu hiện. Nói tới chỗ này, hai người liền đồng thời đứng dậy, hướng phía cung kính hành lễ thở dài, nhất cử nhất động mười phần thành khẩn. Cái kia Tống Ngưng thấy vậy, cũng không dám có bất kỳ lãnh đạm, vội vàng đứng dậy theo thở dài. Trần Thanh Vân thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt lướt qua ba người một cử động kia, cũng không có mở miệng đáp lại. Hắn cũng không lo lắng những người này sẽ bại lộ bí mật này. Cái này Tam Hoa Thánh Anh nếu là cao nhất đối với hợp thể kỳ tu sĩ hữu hiệu, y theo thực lực của mình, hoàn toàn có thể không sợ tu sĩ cùng giai ngấp nghé. Mà lại, cái này mới đến, vùng đại lục này thiên địa sự rộng lớn, có là địa phương hoạt động. Thật muốn tiết lộ tin tức, chính mình đã sớm đổi một phương thiên địa hiện thân. Ngoại nhân nếu là thật sự không mời mà tới tìm phiền toái, vậy cũng không để ý làm cho đối phương làm cái kia đưa bảo đồng tử. Ở ngoài sáng hạc thánh tổ trong tay thu hoạch tài nguyên, để Trần Thanh Vân đối với những này trung vực đại lục bản thổ tu sĩ, sinh ra một chút lòng hiếu kỳ. Không biết cái khác bản thổ hợp thể kỳ tu sĩ phải chăng cũng người mang minh hạt thánh tổ như vậy thân ra, người mang phi phạm nội tình. Thật muốn có người tới xâm phạm, vậy coi như không chút nào nương tay. Ân, việc này xử lý như thế nào, do các ngươi tự làm quyết định. Trần Thanh Vân nhàn nhạt đáp lại nói, cũng không có cự tuyệt hai người giữ bí mật đề nghị, cũng không đáp ứng, lưu lại một cái tự do phát huy không gian. Là. Huyền Hơi tán nhân thần sắc vui mừng, lúc này gật đầu. Văn bối nhất định để tiền bối hài lòng. Linh Tuệ phu nhân ngậm miệng không nói, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, thật đúng là sợ Trần Thanh Vân xuất thủ, đem bọn hắn đều kết nơi này. Đang chuẩn bị hành động trước đó, Huyền Hơi tán nhân vẫn không quên nói ra, lần này đa tạ tiền bối xuất thủ cứu, đối với chúng ta có đại ân cứu mạng. Không biết tiền bối còn có nhu cầu gì, cứ mở miệng, vãn bối nhất định dốc hết toàn lực, thỏa mãn tiền bối yêu cầu. Đối phương đều như vậy mở miệng, Trần Thanh Vân cũng không khách khí, thần sắc bình tĩnh nhìn một chút Linh Tuệ phu nhân. Cái này thông tuệ huyền giám thần thông, bản tọa có chút hứng thú. Thông tuệ huyền giám thần thông Huyền Hơi tán nhân hai người nghe vậy, thần sắc gần như đồng thời ngẩn người, nghĩ không ra, Trần Thanh Vân trong miệng sẽ đụng tới một câu nói như vậy. Tốt, có thể, có thể. Huyền Hơi tán nhân dẫn đầu lấy lại tinh thần, trên mặt hiện lộ ra sầu khổ, ngượng ngùng cười cười. Chậm chút thời điểm, ta sẽ vì tiền bối dâng lên, cam đoan để tiền bối hài lòng. Huyền Hơi tán nhân vừa mới nói xong, liền chuyển thành cung kính thần sắc. Cái kia Linh Tuệ phu nhân khẽ bước cằm, cũng không có cự tuyệt yêu cầu này. Lần này nói chuyện với nhau rất nhanh kết thúc, Trần Thanh Vân thu lấy Tam Hoa Thánh Anh, tại hai người một mực cùng kính hộ tống bên trong, rời đi chỗ này nhã gian. Đợi đến Trần Thanh Vân thân hình đi xa, một lát sau, Huyền Hơi Tán Nhân như chút được gánh nặng phun ra một ngụm trọc khí. "Hô, vị tiền bối này, thật đúng là không gì không biết ta." Linh Tuệ phu nhân ừ một tiếng, trên mặt hiện hiện vẻ khổ sở, nhớ tới trước đó truyền âm cử động. "Chúng ta chưa bao giờ tiết lộ qua cái này thông tuệ huyền giám thần thông, lúc trước đề cập Tam Hoa Thánh Anh lúc, cũng chỉ là đại khái miêu tả, vị tiền bối này thế mà biết được. Xem ra, là chúng ta trước đó truyền âm, để vị tiền bối này đều nghe vào trong tai." "Đúng vậy a." Huyền Hơi Tán Nhân sờ lên đầu, cười ha ha một tiếng đạo. "Chúng ta cái này tại hợp thể kỳ tu sĩ trước mặt múa rượu trước cửa lỗ ban, bị hai trùng trùng, thật đúng là để tiền bối chê cười. Cái này về sau a, hay là không cần như vậy, cũng may lúc trước không có lần nữa làm ra cái gì truyền âm cử động. Ân, việc này tiền bối không có đề cập, vậy liền không có trách móc. Dưới mắt khẩn yếu nhất, hay là trước vị tiền bối bảo thủ bí mật, hảo hảo quản thúc một chút trong môn đệ tử." Đối với chương 1695 cựu khúc đỏ tham gia, tiên thiên linh giác chương 1695 cựu khúc đỏ tham gia, tiên thiên linh giác Huyền Vi Tán Nhân vợ chồng không dám nhiều trì hoãn, trước từ Tống Ngưng bên này bắt đầu, căn dặn nữ nhi không cần tiết ra ngoài Tam Hoa Thánh Anh bất cứ tin tức gì. Vì lý do an toàn, hai vợ chồng lấy ra vong ưu đan, phối hợp thuật pháp thủ đoạn, đối với Tống Ngưng trong đầu có quan hệ Tam Hoa Thánh Anh ký ức, bắt đầu tiến hành cẩn thận xóa đi. Cái này khiến Tống Ngưng ký ức xuất hiện một chút biến hóa, chỉ nhớ rõ Trần Thanh Vân là một vị hợp thể đỉnh phong tu sĩ, xuất thủ cứu đoàn người mình. Về phần đối thủ là ai, liền làm sao cũng nhớ không nổi tới, cảm thấy rơi vào trong sương mù. Điều này không khỏi làm Tống Ngưng âm thầm nghi hoặc, đối với Trần Thanh Vân manh động lòng hiếu kỳ. Tống Ngưng bên này xử lý xong thành, sau đó, hai người đem một đám môn hạ đệ tử triệu tập. Đầu tiên là phải hỏi thần phụ, trực tiếp hỏi lên đám người, gần nhất một chút cử động. Chờ đến biết trong môn đệ tử coi như an phận, cũng không có người đối ngoại đưa tin, tiết lộ cái này Tam Hoa Thánh Anh tin tức. Cái này xuất phát từ ổn thỏa, vợ chồng hai người lần nữa thi triển lên thuật pháp, xóa đi những đệ tử này một chút ký ức. Cùng Tống Ngưng khác biệt chính là, thiếu khuyết vong ưu đan phụ trợ. Những đệ tử này bị cưỡng ép xóa đi có quan hệ Tam Hoa Thánh Anh ký ức sau, triệt để nhớ không nổi việc này. Thậm chí Trần Thanh Vân là bậc nào thực lực, có hay không xuất thủ qua, đó cũng là cùng một chỗ quên đi. Vì để tránh cho những đệ tử này trêu chọc Trần Thanh Vân, Huyền Vi Tán Nhân hạ lệnh, cấm chỉ bất luận kẻ nào nghị luận Trần Thanh Vân, càng đừng đi đã quấy rầy. Đối với cái này thiết lệnh, những đệ tử này cho dù trong lòng nghi hoặc, hiếu kỳ Trần Thanh Vân đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Nhưng nghĩ đến Huyền Vi Tán Nhân trong môn sát phạt quyết đoán phong cách hành sự, uy vọng cao, căn bản cũng không dám ngỗ nghịch. Các loại làm xong đây hết thảy, để chúng đệ tử rời đi, Linh Tuệ phu nhân lấy ra một phần ngọc giản trống không. Tiền bối mắt sáng như đuốc, nghĩ đến là muốn đem pháp này truyền thụ cho hậu nhân, chúng ta đừng có ẩn tàng, đều truyền thụ đi. Tốt, ta cũng là nghĩ như vậy. Linh Tuệ phu nhân lấy pháp lực làm mức mực, đem thông tuệ huyền giám thần thông phương pháp tu hành, toàn bộ tỉ mỉ ghi lại ở trong ngọc giản. Thậm chí một chút tu luyện tâm đắc, cũng cùng một chỗ khắc lục tại trong ngọc giản, thuận tiện Trần Thanh Vân đọc qua. Đã khắc lục hoàn tất, chúng ta mau chóng giao cho tiền bối đi. Tốt, ta đi gặp mặt tiền bối, ngươi chờ đợi ở đây. Bởi vì lo lắng Trần Thanh Vân có thể thấy rõ tới đây gió thổi cỏ lay, Huyền Vi Tán Nhân vợ chồng lần này đã có kinh nghiệm, cũng không dám lại truyền âm nghị luận Trần Thanh Vân. Trong nhà gian, biết được Tam Hoa Thánh Anh lai lịch cùng diệu dụng, Trần Thanh Vân quyết định đem vật này chém giết trước đó, xuất phát từ ổn thỏa lý do, hay là trước triển khai siêu thần. Tam Hoa Thánh Anh ký ức, tại chính xác sàng chọn bên dưới, đều bị Trần Thanh Vân nắm giữ. Trần Thanh Vân trên mặt thần sắc, từ lúc mới bắt đầu cảnh giác, dần dần chuyển thành thư giãn, cuối cùng xác định là chính mình quá lo lắng. Cái này Tam Hoa Thánh Anh sinh ra, bản thân giá trị tồn tại, cùng Huyền Vi Tán Nhân vợ chồng giảng thuật là giống nhau. Trọng điểm là cái kia Tam Hoa. Trần Thanh Vân khóa chặt cái này Tam Hoa Thánh Anh phá xuất đại địa, về sau nuốt cái khắc linh thực tu hành, tiến hóa một chút ký ức. Những ký ức này nhìn như phức tạp, phong phú, muốn toàn bộ xem hết nói nghe thì dễ. Kỳ thực tại siêu thần chi thuật thi triển bên dưới, có thể thực hiện nhanh chóng tìm kiếm lấy, lại đã gặp qua là không quên được. Bất quá một chút thời gian, Trần Thanh Vân liền đem muốn tìm kiếm lấy ký ức toàn bộ nắm giữ. Ở trong đó, liền bao quát cái này Tam Hoa Thánh Anh tại sao lại tại chỗ kia u cốc, lại tại sao lại đột nhiên hiện thân, tập kích đoàn người mình. Đối phương tiến về chỗ kia u cốc ban sơ mục đích chính là truy kích một đầu vỡ lòng linh thực cựu khúc đỏ tham gia. Cái này cựu khúc đỏ tham gia đạt đến lục giai thượng phẩm, có đơn giản biến hóa năng lực. Nó có thể biến thành con thỏ, hồ ly, hồ điệp các loại động vật hình tượng che giấu hai mắt người. Vật này kỳ hiệu ở chỗ có thể trung hòa sinh linh thể nội đông đảo thuộc tính khác nhau, hỗn loạn pháp lực, khí huyết các loại. Cái này Tam Hoa Thánh Anh mặc dù có thiên phú ưu thế, có thể trắng trợn hấp thu cái khác linh thực linh vận tinh hoa tăng thực lực lên, tu luyện ra tam hoa. Nhưng bởi vì tập nhập sử dụng loại thiên phú này, thể nội hoặc nhiều hoặc ít sẽ góp nhặt ra một chút tạp chất. Các loại khác biệt linh thực tinh túy, ẩn chứa độc tố những này chỉnh hợp cùng một chỗ, đồng dạng sẽ đối với Tam Hoa Thánh Anh tạo thành ảnh hưởng. Thời gian dài nóng lòng cầu thành, để Tam Hoa Thánh Anh góp nhặt một chút ma bệnh, cần thông qua nuốt cựu khúc đỏ tham gia đến hoạt động nuôi thân thể. Nếu như không làm như vậy, vậy liền cần chậm lại nuốt, dựa vào thời gian dài rằng giặc để tiêu hóa làm dịu. Kết quả như vậy, tự nhiên sẽ chậm trễ tu hành. Kể từ đó, vì cầm xuống gốc này cựu khúc đỏ tham gia, Tam Hoa Thánh Anh lúc này mới một đường truy tung đến chỗ kia u gốc, cuối cùng được thưởng mong muốn. Lại sau này, chính là nuốt cựu khúc đỏ tham gia sau thời gian dài bế quan, chỉ chớp mắt liền đi qua mấy trăm năm. Thẳng đến sau khi xuất quan, bị Bích Ngưng môn tu sĩ bắt giết yêu thú cấp thấp động tính sở kinh động. Này mới khiến nó manh động thèm ăn, cũng muốn mượn cơ hội này, hiểu rõ một phen cái này xung quanh động thái. siêu hồn luyện phách loại thủ đoạn này, nó cũng là biết, từng chém giết một vị nguyên anh ma tu đạt được. Biết được những này, Trần Thanh Vân không lưu tay nữa, đem đầu này Tam Hoa Thánh Anh chém giết, giữ Tam Hoa, một phần thân thể vật liệu. Trọng điểm đặt ở cái này Tam Hoa bên trên, Trần Thanh Vân triển khai thần thức, cẩn thận kiểm tra thực hư trong đó linh vận tinh hoa. Trải qua cẩn thận dò xét, phát hiện xác thực như Linh Tuệ phu nhân nói tới, vật này có trợ lực tu hành hiệu quả. Nước này, lửa hai thuộc tính chi hoa bên trên, bao hàm lực lượng tinh túy, cao nhất có thể đối với hợp thể kỳ tu sĩ có hiệu quả. Chính mình cái này hợp thể đỉnh phong tu vi, coi như sử dụng cái này hỏa trúc tính đóa hoa, có khả năng mang tới hiệu quả cũng không lớn. Hỏa thuộc tính, gia tộc bên trong, tộc trưởng chính là chủ tu hắc hỏa linh căn. Đóa này hồng liên chi hoa, không bằng cho tộc trưởng đi. Trần Thanh Vân sờ lên cầm suy nghĩ, trong lòng hạ quyết tâm. Nước này thuộc tính hàn mai chi hoa, vừa bạn đưa cho Thanh Loan. Còn lại phá vọng kim liên, liền do ta đến luyện hóa, dung nhập trong thức hải. Phân phối xong sử dụng kế hoạch, Trần Thanh Vân dự định nhanh chóng luyện hóa, miễn cho đêm dài lắm mộng. Cũng liền ở thời điểm này, ngoài cửa truyền đến Huyền Vi tán nhân thanh âm. Tiền bối, Huyền Vi cầu kiến. Một lát sau, Trần Thanh Vân từ Huyền Vi tán nhân trong tay thu được thông tuệ huyền giám thần thông. Mà liên quan tới Tam Hoa Thánh Anh một chuyện, Huyền Vi tán nhân cũng cáo chi mới nhất tiến triển, biểu thị đã xử lý thỏa đáng. Trần Thanh Vân kỳ thật đối với cái này cũng không thèm để ý, để Huyền Vi tán nhân rời đi nhã gian sau, bắt đầu tay tu hành cái này thông tuệ huyền giám thần thông. Thần thông này tu hành độ khó, đối với hợp thể kỳ tu sĩ mà nói tương đối đơn giản. Chính là lấy tu hành tâm thần làm chủ, mở rộng tu sĩ tiên tiên linh giác, tăng lên năng lực nhận biết. Một khi luyện thành, tu sĩ liền có thể cảm giác được nguy hiểm biến cố, sóng pháp lực, dị tượng, khí tức các loại biến hóa. Như vậy cũng tốt so là thiên địa vạn vật, khí tức ba động như là một chỗ bình tĩnh hồ nước, nhìn gió êm sóng lặng. Chỉ khi nào có dị thường tình huống, nguy hiểm chí mạng xuất hiện, liền có một khối đá đã rơi vào chỗ này trong mặt hồ, khơi dậy bọt nước. Tu sĩ liền có thể căn cứ chỗ này bọt nước ba động, cảm giác được dị thường. Tổng kết tới nói, cái này có chút cùng loại với người giác quan thứ 6, có thể phát giác được một chút không quá bình thường biến hóa. Tại tầm bảo phương diện, cũng có một chút rút ích, có thể bắt được bảo vật dấu vết để lại, nhìn rõ ra một chút chướng nhãn pháp nguy trang. Chương 1696 Thiên Hải Thành chương 1696 Thiên Hải Thành Linh Tuệ phu nhân lúc trước chỗ hiện ra thủ đoạn, có thể dòm ra cái kia Tam Hoa Thánh Anh phá vọng kim liên hiệu quả. Cái này nếu nói, kỳ thật chính là cảm giác được đối phương thi triển ra phá vọng thủ đoạn, nó sóng pháp lực rất có đặc sắc thôi. Mà loại này phá vọng thủ đoạn, trong tu tiên giới phổ biến lưu thông, mỗi người mỗi vẻ, cũng không tính là gì chân quý đồ vật. Linh Tuệ phu nhân căn cứ tự thân kinh nghiệm, lại phối hợp thần thông này nhìn rõ, cũng liền nhìn ra ngọn ngành, tâm tư cùng sức quan sát xa so với Trần Thanh Vân tinh tế tỉ mỉ. Thông tuệ huyền giám thần thông, ngược lại là có thể đối với ta có chút giúp ích. Tu hành thần thông này, cần cường đại thần hồn cơ sở, thần niệm, thần thức phương diện cũng có nhất định bậc cửa yêu cầu. Những lĩnh vực này, Trần Thanh Vân ở trong đồng bậc chiếm cứ ưu thế, vào tay sẽ phi thường nhanh. Hao tốn hơn 3 tháng thời gian, Trần Thanh Vân liền đem cái này thông tuệ huyền giám thần thông nắm giữ, cường hóa tự thân tiên tiên linh giác. Tập được thần thông này sau, Trần Thanh Vân rất rõ ràng cảm giác được, tâm thần của mình cùng lục cảm đều xuất hiện yếu ớt biến hóa. Ngũ giác so sánh với trước đó, lộ ra rõ ràng hơn một chút, có một chút tăng lên. Liền ngay cả giác quan thứ 6 cảm giác cũng dần dần hiện lộ, đây là trước đó không cách nào cảm giác được. Mặt khác, chính là tâm thần lĩnh vực cũng có một chút nho nhỏ biến hóa, trở nên yên tĩnh không minh một chút. Những này đều biến hóa không quá rõ ràng, cũng vô pháp tăng lên bao nhiêu thực lực, đơn thuần chính là cường hóa tiên tiên linh giác mà thôi. Thu hoạch này hoàn toàn ở trong dự liệu. Nhanh như vậy liền nắm giữ thông tuệ huyền giám thần thông, so trong dự đoán thời gian muốn ngắn. Cái này đến tiếp sau còn cần luyện hóa cái kia phá vọng kim liên, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không cách nào hoàn thành. Trần Thanh Vân thần sắc có chút trầm ngâm, cẩn thận tính toán thời gian một chút. Vậy đại khái tiếp qua cái 2-3 năm, liền có thể đến Lang Huyền Sơn. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái này tại không có đến Lang Huyền Sơn trước đó, lộ trình bên trong vẫn tồn tại sự không chắc chắn, cũng không thể cam đoan có thể hay không gặp lại cái gì hung hiểm trở ngại. Trong thời gian này bên trong, hay là không bắt tay này luyện hóa phá vọng kim liên, cũng không vội mà lấy tay việc này. Sau đó, đám người một đường thẳng tới, khi thì dừng lại nghỉ ngơi, tại Chu Biên Phường thị mua sắm một chút tài nguyên. Chỉ chớp mắt, thời gian lại qua hơn 2 năm, rốt cục tiến nhập Thiên Hải Thành địa giới. Hôm nay Hải Thành là đại tiên cảnh nội một tòa kinh tế trọng thành, nhân khẩu dày đặc, có hơn 10 tu tiên gia tộc ở trong thành bám rễ sinh tồn. Lang Huyền Sơn chính là ở vào Thiên Hải Thành trung bắc bộ khu vực, cùng Lục Hồ Sơn mạch lân cận. Lần này toàn bộ hành trình tiến lên, trải qua ước chừng thời gian 3 năm đã tới Thiên Hải Thành, khiến cái này Bích Ngưng cửa tu sĩ sớm thành thói quen Trần Thanh Vân tồn tại. Mọi người tại Thiên Hải Thành trung đặt chân, Trần Thanh Vân cáo từ thời khắc, Tố Ngưng, Huyền Vi tám nhân vợ chồng mấy người thật là có chút không nỡ. Thừa mông tiền bối đoạn đường này chiếu cố đến đỡ. Bây giờ cái này đã tới Thiên Hải Thành, trước cầu chúc tiền bối có thể tâm tưởng sự thành, có thể tại Lang Huyền Sơn trên giao dịch hội thu hoạch được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Huyền Vi tán nhân cười tủm tỉm nói ra, những ngày này cùng Trần Thanh Vân tiếp xúc không coi là nhiều, trong lòng mười phần tôn kính Trần Thanh Vân. Nay sẽ Trần Thanh Vân muốn rời khỏi, trong đội ngũ thiếu đi như thế một tôn cường giả đồng hành, thật đúng là cảm giác có chút vắng vẻ. Trần Thanh Vân nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đối với lần này cùng Bích Ngưng cửa đồng hành, kỳ thật sớm đã có thanh toán một chút thủ lao dự định. Có thể thu hoạch Tam Hoa Thánh Anh, cũng là ngoài dự liệu kinh hỉ. Trần Thanh Vân tâm niệm vừa động, từ trong túi trữ vật, lấy ra một quyển phụ khắc song nguyên anh công pháp. Vung tay lên thời khắc, đạo công pháp này ngọc giản toàn thân quang mang lưu chuyển, chậm rãi rơi vào Huyền Vi tán nhân trước mặt. Tiên bối, đây là. Huyền Vi tán nhân nhìn thấy ngọc giản, thần sắc đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Trần Thanh Vân. Cái kia Linh Tuệ phu nhân vừa nhìn thấy ngọc giản xuất hiện, đoán được trong đó có lẽ thu nhận sử dụng lấy công pháp, hoặc là điện tịch chuyển thừa một loại bảo vật. Tóm lại khẳng định vô cùng chân quý, đối với bọn hắn bực này nguyên anh tu sĩ tới nói, thuộc về cơ duyên tạo hóa. Bởi vì không muốn từ Trần Thanh Vân nơi này vớt chỗ tốt, lộ ra quá bợ đỡ, nàng theo sát Huyền Vi tán nhân mở miệng nói: "Tiền bối khách khí, có thể cùng tiền bối đồng hành, đây là vinh hạnh của chúng ta, không dám đòi lấy bảo vật, còn xin tiền bối thu hồi." Linh Tuệ phu nhân lời này vừa nói ra, để Trần Thanh Vân không khỏi xoay chuyển ánh mắt, rơi vào nàng này trên thân. Cái này Linh Tuệ phu nhân thông minh lanh lợi, biết được lấy hay bỏ, có thể được như vậy hiền nội trợ, đây không thể nghi ngờ là Huyền Vi tán nhân phúc khí. Lại nhìn trong khoảng thời gian này, Tống Ngưng Nôn hành cử chỉ, hoàn toàn chính là điểm đạm nho nhã thư giãn, tự nhiên hào phóng đại danh tử. Cái này tự có một thân ung dung không đội, trầm tĩnh chuyên chú khí khái khí chất, đối xử mọi người thân mật. Dạng này nữ nhi, tự nhiên không thể thiếu Linh Tuệ phu nhân dốc lòng bồi dưỡng, ân cần dạy bảo. Bản tọa từ trước tới giờ không ưa thích nợ nhân tình mặt, cái này nếu từ các ngươi cái này thu được nhanh gọn, xuất ra một chút hồi báo cũng là nên. Trần Thanh Vân cự tuyệt Linh Tuệ phu nhân, đem ngọc giản này thúc dục, rơi xuống Huyền Vi tán nhân trong tay. Nghe chút Trần Thanh Vân lời này, Huyền Vi tán nhân không còn dám cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tiền bối rộng lượng, vãn bối kính nể. Huyền Vi tán nhân vừa chắc tay, có chút nghiêng đầu nhìn thoáng qua Linh Tuệ phu nhân, gặp nhà mình phu nhân giờ phút này không tiếp tục mở miệng cự tuyệt, thế là cũng không chối từ. Vậy vãn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ tiền bối. Nhận ngọc giản sau, Huyền Vi tán nhân cũng không đội lấy hướng trong đó xem xét, mà là khách sáo lấy mời Trần Thanh Vân sau này nếu là có thời gian, liền đến Bích Ngưng cửa làm khách. Vì thế, người này lấy ra một phần địa đồ, trên đó liền tiêu ký Bích Ngưng cửa cụ thể vị trí chỗ ở vì dễ dàng cho liên lạc, người này còn chủ động lưu lại phù truyền tin, cùng nhau đưa cho Trần Thanh Vân. Trần Thanh Vân tiện tay nhận miếng bản đồ này cùng phù truyền tin, cuối cùng quét Tống Ngưng, Huyền Vi tán nhân vợ chồng một chút, trên mặt hiện lộ thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Hai người còn muốn lại mở miệng nói vài lời, sau một khắc, liền đột nhiên cảm giác được trước mắt thanh quang phóng đại, lộ ra chói mắt sáng chói. Đợi đến tập trung nhìn vào, chỉ gặp Trần Thanh Vân trên thân thanh quang hiện lộ, ngay sau đó cả người đã không thấy tăm hơi bóng dáng, chỉ có một đạo thanh âm nhàn nhạt tại hai người trong đầu xuất hiện. Truyền thụ công pháp, bản tọa cùng các ngươi ở giữa ràng buộc cũng theo đó chấm dứt, sau này cũng không còn sẽ có gặp nhau. Cái này sau, cũng chớ có cầm bản tọa làm ngụy trang, là thuận tiện các ngươi Bích Ngưng cửa làm việc, chúng ta ở giữa coi như chưa bao giờ thấy qua. Lấy các ngươi hai người thông minh tài trí, tất nhiên có thể hiểu được bản tọa trong lời nói chi ý, tự giải quyết cho tốt. Đạo này truyền âm nghe cực kỳ uy nghiêm, để Huyền Vi tán nhân vợ chồng hai người suy nghĩ xuất thần một chút, đội vàng cẩn thận lắng nghe. Đợi đến thanh âm tiêu tán sau, chỗ nào còn có thể nhìn thấy Trần Thanh Vân nửa điểm bóng dáng. Huyền Vi tán nhân ánh mắt rơi xuống ngọc giản trong tay bên trên, sau đó lại quay đầu nhìn một chút Linh Tuệ phu nhân. Linh Tuệ phu nhân khẽ gật đầu một cái, cùng Huyền Vi tán nhân cùng một chỗ hành động, bắt đầu thăm dò vào trong ngọc giản này xem xét đến tận cùng. Chỉ gặp trong ngọc giản ghi chép, chính là một môn hoàn chỉnh công pháp, khắp nơi lộ ra cao thâm pháp tắc diệu thuật, thứ nhất nhìn còn khó có thể lĩnh ngộ. Cựu Linh Thánh Nguyên Công. Hai người đơn giản xem một chút môn công pháp này, gần như đồng thời thần sắc giật mình, trên mặt toát ra vẻ mừng như điên. Lại là Hóa Thần công pháp. Cái này liền xem như thận trọng điềm đạm nho nhã Linh Tuệ phu nhân, lúc này cũng không nhịn được vui mừng quá đỗi, có chút thất thố kinh hô một tiếng. Chương 1697 Lang Hoàng Kim Thiếp, Thốn Kim Điện. Chương 1697 Lang Hoàng Kim Thiếp, Thốn Kim Điện. Bích Ngưng môn nội tình cũng không tệ lắm, do Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ Bích Tỉnh Tiên Tử khai sáng, cất bước chính là một tòa Nguyên Anh thế lực. Tại Bích Tỉnh Tiên Tử sau khi tọa hóa, lưu lại rất nhiều trong truyền thừa, cũng chỉ có hai môn Nguyên Anh công pháp Thiên Diệu Hóa Linh Quyết, Bích Tiêu Huyền Nữ Lục. Hai môn công pháp này là Bích Ngưng môn truyền thừa gốc rễ, một mực truyền thừa đến bây giờ, do lịch đại cao tầng tu hành. Huyền Vi tán nhân chủ tu Thiên Diệu Hóa Linh Quyết, Linh Tuệ phu nhân cùng Tống Ngưng đều là tu hành Bích Tiêu Huyền Nữ Lục. Ba người tại hai môn công pháp này bên trên lấy được thành tựu, tự thân đều cảm thấy rất là hài lòng, cảm nhận được Nguyên Anh công pháp tinh diệu cường đại. Đây cũng là bọn hắn cho đến tận này tiếp xúc đến cấp bậc cao nhất công pháp. Giờ phút này, môn này Hóa Thần kỳ Cựu Linh Thánh Nguyên Công bày ở trước mắt, hay là toàn thiên. Nay chỗ nào không để cho hai người không gì sánh được giật mình, kém chút tưởng rằng bị hoa mắt, gặp hiện tượng. Tiền bối, thù lao này cũng quá lớn, chúng ta Huyền Vi tán nhân hung hăng nuốt nước miếng một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thanh Vân biến mất phương hướng, ý đồ triển khai truyền âm đáp lại. Nhưng đạo này truyền âm giống như là tự lẩm bẩm, căn bản là không cách nào truyền bá ra ngoài. Bởi vì này sẽ Trần Thanh Vân, sớm đã phi độn ra hơn 10 dặm có hơn, hoàn toàn biến mất tại mấy người trong tầm mắt. Tiền bối đại ân, chúng ta suốt đời khó quên. Linh Tuệ phu nhân hít vào một hơi thật sâu, khó mà che giấu trên mặt buồn thầm, hướng phía Trần Thanh Vân biến mất phương hướng cười cười. Trần Thanh Vân rời đi đội ngũ sau, tại cùng ngày, Huyền Vi tán nhân vợ chồng liền tiếp tục khởi hành, mang theo môn nhân tiếp tục tiến lên. Mà Trần Thanh Vân bên này đã đặt chân đến Thiên Hải thành khu vực trung ương, đối với Huyền Vi tán nhân vợ chồng lúc trước phản ứng, cũng không hề để ý cái kia Cựu Linh Thánh Nguyên Công xuất từ Hồ Lão Quái, là năm đó Trần Thanh Vân bị lôi linh tử, Hồ Lão Quái chặn giết lúc, Trần Thanh Vân thu hoạch chiến lợi phẩm một trong. Giống như là dạng này Hóa Thần công pháp, theo thực lực tăng lên, tầm mắt lịch duyệt trở nên càng thêm rộng lớn phong phú, đã không tính là gì khan hiếm bảo vật. Trần Thanh Vân trên thân liền có không ít Hóa Thần công pháp. Lúc trước, đây là lưu ý Huyền Vi tán nhân vợ chồng trên người sóng pháp lực, cố ý xét tình hình cụ thể chọn lựa môn này Cựu Linh Thánh Nguyên Công có thể thích hợp hai người tu hành. Một đoạn này khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Trần Thanh Vân liền đem lực chú ý toàn bộ đặt ở tòa này Thiên Hải thành bên trong. Đối với cùng Bích Ngưng môn giữa các tu sĩ ràng buộc, coi như là bèo nước gặp nhau. Thiên Hải thành phồn hoa hơi thắng tại Phong Nguyên thành, nơi này tu sĩ lui tới tấp nập, thành lập tu tiên phường thị liền có 2 tòa. Trần Thanh Vân thuê một tòa động phủ tạm ở, tìm hiểu lên có quan hệ Lang Huyền Sơn hội đấu giá tin tức, rất nhanh liền có kết quả. Cái này Lang Huyền Sơn giao dịch hội trước mắt đã tại bắt đầu thêm nhiệt giai đoạn, hấp dẫn đông đảo tu sĩ tề tụ hôm nay hải thành, cực lớn kéo theo nơi này kinh tế. Muốn tham dự trong đó, đầu tiên còn phải thu hoạch được Lang Hoàng Kim Tiếp, dùng cái này làm tham dự bằng chứng. Có ngưỡng cửa này, liền sơ bộ bắt đầu sàng chọn người tham dự, có thể tinh chuẩn hơn bán ra tài nguyên bảo vật. Gần đây, có quan hệ trận này Lang Huyền Sơn giao dịch hội các loại tin tức bay lầy trời, chuyển khắp thiên hải thành các nơi. Trần Thanh Vân ở trong thành trà phường, trong phường thị hơi sau khi nghe ngóng, liền thu được muốn tình báo. Cái này Lang Hoàng Kim Tiếp chia làm 3 loại, ngân kim, xích kim, tử kim, lấy thực lực tu vi đến phân chia. Tử phụ, kim đan tu sĩ, có thể đạt được Lang Hoàng Ngân Kim Tiếp. Nguyên Anh, hóa thần tu sĩ, thì là đối ứng xích kim tiếp. Hợp thể kỳ tu sĩ, chính là chuyên môn chế tạo tử kim tiếp. Đại thừa kỳ tu sĩ, thì không cần bất luận cái gì tham dự bằng chứng, sẽ bị coi là tôn quý nhất thượng khách. Mà cấp bậc này tu sĩ, lịch đại Lang Huyền Sơn giao dịch hội bên trên, gần như không sẽ xuất hiện. Bởi vì có thể xuất hiện bảo vật, hấp dẫn không đến cường giả bậc này hiện thân. Lang Huyền Sơn thiết lập chuyên môn chỗ tiếp khách, phụ trách miễn phí cấp cho Lang Hoàng Kim Tiếp, cần nghiệm chứng người tham dự thực lực. Về phần người tham dự lai lịch cụ thể, chính tà phân chia cũng sẽ không hỏi đến. Trong này vực đại lục cũng không có tuyệt đối ma đạo, chính đạo nhất mạch. Rất nhiều tu sĩ vì truy cầu hiệu suất, đều sẽ đồng thời tu hành chính ma hai đạo công pháp, chỉ là làm việc sẽ không giống ma đạo tu sĩ như vậy cực đoan quá khích. Cái này Lang Hoàng Kim Tiếp bên trong, khắc lục một đạo đơn giản thuật pháp, sẽ không lúc không khắc hiện lộ ra Lang Huyền Sơn đại hội mở ra thời gian, thuận tiện tu sĩ xem xét, tránh cho lãng quên. Trần Thanh Vân dò thăm những tin tức này, một mình khởi hành, đi đến thành Bắc Lang Huyền Sơn. Đợi đến đạt mục đích lúc, chỉ gặp đây là một tòa xanh tươi cẩm tú, rộng lớn bàng bạc linh sơn. Dương mắt nhìn lại, chỉ gặp trong núi kiến tạo rất nhiều khí phái huy hoàng đỉnh đài lầu các, có suối chảy thác tuôn chảy xuôi ở giữa. Lại hướng lên nhìn, ngọn núi này đỉnh khu vực đều bị một tầng đồng hậu dày đặc mây mù chỗ che lấp, che giấu ánh mắt, không nhìn thấy trong đó bộ dáng. Lang Huyền Sơn một góc cảnh sắc chân núi, đang có tu sĩ tại một chỗ trước cổ điện lui tới, bàn tán sôi nổi không chỉ, bầu không khí có chút náo nhiệt. Chỗ này cổ điện tên là Thốn Kim Điện, chính là nhận lấy Lang Hoàng Kim Tiếp địa phương, tới chỗ này tu sĩ nối liền không dứt. Trần Thanh Vân tiến nhập Thốn Kim Điện sau, phát hiện tới chỗ này tu sĩ có hơn 100 người, so trong dự đoán nhân số muốn bao nhiêu già không ít. Cái này nhận lấy Lang Hoàng Kim Tiếp là tại mỗi ngày buổi sáng, chỉ duy trì 2 canh giờ, quá hạn không đợi. Giống như là Trần Thanh Vân dạng này nơi khác tu sĩ, không có người địa phương mạch, chỉ có thể tự mình đến đi một chuyến. Bởi vì muốn tọa trấn nơi đây, duy trì trật tự, Thiên Thư Viên phái ra 3 vị nguyên anh tu sĩ tọa trấn ở chỗ này, cũng dễ dàng cho lôi kéo một chút cường giả. Trần Thanh Vân ánh mắt lướt qua, lấy thần thức triển khai, lặng yên không tiếng động đối với toàn trường tu sĩ thăm dò một chút. Chỉ là trong chốc ngắn này, Trần Thanh Vân cũng chỉ cảm giác được, chỉ có chính mình, thậm chí một vị khác hợp thể kỳ tu sĩ hiện thân nơi này. Vị kia hợp thể kỳ tu sĩ, chính là một vị lão giả tóc trắng xóa, nhìn tinh thần vô cùng phấn chấn, mắt sáng ngời. Cả người ẩn chứa hiền hòa khiêm tốn khí chất, cũng không lộ ra phong mang tất lộ, quý khí uy nghi. Người này ở vào hợp thể sơ kỳ, đối với Trần Thanh Vân thần thức dò xét không có chút nào phát giác. Bởi vì thói quen độc lai độc vãng, hành tẩu tại trong hồng trần, lúc này chính trà trộn ở trong đám người, làm việc mười phần điệu thấp. Trần Thanh Vân nắm giữ tình huống nơi này, bởi vì không nóng lòng nhận lấy, dứt khoát cũng lựa chọn điệu thấp làm việc, tìm một chỗ đội ngũ xếp hàng. Đội ngũ phía trước nhất tu sĩ, lục tục từng cái phóng thích tu vi, thu hoạch được đối ứng Lang Hoàng Kim Tiếp. Những tu sĩ này, phần lớn đều là tử phụ kỳ tu vi. Kim đan kỳ cũng coi như phổ biến, nguyên anh, hóa thần kỳ liền tương đối ít. Bình thường đạt tới nguyên anh kỳ sau, chỉ cần ở trong đồng bậc thực lực siêu quần, một khi thả ra muốn tham dự cái này Lang Huyền Sơn giao dịch hội tiếng gió. Thiên Thư này vừa biết được tiếng gió, liền sẽ tự mình phái người đến nhà bái phỏng, khách khách khí khí đưa lên Lang Hoàng Kim Tiếp. Lại chỗ nào cần tới đây nhận lấy a cái này cũng nói rõ, xuất hiện ở đây tu sĩ, kỳ thật tuyệt đại bộ phận tu vi cũng không cao. Cực kỳ cá biệt tu sĩ cường đại, cũng không phải là người địa phương. Ngẫu nhiên có nguyên anh tu sĩ hiển lộ tu vi, gây nên một chút chú ý, thu hoạch được 3 vị kia Lang Huyền Sơn nguyên anh tu sĩ khách sáo chào hỏi. Trong thời gian này, còn có một vị hóa thần kỳ tu sĩ hiển lộ tu vi, thu được xích kim tiếp, gây nên phạm vi nhỏ xôn xao. Xuất hiện ở đây hóa thần kỳ tu sĩ, nhận lấy Lang Hoàng Kim Tiếp, quả thực là hiếm thấy đến cực điểm. Trần Thanh Vân đối với cái này cũng không hề để ý, ngay tại sắp đến phiên chính mình nhận lấy Lang Hoàng Kim Tiếp lúc, chỗ cửa điện đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Chương 1698 Diệp Gia Thiên Kim chương 1698 Diệp Gia Thiên Kim chỗ cửa điện, hai đạo huyền chuyển thân ảnh tại mấy vị tu sĩ chen trúc bên dưới, mười phần cao điệu bước vào tòa này tấp kim điện. Vậy được đi bộ pháp, lộ ra sải bước, lộ ra ngạo khí. Nguyên bản hơi an tĩnh một điểm bầu không khí, bởi vì những người này xuất hiện, một chút lại trở nên sinh động. Trần Thanh Vân thần sắc lạnh nhạt, có chút ngưng tụ thần, cũng bị cỗ này bạo động hấp dẫn. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp 6 vị niên kỷ tương tự tuổi trẻ nam tu sĩ, chính tranh đoạt lấy ở phía trước mở đường, hộ tống sau lưng 2 vị nữ tử đi tới. Những cái kia nam tu sĩ bên trong, có mấy người bộ dáng cũng coi như khí vũ hiên ngang, tuấn lãng phi phàm. Còn lại 2 người thuộc về rất phổ thông sắc, đều có kim đan sơ kỳ, hoặc là trung kỳ tu vi. Mà ở giữa được bảo hộ lên 2 vị kia nữ tử, đều là tư sắc động lòng người, mềm mại diễm lệ. 2 nữ đều là dáng người cao gầy thon dài, có lồi có lõm, chỉ là nhìn tư thái dụng cụ liền hết sức trẻ tuổi xinh đẹp. 2 nàng này đều là kim đan trung kỳ, trên mặt riêng phần mình hiện lộ ra kiêu ngạo thần thái, ánh mắt tứ phương lướt qua mọi người ở đây. Nếu chỉ là mấy vị kim đan kỳ tu sĩ, có thể tạo thành dạng này bạo động, không có gì hơn người chỗ, ở chỗ này chính là tôm tép nhãi nhép bình thường. Bất quá, hai nàng này lai lịch cũng không đơn giản. Là Diệp gia hai vị Minh Châu, các nàng làm sao bỏ được tự mình đến nơi đây? Diệp Minh Tuyết, Diệp Minh Phượng, ta ngược lại thật ra ai, nguyên lai là hai vị này tổ tông. Chắc không được à, bên người theo nhiều như vậy chó săn, cái này từng cái ân cần lĩnh ngọn, thật sự là ném đi kim đan tu sĩ mặt mũi. Xuyệt, ngươi nói nhỏ chút, dạng này gọi thẳng tên của các nàng, bị bọn hắn nghe được, coi chừng đối với ngươi dở trò xấu. Hừ, cái này Diệp gia ở Thiên Hải trong thành một tay che khuất nửa bầu trời, thì tính sao? Nếu là ở chỗ này không coi ai ra gì, tự cho là đúng, ta đúng vậy kiêng kỵ bọn hắn. Bên người vang lên một trận tiếng nghị luận, còn có hai đạo truyền âm, đều là rõ ràng đã rơi vào Trần Thanh Vân trong tai. Thiên Hải thành, Diệp gia. Trần Thanh Vân trong lòng nỉ non, đối với cái này gia tộc cũng không hiểu rất rõ. Bất quá nhìn địa bộ này, hai vị này Diệp gia hòn ngọc quý trên tay, chân thực niên kỷ tại 5-600 tuổi trên dưới, liền đã đạt đến kim đăng kỳ. Điều này nói rõ cái này Diệp gia nội tình còn không tệ, trong tộc nhất định có hóa thần kỳ tu sĩ tọa trấn. Cái kia 6 vị tùy tùng đều là một phương thế lực bên trong khách khanh trưởng lão, hoặc là tán tu, cũng không phải là xuất thân từ thế lực lớn. Cái này vì chiếm được hai vị này Diệp gia thiên kim niềm vui, trở thành Diệp gia con rể, kế thừa Diệp gia nội tình, gần nhất có thể nói là nhọc lòng. Mấy vị này tùy tùng ánh mắt lướt qua hiện trường, rất nhanh liền khóa chặt một chỗ nhận lấy đài, vây quanh hai vị này Diệp gia thiên kim đi lên trước. Thấy một lần đối phương thật vừa đúng lúc, chính là hướng phía bên mình mà đến, Trần Thanh Vân bất động thanh sắc, cũng không có làm ra bất luận cái gì nhượng bộ hoặc dừng lại. Chỉ là một hồi, tại không ít người chú ý xuống, mấy người kia đi tới Trần Thanh Vân trước người. Trong đó, một vị bộ dáng tuấn lãng tùy tùng tiến lên một bước, nhếch miệng cười một tiếng. "Đạo hữu không ngại nhường một chút chúng ta, ta chính là khí cụ cửa khách khanh trưởng lão. Chỉ cần ngươi nguyện ý, vật này liền đưa ngươi, có thể bảo vệ ngươi bái nhập ta khí cụ môn môn bên dưới." Người này xuất thủ cũng không tính bá đạo, chủ động lấy ra một khối đề cử lệnh bài, liền muốn giao cho Trần Thanh Vân trong tay, dùng cái này đổi lấy một chút chen ngang cơ hội. Nhìn thấy một màn này, xung quanh có mấy vị tu sĩ trên mặt toát ra vẻ hâm mộ, ánh mắt sáng rực nhìn xem trong tay người này đề cử lệnh bài. Cái này khí cụ cửa chính là lấy luyện khí lập nghiệp, thuộc về Thiên Hải thành bên ngoài một tòa nguyên anh tông môn, đối với đệ tử thiên phú yêu cầu cao, thu đồ đệ tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Một khi bái nhập tòa này tông môn, cái này không nói trở thành cái gì 3-4 giai luyện khí sư, chí ít cũng có thể thu hoạch được pháp khí mua ưu thế, còn có thể nhận tông này che chở, không lo tử phủ kỳ trở xuống tu tiên tài nguyên. Hừ, đạo hữu không cần thụ hắn chỗ tốt này, tại hạ cái này có một kiện tam giai hạ phẩm pháp khí, chỉ cần ngươi chịu để cho ta, vật này liền đưa ngươi. Một vị khác tùy tùng mở miệng, lấy ra một thanh tam giai hạ phẩm phi kiếm, muốn cùng Trần Thanh Vân giao dịch. Hai vị này tùy tùng đều có đầu óc, cũng không có tại hai vị này Diệp gia thiên kim trước mặt biểu hiện ra bá đạo ngang ngược một màn, mà là muốn lưu cái ấn tượng tốt. Trần Thanh Vân khí tức trên thân mặc dù thu liễm, khó mà nhìn trộm sâu cạn, nhưng đều khiến bọn hắn cảm giác được Trần Thanh Vân tựa hồ không giống bình thường, chí ít cũng là một vị tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Trần Thanh Vân thần sắc bình tĩnh, cũng không có bất luận cái gì giao dịch hứng thú, ánh mắt nhàn nhạt quét hai vị này tùy tùng một chút. Cái nhìn này nhìn như bình thản không có gì lạ, rất là tùy ý, có thể hai vị này tùy tùng khoảng cách gần như vậy cùng Trần Thanh Vân đối mặt thời khắc, lập tức cảm giác run lên trong lòng, tựa hồ bị cái gì càng tồn tại đáng sợ nhìn chăm chú một chút. Kim Đan tu sĩ cảm giác cũng coi như nhạy cảm, lần này liền để hai người không khỏi âm thầm lui về sau một bước nhỏ, trên mặt hiện ra một vòng vẻ kiêng dè, trong lúc nhất thời ngậm miệng. Mấy vị khác tùy tùng thấy một lần như thế tình hình, cũng đều không phải cái gì đồ đần. Mấy người đều ý thức được, Trần Thanh Vân nhất định lai lịch bất phàm, là chính mình mấy người trong khe cửa nhìn người. Hai vị kia Diệp gia thiên kim, đồng dạng lộ ra thần sắc kinh dị, nhịn không được nhìn lâu Trần Thanh Vân một chút. Nay sẽ, hai nữ bởi vì cẩn thận lưu ý, thật đúng là phát giác được Trần Thanh Vân trên người không tầm thường. Mảnh khu vực này bầu không khí, tại thời khắc này đột nhiên lâm vào an tĩnh, cũng đưa tới chung quanh tu sĩ khác chú ý, ở đây rất nhiều đều là người sáng suốt, liếc mắt liền nhìn ra trong này mánh khỏe, đã nhận ra không thích hợp. Vậy đến từ Lang Nguyên Sơn một vị nguyên anh lão giả, âm thầm triển khai thần thức, hướng Trần Thanh Vân trên thân quét qua. Chờ ở cảm giác Trần Thanh Vân trên thân lộ ra thâm thúy không gì sánh được, phong phú sau, lập tức liền kinh dị một tiếng, thấy rõ tình huống trước mắt. Tiền bối, thế nhưng là hóa thần kỳ tu sĩ. Còn xin tiền bối tiến lên nhận lấy kim thiếp, vãn bối vì ngài cống hiến sức lực. Vị này nguyên anh lão giả mỉm cười mở miệng nói, cũng chủ động hướng phía Trần Thanh Vân bên này đi tới. Cũng chính là hỏi một chút này, lập tức dẫn tới mấy vị kia tùy tùng câm như hến, may mắn tại mới vừa rồi không có đắc tội Trần Thanh Vân. Trần Thanh Vân đáp lại vị này nguyên anh lão giả chào hỏi, thần sắc bình thản tiến lên, đem pháp lực rót vào trên bàn một viên viên cầu trong pháp khí. Pháp khí này duy nhất hiệu quả chính là có thể kiểm tra đo lường tu sĩ tu vi cảnh giới, 10 phần chính xác. Theo Trần Thanh Vân một tia pháp lực rót vào, quả cầu này pháp khí lập tức quang mang đại thịnh, bộc phát ra sáng chói hào quang màu tử kim. Bực này nồng đậm quang mang, lập tức liền đâm đến ở đây không ít tu sĩ theo bản năng che mắt, hoặc là dứt khoát tránh đi ánh mắt. Một đạo tiếng kinh hô cũng liền lúc này vang lên. Hợp thể kỳ đỉnh phong. Vãn bối mắt vụ về. Tiền bối thứ tội. Lúc trước vị kia nguyên anh lão giả thần sắc biến đổi, từ trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, lập tức lại chuyển thành cung kính. Hai vị khác Lang Nguyên Sơn nguyên anh tu sĩ gần như đồng thời đứng dậy, ánh mắt cung kính nhìn về hướng Trần Thanh Vân, trong lòng nhấc lên gợn sóng không nhỏ. Cái này hợp thể kỳ tu sĩ đích thân tới nơi này, hay là hợp thể kỳ đỉnh phong, cái này có thể tương đương hiếm thấy. Liên xem như thiên thư trong các những cái kia đỉnh tiêm cao tầng, cũng phải hảo ngôn hảo ngữ chiêu đãi. Viên cầu trên pháp khí quang mang duy trì một hơi thời gian, sau đó liền chậm rãi giảm đi, đã để Trần Thanh Vân trở thành toàn trường tiêu điểm. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt rơi vào Trần Thanh Vân trên thân, hiện trường vang lên trận trận hít vào khí lạnh, hoặc là thành âm kinh hô. Hai vị kia Diệp gia thiên kim, giờ phút này đều kinh ngạc há to miệng, sắp trương thành một cái o hình, thực sự nghĩ không ra, chính mình hay là xem thường Trần Thanh Vân. Chương 1699 Liên Văn Thạch, chương 1699 Liên Văn Thạch. Về phần Diệp Minh Tuyết, Diệp Minh Phượng hai nữ bên người mấy vị kia tùy tùng, lúc này thì là một mặt không thể tin, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Còn có lúc trước, hai vị kia muốn cùng Trần Thanh Vân giao dịch tùy tùng, tự biết chênh lệch to lớn, không thể nghi ngờ là tại Trần Thanh Vân trước mặt múa rượu trước cửa lỗ ban, náo loạn trò cười. Hai người vội vàng thu hồi đề cử lệnh bài, phi kiếm pháp khí, hướng phía Trần Thanh Vân cúi đầu, làm ra một bộ bài kiến tư thái. Hợp thể kỳ tu sĩ, phóng nhan đến trung vực đại lục bên trong, vậy cũng là tuyệt đối cường giả, chớ nói chi là tại cái này đại thiên cảnh bên trong. Trần Thanh Vân không có để ý chung quanh tu sĩ ánh mắt, trên mặt dị dạng thần sắc, không nói một lời ghé mắt, nhìn về hướng trước người vị kia Nguyên Anh lão giả. Nguyên Anh lão giả lấy lại tinh thần, thần sắc không gì sánh được cung kính bồi tiếu nói ra, nguyên lai là một vị hợp thể kỳ tiền bối, để tiền bối đợi lâu, thực sự thật có lỗi. Lời còn chưa dứt, người này liền từ trong nhẫn chữ vật móc ra một phần Lang Nguyên Tử Kim Thiếp, rất cung kính tiến lên, tự mình giao cho Trần Thanh Vân trong tay. Thu được cấp bậc cao nhất Tử Kim Thiếp, Trần Thanh Vân cũng không muốn lưu lại. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Trần Thanh Vân chậm rãi ra cái này tấp kim điện, trong toàn bộ đại điện bầu không khí lộ ra yên tĩnh, đám người sợ làm ra động tĩnh gì. Thẳng đến Trần Thanh Vân thân ảnh biến mất, trong điện mới vang lên liên tiếp như chút được gánh nặng thanh âm, bầu không khí lúc này mới trầm tĩnh lại. Ba vị kia Lang Huyền Sơn Nguyên Anh tu sĩ hai mặt nhìn nhau, như vậy âm thầm triển khai truyền âm. Vị tiền bối này không giống bản địa tu sĩ, chúng ta đại thiên cảnh bên trong cũng không tin tức của hắn à? Không sai, nghĩ đến là kẻ ngoại lai. Ân, mặc kệ là kẻ ngoại lai hay là bản địa ẩn thế cao nhân, lần này làm cho đối phương tự mình đến nhận lấy Tử Kim Thiếp, đây là chúng ta làm không đủ chu đáo à? Ba người thương nghị vài câu, như vậy đạt thành nhất trí ý nghĩ, chuẩn bị phái người chú ý Trần Thanh Vân đến tiếp sau cử động, cũng tốt làm ra tiếp đại tiến hành. Đồng thời, Trần Thanh Vân xuất hiện cũng cần bẩm báo trong môn cao tầng. Thời gian kế tiếp, Trần Thanh Vân ở Thiên Hải trong thành ở tạm, phát hiện bên người thường xuyên xuất hiện một chút con mắt, chính là những cái kia Lang Huyền Sơn tu sĩ. Những người này tương đương với thám tử một dạng, chỉ là tại đơn giản lưu ý Trần Thanh Vân hành động quy tích, cũng không có làm ra can thiệp, mời cử động. Cái này đến Thiên Hải thành, Trần Thanh Vân cũng không muốn gây chuyện thị phi, đem Thiên Hải thành đi dạo một lần, xem nơi này tu tiên phồn thị. Tại tài nguyên giá hàng phương diện, nơi này cùng linh vực đại lục không kém nhiều, tồn tại rất nhiều chỗ tương đồng. Ngược lại là cao giai tài nguyên phương diện, nơi này phẩm loại phong phú một chút, ngẫu nhiên có thể tại trong phường thị mua được ngũ giai tài nguyên. Mà liên quan tới Diệp gia, những này nơi đó thế lực, Trần Thanh Vân cũng kỹ càng hiểu rõ một chút. Hôm nay Hải Thành bên trong, trên cơ bản do Diệp gia cùng Hàn gia chia cắt, riêng phần mình che đậy nửa bầu trời. Còn lại to to nhỏ nhỏ 10 cái tu tiên gia tộc, thì đều là phụ thuộc hai tòa này Nguyên Anh kỳ mà sinh, nhận hai nhà ước thúc ngăn được. Chỉ là Nguyên Anh cấp bậc thế lực, cũng không thể vào Trần Thanh Vân mắt, tự nhiên cũng không cần đi qua độ lưu ý mà Trần Thanh Vân xuất hiện, cũng làm cho Thiên Hải Thành trở nên càng thêm náo nhiệt lên. Giống như là hợp thể kỳ tu sĩ hiện thân nơi này, tất nhiên sẽ gây nên cực lớn chú ý nếu không phải Trần Thanh Vân làm việc khiêm tốn, thường xuyên sửa đổi dung mạo đổi dung mạo. Nếu không, động phủ đều muốn bị những này nơi đó thế lực, thậm chí ngoại giới cường giả đạp phá bậc cửa, đều muốn đến định bợ lôi kéo. Thực lực cường đại, ở nơi nào đều có thể nhận vạn chúng kính ngưỡng. Khoảng cách Lang Huyền Sơn hội giao dịch, còn có không sai biệt lắm thời gian 3 năm mới bắt đầu, Trần Thanh Vân thừa dịp đoạn này chờ đợi thời gian, bắt đầu chuyên chú vào tu hành. Tiên cảnh châu bên trong, Trần Thanh Vân đem thời gian đều tiêu vào củng cố tu vi, trùng kích vô cấu vô lậu cảnh giới, là sau này sống quan đại thừa kỳ làm chuẩn bị. Trong tay thu hoạch thái ớt chia hết kiếm quyết Trần Thanh Vân thì là tạm thời không có tu hành, có thể lưu đến đại thừa kỳ sau lại lấy tay. Hiện tại trọng yếu nhất, tự nhiên là lấy tự thân cảnh giới làm chủ, lấy tấn thăng đại thừa làm hệ tâm. Cứ như vậy, Thiên Hải thành Trung Xuân đi thủ đến, thời gian lưu chuyển. Trải qua gần 3 năm cố gắng, lại bằng vào hỗn độn tinh diễm tu vi tăng phúc hiệu quả, Trần Thanh Vân tại trên thực lực lại củng cố không ít. Khoảng cách vô cấu vô lậu cảnh giới đã rất gần. Cái này sau, chỉ cần bế quan sau, tiến một bước thu hoạch được đột phá, chính thức bước vào cảnh này, liền xem như sơ bộ bước vào đại thừa kỳ cửa. Lại sau này chính là đối mặt Tam Đại Thiên Kiếp khảo nghiệm, khiến cho tự thân triệt để bước vào đại thừa kỳ, lúc thành vô thượng đạo thể. Mấy ngày sau, Trần Thanh Vân căn cứ trong thành lưu thông tin tức, theo dòng người hướng phía Lang Huyền Sơn phương hướng bước đi. Lang Huyền Sơn đại hội đã tổ chức sắp đến. Trên người phần kia Lang Huyền Tử Kim Thiếp cũng phát ra ba động nhắc nhở, hiển lộ ra một chút hội giao dịch mở ra văn tự tin tức. Trần Thanh Vân bay về phía Lang Huyền Sơn, dưới núi đã tụ tập đông đảo tu sĩ, có phi thuyền tại tòa này trên linh sơn bên dưới xuyên thẳng qua lui tới, lộ ra càng bận rộn. Trần Thanh Vân vừa mới hiện thân, liền bị đóng tại này Lang Huyền Sơn tu sĩ nhìn thấy. Tin tức này lập tức liền truyền đến nơi đây cao tầng trong hai. Biết được tin tức, một vị Lang Huyền Sơn tu sĩ lập tức liền từ trên núi đặt chân lưu quang bay tới, rơi vào Trần Thanh Vân trước người. Hoan nghênh tiền bối đến ta Lang Huyền Sơn, tham gia lần này hội giao dịch, tại Hạ Liên Văn Thạch, là Thiên Thư Viên an bài ở đây người chủ sự. Cái này Liên Văn Thạch trong thần sắc tràn đầy cung kính, khí tức trên thân đều hiển lộ, chính là ở vào hóa thần hậu kỳ. Cái này vừa mới chuẩn bị bay lên Lang Huyền Sơn, mắt thấy đối phương thế mà phái ra tu sĩ đến đây nên đón, Trần Thanh Vân động tác dừng một chút, ánh mắt rơi vào cái này Liên Văn Thạch trên thân. Trần Thanh Vân còn chưa mở lời đáp lại, chỉ gặp cái này Liên Văn Thạch tiếp tục nói: "Bái kiến tiền bối, chúng ta đã xin đợi tiền bối đã lâu, những ngày này chiêu đãi không chủ đáo, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Cái này đến tiếp sau hội giao dịch, tiền bối cứ việc theo ta đồng hành, cái này là tiền bối dẫn đường." Đã đến nơi này, Trần Thanh Vân nhàn nhạt từ một tiếng. Liên Văn Thạch thấy vậy, lúc này liền mỉm cười, dẫn linh Trần Thanh Vân tiến về lân cận một chiếc phi thuyền. Chiếc phi thuyền này vừa lúc chở xong đợt trước tu sĩ, này sẽ nhận liên văn thạch mắc ra hiệu, lập tức liền bay về phía trước người hai người. Phi thuyền này ước chừng 30-40 trượng lớn nhỏ, chỉnh thể tạo hình trôi chạy ưu mỹ, phản phất do một khối thanh ngọc điêu khắc thành, mặt ngoài lưu động lưu vân giống như linh khí. Thuyền này tên là Linh Hoạt thuyền, là Lang Huyền Sơn chuyên môn pháp khí phi hành, dùng cho đưa đón tu sĩ trên dưới Lang Huyền Sơn, hoặc là tiến về Thiên Thư Viên cái khác thương mậu địa khu. Linh Hoạt thuyền chậm rãi bay lên trời, chạy 10 phần bình ổn, xung quanh còn có mười mấy chiếc linh hoạt thuyền tại phù diêu mà lên. Liên Văn Thạch làm chủ nhà, chủ động cùng Trần Thanh Vân bắt chuyện, có lôi kéo Trần Thanh Vân ý tứ, khiến cho trở thành Thiên Thư Viên khách quen. Cái này hợp thể kỳ tu sĩ, đi tới chỗ nào đều có thể nhận tứ phương chú ý, trở thành các đại thế lực cực lực lôi kéo đối tượng. Trần Thanh Vân đoạn đường này đi tới, đã nhiều lần hưởng thụ thực lực cường đại mang đến tiền lãi. Liên Văn Thạch tại bắt chuyện thời khắc, cũng nguyện chuyển hỏi thăm Trần Thanh Vân lai lịch, có phải hay không bản địa tu sĩ. Biết được Trần Thanh Vân cũng không phải là bản địa tu sĩ sau, càng thêm ấn chứng trong lòng phỏng đoán, ngựa khí cử chỉ trở nên càng thêm khách khí. Chương 1700 Vân Hải Sinh Liên, chương 1700 Vân Hải Sinh Liên, cái này đại thiên cảnh bên trong hợp thể kỳ tu sĩ, đặc biệt là Trần Thanh Vân cấp bậc bậc này, Liên Văn Thạch đều sớm có nghe thấy, có thể một chút nhận ra được. Chỉ là thời gian qua một lát, Phi Linh Chu liền dọc theo Lang Huyền Sơn mà lên, đang đến gần đỉnh núi một chỗ lộ thiên trên vách núi lơ lửng xuống tới. Từ nơi này nhìn, trên đỉnh đầu đớp chừng trăm trượng khu vực, mảng lớn vân hải che lấp bầu trời, lộ ra nồng hậu dày đặc bằng bạc. Trần Thanh Vân ánh mắt nhìn chăm chú tầng này vân hải, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia bàng bạc thật lớn trong vân hải, đang có một chỗ to lớn màu xanh da trời vật thể treo trên bầu trời tại trên bầu trời, diện tích 10 phần to lớn. Nhìn kỹ xuống, cái kia rõ ràng là một đóa nở rộ khổng lồ hoa sen, chính lấy che trời tư thái, chiếm cứ tại trong vân hải. Lưu ý đến Trần Thanh Vân cử động, Liên Văn Thạch chủ động giới thiệu, nói lên đóa này màu xanh da trời to lớn hoa sen lai lịch. Vật này tên là Thiên Hải Thanh Liên, chính là một kiện lục giai cực phẩm pháp khí, có thể biến ảo lớn nhỏ, dung nạp vân vân, quanh năm làm động phủ lơ lửng tại chỗ này trong vân hải. Lần này Lang Huyền Sơn hội giao dịch, chính là tại ngày này Hải Thanh Liên giơ lên xử lý. Tu sĩ sẽ căn cứ riêng phần mình cầm trong tay Lang Hoàng Kim Thiếp, tới phân chia ra đối ứng ngồi vào vị trí, có phân chia cao thấp. Giờ phút này, còn cần đợi đến canh giờ vừa đến, chỗ này vân hải tán đi, đến lúc đó liền có thể leo lên hôm nay Hải Thanh Liên. Tại bực này trên pháp khí tiến hành giao dịch, loại hình thức này, Trần Thanh Vân còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vốn đang coi là giao dịch này nơi trốn, ngay tại cái này Lang Huyền Sơn lý. Trần Thanh Vân đi theo Liên Văn Thạch bay xuống Phi Linh Chu, tại một chỗ ngồi vào bên trong chờ đợi, xung quanh đã tụ tập hơn ngàn tên tu sĩ, còn có Phi Linh Chu không ngừng đi tới đi lui. Trần Thanh Vân hơi nhất lưu ý, phát hiện nơi này ngư long hỗn tạp, thấp nhất là tử phụ tu sĩ, chiếm cứ đại bộ phận. Cao nhất hợp thể kỳ tu sĩ, lại có hơn 30 người, bên người riêng phần mình đều có tu sĩ đi theo. Bởi vì thời gian chưa tới, tất cả mọi người ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi. Còn có một phần nhỏ tu sĩ ngay tại trên đường chạy tới, dựa theo sớm định ra an bài, lần hội giao dịch này tự nhiên cũng cần đúng giờ mở ra. Thời gian chậm rãi chạy qua, Trần Thanh Vân ở chỗ này chờ đợi ước chừng hơn nửa canh giờ, nguyên bản bình tĩnh vân hải rốt cục có động tĩnh. Che khuất bầu trời vân hải bắt đầu chậm chạp phun trào, nhận lực lượng nào đó ảnh hưởng, bắt đầu hướng phía bốn phía quần quần di động. Một đạo bóng ma khổng lồ, như vậy tại trong vân hải hiện hiện tung tích, hiện lộ ra nhàn nhạt màu xanh da trời, tràn đầy lưu quang linh vật bản thể, dường như có cự vật từ thiên ngoại áp chế mà đến. Vật này chính là ngày đó Hải Thanh Liên. Hôm nay Hải Thanh Liên chính đẩy ra vân hải che lấp, hướng phía Lang Huyền Sơn tới gần, đem hoa sen khổng lồ bóng ma bắn ra trên mặt đất. Cùng một thời gian, trong vân hải hiện ra đạo đạo kim mang, tựa như mặt trời chiếu rọi thiên cung, đem mảng lớn vân hải khuyết đại thành kim hoàng chi sắc, trải lên một tầng cực kỳ mộng ảo cảnh sắc. Thiên Hải Thanh Liên tại trong vân hải nở rộ ra một tầng lại một tầng chỉnh tề cánh hoa, đem vân hải tiến một bước quái, xuất hiện phong vân biến ảo. Tựa như ảo mộng, vân hải sinh liên. Liên Văn Thạch thanh âm vang lên, nói ra trước mắt là chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu đóa kia tại trong vân hải nở rộ to lớn hoa sen. Hôm nay Hải Thanh Liên hoàn toàn nở rộ sau, chúng ta liền có thể tiến vào bên trong an vị. Tại vân hải này biến ảo, Thanh Liên nở rộ thời khắc, Liên Văn Thạch bắt đầu giới thiệu cái này tương quan an vị công việc. Bởi vì Lang Hoàng Kim Thiếp phân làm ngân kim, xích kim, tử kim ba cái cấp bậc. Tới đối đầu đứng, cũng phân ra ba loại ngồi vào khu vực. Hôm nay Hải Thanh Liên nở rộ cánh hoa, liền tổng cộng có 3 tầng, từ bên ngoài đến nội tầng tầng bao quanh. Tầng ngoài cùng cánh hoa nhiều nhất, vờn quanh diện tích lớn nhất, đối ứng thân có ngân kim thiếp tu sĩ. Tầng thứ hai, cũng chính là ở giữa tầng kia, cánh hoa số lượng nhỏ hơn tầng ngoài cùng, vờn quanh diện tích tự nhiên cũng theo đó giảm nhỏ, đối ứng xích kim thiếp. Về phần tầng thứ ba, đây chính là tới gần trung tâm hoa sen tầng cấp, quan sát tầm mắt tốt, diện tích có hạn, thuộc về là tử kim thiếp tu sĩ chuyên môn. Cái này 3 tầng cánh hoa, chính là chia làm 3 loại ngồi vào giai cấp, riêng phần mình cung cấp khác biệt phục vụ loại hình. Liên Văn Thạch trọng điểm nói tới tầng thứ 3 ngồi vào, đây là hợp thể kỳ tu sĩ chuyên môn vị trí, trong đó tự thành một chỗ tiểu thiên địa. Kỳ huyền diệu chỗ ngay tại có thể che đậy ngoại giới dò xét, bảo đảm tư ẩn đồng thời. Vùng tiểu thiên địa này bên trong cảnh sắc, còn có thể căn cứ người sử dụng yêu thích, tự do biến ảo thành sơn lâm, thảo nguyên, hải vực, sông băng chờ chút. Ngoài ra, còn có một số đãi ngộ đặc biệt, Liên Văn Thạch tạm thời thừa nước đục thả câu, mời Trần Thanh Vân tự mình đi thể nghiệm. Chỉ là một chút thời gian, tại trong vạn chúng chú mục, đóa này Thiên Hải Thanh Liên liền hoàn toàn nở rộ, đem xung quanh vân hải đẩy ra. Cái này khiến những ngày vân hải hình tượng có một phong cách riêng, tựa hồ tạo thành tinh hoàn bình thường hội tụ tại thiên không, tạo thành một đạo đặc biệt cảnh sắc. Mấy chục đạo thân ảnh phóng lên tận trời, đều là đến từ Lang Huyền Sơn tu sĩ, trước một bước dừng chân đến đóa này Thiên Hải Thanh Liên bên trên, bắt đầu mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ngoài ra còn có 3 vị Lang Huyền Sơn nguyên anh tu sĩ, ở chỗ này duy trì trật tự, chào hỏi đám người sau đó theo tự leo lên hôm nay Hải Thanh Liên. Cũng không có chờ đợi bao lâu, Trần Thanh Vân ở bên trong những này hợp thể kỳ tu sĩ, cũng chính là Tử Kim Thiếp người sở hữu bắt đầu ưu tiên nhập tọa. Liên Văn Thạch bởi vì còn có việc nghi xử lý, gọi tới một vị nguyên anh tu sĩ tiếp đại Trần Thanh Vân, dẫn dắt Trần Thanh Vân nhập tọa. Cách đó không xa, mấy bóng người hóa thành từng đạo lưu quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong chớp mắt liền bay vào ngày đó Hải Thanh Liên bên trên, không thấy bóng dáng. Trần Thanh Vân cũng không trì hoãn, tại vị này nguyên anh tu sĩ dẫn đầu xuống, hóa thành một đạo độn quang bay thẳng mà lên, treo trên bầu trời rơi vào đến Thiên Hải Thanh Liên tầng thứ 3 khu vực. Từ nơi này thị giác quan sát, cả đóa hoa sen lộ ra dị thường to lớn. Vẹn vẹn chỉ là một mảnh cánh hoa, sẽ cùng tại một tòa cỡ lớn động phủ lớn nhỏ, đủ để ở trong đó dung nạp ngàn người. Mà dạng này cánh hoa, không nói ở giữa cùng bên ngoài cái kia hai tầng, liền tầng thứ 3 này liền có 36 cánh. Mà dạng này hoa sen số lượng, có thể căn cứ tham dự nhân số tự do điều chỉnh, cũng không phải là cố định. Lần này tổng cộng phát ra 36 phần tử kim thiếp, lúc này mới đối ứng triển khai số lượng này cánh hoa, chẳng khác gì là nhân thủ độc chiếm một mảnh cánh hoa không gian. Mà mỗi một phần lang hoàng kim thiếp bên trên, đều riêng phần mình khắc vào khác biệt số lượng, cùng trời hải thanh liên bên trên một mảnh cánh hoa đối ứng với nhau. Trần Thanh Vân trong tay phần này tử kim thiếp bên trên, liền biểu hiện là chữ thiên số 7 chữ, đối ứng phía dưới mảnh thứ 7 cánh hoa. Tiền bối, xin mời. Vị này nguyên anh tu sĩ là một vị nam tử trung niên, cười tủm tỉm chào hỏi Trần Thanh Vân đi bảo, cũng không có yêu cầu đưa ra lang hoàng kim thiếp. Những này thiếp mời bất luận phẩm giai, chỉ cần đi vào đối ứng ngồi vào khu vực lúc, hôm nay Hải Thanh Liên liền sẽ tiến hành tự động nghiệm chứng. Nếu là đi nhầm vị trí, liền sẽ bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. Trần Thanh Vân bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo đột quang, tại nguyên chỗ lưu lại quang vũ hóng ánh lúc, cả người đã bay vào phía dưới một mảnh trong hoa sen. Cảnh tượng trước mắt biến hóa, quang mang xanh đậm hiện hiện, xuất hiện trung linh thần tú núi non cảnh tượng. Trong không khí, tỏ khắp lấy nhàn nhạt thủy thuộc tính linh khí, để cho người ta theo bản năng cảm giác được tâm thần trầm tĩnh lại. Chương 1701T có chương 1701T có thân ở chỗ này cánh hoa trong trời đất nhỏ bé, Trần Thanh Vân ánh mắt quét qua, phát hiện chính mình đứng trước đủ tại một chỗ thanh nhã trong cổ đình, xuất hiện trước mặt cổ kính bằng đá cái bàn. Trên bàn đá, chính đơn giản để đặt lấy một chút ngọc giản, bút mực cùng nước trà, thuận tiện ghi chép. Bàn đá phía bên phải, còn có một vị tư sắc xuất chúng, dung mạo đoan trang nữ tu chính chậm rãi mà đứng. Nhìn thấy Trần Thanh Vân hai người hiện thân sau, nữ tu này lập tức cung kính tiến lên chào hỏi, mời Trần Thanh Vân ngồi xuống. Xin tiền bối liền ở đây an vị, trong ngọc giản này ghi chép lần giao dịch này chủ yếu quy củ. Nếu là có cái gì không hiểu, có thể trực tiếp hỏi nàng liền có thể. Văn bối còn có việc nghi xử lý, trước hết không đã quấy rầy tiền bối nha hứng. Nguyên Anh nam tử mỉm cười, chỉ ngọc giản kia, vừa chỉ một bên nữ tu. Sau đó hướng phía Trần Thanh Vân bái một cái, liền rời đi nơi không gian này. Chỗ này tại bực này thiên địa trong hoàn cảnh, không biết, thật đúng là khó đoán được đây là đang tham gia hội giao dịch. Trần Thanh Vân thần sắc bình tĩnh ngồi xuống, đối với cái này xung quanh cảnh tượng, cũng không có cảm thấy bất luận cái gì mới lạ. Theo thực lực tăng cường, lịch duyệt kiến thức càng phát ra phong phú, đối với những cảnh tượng này sớm đã quá quen thuộc. Cách đó không xa, hư không đột nhiên quang mang lóe lên, bay ra hai vị dáng người hiểu điệu cao gầy, niên kỷ 18-19 tuổi nữ tử. Hai nàng này đều là trúc cơ kỳ tu vi, đồng thời có chút túi đầu, hướng phía Trần Thanh Vân nở nụ cười xinh đẹp, riêng phần mình bưng linh quả, rượu tiến lên chiêu đãi. Bên người vị nữ tử kia thì là dựa theo lệ cũ, có chút tiến lên một bước, bắt đầu giới thiệu nơi này giao dịch quy củ cùng phương thức. Cái này Lang Huyền Sơn hội giao dịch, cùng ngoại giới hội đấu giá kỳ thật cũng không có khác nhau lớn gì, đều là người trả giá cao được. Nhưng cần thiết phải chú ý chính là, chỉ cần là ở vào hôm nay biển thanh liên bên trong, toàn bộ hoa sen trong khu vực đều không cách nào sử dụng thần thức, sẽ bị che đậy. Cho dù là hợp thể kỳ tu sĩ, thần thức cũng sẽ nhận quá nhiễu, không cách nào giống thường ngày như thế tùy ý dò xét. Cứ như vậy, cũng có thể cam đoan người tham dự một chút tư ẩn tính. Mà ở vào vùng tiểu thiên địa này bên trong tham dự đấu giá, thân ảnh, dung mạo đều sẽ bị chỗ này tiểu thiên địa chỗ che lấp. Ngoại giới thuật thăm dò pháp, linh đồng bảo thuật, linh sủng thăm dò các loại đều không thể dò xét tiến đến. Mà như thế nào tham dự cạnh tranh, nhìn thấy ngoại giới trên sân khấu hình ảnh, điểm ấy liền phi thường đặc biệt. Những hình ảnh này sẽ bị chỗ này tiểu thiên địa chuyển hóa làm thời gian thực hình ảnh, tự động hiển hóa tại tu sĩ trong đầu. Tu sĩ không chỉ có thể thấy rõ ràng trên sân khấu nhất cử nhất động, càng là có thể lấy tâm niệm đến tự do điều chỉnh quan sát phương hướng, vị trí xa gần. Thậm chí trong sân khấu xuất hiện khí tức, sóng linh khí, nhiệt độ độ ẩm các loại đều có thể rõ ràng cảm giác được. Liền ngay cả sân khấu trung quanh mặt khác cánh hoa, ngoại trừ cùng cấp bậc cái kia 35 đạo bên ngoài, còn lại tầng thứ nhất, tầng thứ hai cánh hoa, cùng trong đó cảnh tượng, hợp thể kỳ tu sĩ đều có thể tự do xem. Loại này chuyên môn thị giác, tựa như là hóa thân tiên đạo bình thường quan sát thương sinh, bị quan chắc phạm vi bên trong vật thể đều có thể thời gian thực nhìn thấy, rõ như lòng bàn tay. Loại này thị giác quyền hạn, đối với tử kim tiếp người sở hữu mở ra, cũng chỉ có tại loại này trong trời đất nhỏ bé mới có thể thực hiện. Mà đáng nhắc tới chính là, tầng thứ nhất kia, tầng thứ hai, nơi đó quan sát phương thức lại có chỗ khác biệt. Tầng thứ nhất cũng chính là phía ngoài nhất, những cái kia tử phủ, kim đan tu sĩ chỗ ngồi xuống khu vực. Bọn hắn bởi vì nhân số đông đảo, chiếm hơn nửa số, cho nên cũng không thể độc chiếm một đạo cánh hoa. Bọn hắn là dựa theo nhân số phân chia, chia đều tại tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất trong cánh hoa chỗ hiện ra cảnh tượng, chỉ là một chỗ đại sảnh tiểu dáng, cũng không thể tự do biến hóa hoàn cảnh, nhiệt độ khí hậu chờ chút. Nơi đó tu sĩ là trực tiếp xuyên thấu qua Thiên Hải Thanh Liên tự mang trận pháp kết giới, có thể xảo diệu cải biến thị giác phương vị, nhìn thấy trên sân khấu cảnh tượng. Cái này giống như là đặt mình vào tại tầm thường hội giao dịch bên trong, ngồi vây quanh ở đây tiếp theo dạng. Tầng thứ hai, đãi ngộ đó liền tốt bên trên một chút, khoảng cách sân khấu cũng gần một chút, là một đạo trong cánh hoa ngồi xuống ba người. Nơi đó có rượu ngon món ngon chiêu đãi, cũng là thông qua trận pháp kết giới, quan sát cả chảng giao dịch. Ba loại lang hoàng kim thiếp, đối ứng ba loại khác biệt đãi ngộ. Duy nhất giống nhau chính là, cũng không thể ở chỗ này ra tay đánh nhau, phá hư giao dịch trật tự. Vì trấn trận, có hai vị lang huyền sơn hợp thể tu sĩ tọa trấn nơi này. Cái này lang huyền sơn lý, cũng bày ra cường đại thất giai trận pháp làm uy hiếp. Thiên thư viên vừa tổ chức bực này quy mô hội giao dịch, tự nhiên có đầy đủ lực lượng, không phải mấy vị hợp thể kỳ tu sĩ liền có thể nhấc lên sóng gió. Hiểu rõ những quy củ này sau, ngay sau đó là giao dịch phương thức, là lấy linh thạch làm chủ. Tiêu giá vô cùng đơn giản, có thể thông qua chỗ này tiểu thiên địa, tự do hướng trên sân khấu truyền lại ra thanh âm bất đồng. Cũng có thể để bên cạnh thị nữ ra mặt thay tiêu giá. Một khi đập xuống bảo vật liền sẽ bay nhập chỗ này tiểu thiên địa, rơi vào trước người trên bàn đá. Lúc này, đập đến người liền cần thanh toán phí tổn. Thị nữ giới thiệu xong những này, liền để Trần Thanh Vân kiên nhận chờ đợi, rót linh trà chiêu đãi lên Trần Thanh Vân. Cái này tiếp đãi linh trà, cũng thuộc về cao giai mặt hàng, đạt đến ngũ giai cấp độ. Chỉ là chờ giây lát, Trần Thanh Vân thông qua tiểu thiên địa quan sát thị giác, thấy được trên sân khấu quang mang lóe lên, rơi xuống một đạo thân ảnh áo lam. Đó là một vị bộ vệ, khuôn mặt hiền lành nguyên anh đỉnh phong tu sĩ. Hoan nên chư vị trong trăm công ngàn việc, dành thời gian đi vào ta Lang Huyền Sơn hội giao dịch. Tại hạ Trương Dụ Thăng, cái này sau đó, liền do ta đến chủ trì cuộc giao dịch này đi. Trần Thanh Vân thị giác rơi vào tấm này Dụ Thăng trên thân, cũng không có rút ngắn khoảng cách, tạm thời liền đứng xa xa nhìn, ánh mắt ôm đồm toàn bộ sân khấu. Trương Dụ Thăng không chút nào dây dưa dài dòng, cười tủm tỉm lấy ra kiện thứ nhất vật đấu giá, chính là từ Tam giai tài nguyên cất bước. Tam giai thượng phẩm linh tê cỏ 5 cây, có thể phụ trợ tu hành tâm thần loại thuật pháp, cũng có thể dùng cho luyện chế linh đan. Lên tay là Tam giai tài nguyên, tự nhiên là thờ ở đây tử phủ kỳ tu sĩ cạnh tranh. Cấp bậc này tài nguyên, Trần Thanh Vân cũng không có hứng thú gì. Ở đây tử phủ tu sĩ chiếm cứ tuyệt đại đa số, số lượng khổng lồ. Thấy một lần cái này linh tê cỏ xuất hiện, lập tức liền có mười mấy người triển khai cạnh tranh, muốn lấy trước cái khởi đầu tốt đẹp. Thời gian ngay tại trong dạng không khí này vượt qua. Từ ban đầu tam giai linh tê cỏ hoàn thành đấu giá, kiện thứ hai bảo vật chính là một môn tử phủ công pháp. Bạch hổ khiếu sơn công, kim thuộc tính công pháp, uy thế bá đạo uy mãnh. Công này là lần đầu tiến hành đấu giá, do trong môn một vị hợp thể kỳ tu sĩ sáng lập, cao nhất có thể tu hành đến tử phủ linh phong. Lang Huyền Sơn hội giao dịch đặc sắc, chính là lấy công pháp làm chủ. Phía sau người tổ chức thiên thư biên, bản thân cũng là lấy thu nhận sử dụng các loại đỉnh cấp công pháp, thượng cổ bí thuật mà hưởng dự trong ngoài. Cái này Bạch Hổ Khiếu Sơn công vừa xuất hiện, đưa tới cạnh tranh không khí, xa xa cao hơn linh tê cỏ, hấp dẫn hơn 10 vị tử phụ tu sĩ tham dự trong đó. Còn có bộ phận kim đan tu sĩ, rất nhanh cũng ngồi không yên, muốn vì nhà mình hậu nhân nhu phúc. Trần Thanh Vân vẫn không có động tâm, kiên nhẫn quan sát cuộc bán đấu giá này, thỉnh thoảng bưng lên trên bàn linh trà nhâm nhi thưởng thức, toàn bộ làm như là du sơn ngoạn thủy. Chương 1702 Đẳng Vân Hóa Long Công chương 1702 Đẳng Vân Hóa Long Công đợi đến một buổi sáng đi qua. Trên sân khấu xuất hiện tài nguyên, chậm rãi từ tam giai tăng lên tới ngũ giai, bắt đầu thờ nguyên anh tu sĩ cạnh tranh. Đông đảo đều có đặc sắc ngũ giai công pháp cũng lần lượt đăng tràng, đưa tới nguyên anh các tu sĩ cạnh tranh, bầu không khí trở nên dị thường lửa nóng. Cứ như vậy, lần hội giao dịch này tiếp tục đến ngày thứ ba, trải qua lục giai bảo vật đăng tràng sau, thất giai bảo vật rốt cục xuất hiện. Xuất hiện kiện thứ nhất thất giai bảo vật, là một kiện thất giai thượng phẩm khăn tay pháp khí, hấp dẫn ba vị hợp thể kỳ nữ tu cạnh tranh. Trần Thanh Vân vẫn không có động tác, tự mình quan sát lấy, lưu ý lấy xung quanh những này hợp thể kỳ tu sĩ động tác. Bởi vì thần thức nhận Thiên Hải Thanh Liên che đậy, Trần Thanh Vân cũng vô pháp quan sát đến, chung quanh những này hợp thể kỳ tu sĩ thân hình tướng mạo, là nam hay là nữ. Thẳng đến chiếc khăn tay này pháp khí trải qua 10 vòng cạnh tranh, rơi vào một vị nữ tu chi thủ sau, kiện thứ hai bảo vật như vậy đăng tràng. Thất giai công pháp, Đằng Vân Hóa Long Công, có thể khiến cho tự thân long hóa, hoặc là thi triển ra chân long pháp tướng các loại thế công ngăn địch, cao nhất có thể tu hành đến hợp thể hậu kỳ. Trương Dụ Thăng trong tay xuất hiện một đạo màu tử kim ngọc giản, thần sắc cung kính vẫn nhìn chung quanh, cao giọng nói ra: "Thất giai công pháp đều là xuất từ Thiên Thư Biên, lai lịch rõ ràng, tuyệt sẽ không dở trò dối trá, còn xin chư vị tiền bối yên tâm. Công pháp này giá khởi đầu 20 tỷ linh thạch. Đến Nguyên Anh kỳ trở lên công pháp, giá trị tăng trưởng liền tương đương khoa trường, ở trên thị trường cơ hồ sẽ rất ít có lưu thông, đa số một phái thế lực nội tình cất giữ. Hóa thần tu sĩ lại càng thêm khôn khéo, cũng không nguyện ý đem tự thân sở tu công pháp tùy tiện truyền thụ ra ngoài, miễn cho bị ngoại nhân phá giải, bắt được sơ hở. Cho nên bình thường có thể ở trên thị trường bán ra lục giai, thất giai công pháp, giá cả đều kỳ cao. 20 tỷ linh thạch lên giá bán, đã đủ để mua xuống một kiện trung phẩm, một kiện thượng phẩm tạo hóa linh bảo. Ở trong đây, có một ít tân tấn hợp thể kỳ tu sĩ, bởi vì bối cảnh yếu kém, nhân mạch có hạn, rất khó thu hoạch đến thất giai công pháp. Vì duy trì đến tiếp sau tu hành, hoặc là gia nhập một phương hợp thể thế lực, dung nhập trong đó, trở thành lão tổ, hoặc là chính là tự hành thu hoạch thất giai công pháp, sử dụng trọng bảo, nhất định các loại đường tắt đến thu hoạch, trao đổi. Cái này Lang Huyền Sơn hội giao dịch, hấp dẫn người nhất, kỳ thật chính là bán ra cái này thất giai công pháp, đưa tới không ít hợp thể sơ kỳ tu sĩ mộ danh mà đến. Giới thiệu sơ lược môn công pháp này, Trương Dụ Thăng ngọc giản trong tay phía trên, như vậy linh quang lóe lên, triển lộ ra công pháp này các hạng chiêu thức đặc sắc. Cũng chính là ở thời điểm này, thần kỳ một màn xuất hiện. Bao quát Trần Thanh Vân ở bên trong, sân khấu trung quanh tất cả hợp thể kỳ tu sĩ, trong đầu tự động hiện ra môn công pháp này tu hành, thi triển ra bộ phận hình ảnh. Đông đảo hình ảnh rất sống động, sinh động như thật, tựa như là ở trước mắt hiện lộ. Có tu sĩ bao trùm cửu thiên, lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu ngũ trảo tử kim rồng bay lượn thiên cung, thôn thiên diệt địa. Hoặc là thi triển ra đông đảo chân long pháp tướng che khuất bầu trời, thể hiện ra rồng trấn hoàn vũ, quét ngang tứ hải vô thượng tư thái, đem chung quanh đông đảo yêu thú cường đại trấn áp thô bạo. Một màn như thế màn hình ảnh, tại Trần Thanh Vân những này hợp thể kỳ tu sĩ trong đầu trình diễn, có thể trực quan cảm nhận được môn công pháp này độc đáo cùng ý thế. Mà liên quan tới cái này, Đẳng Vân Hóa Long công chỉ có thể tu hành đến hợp thể hậu kỳ, cho dù ở đây có người cảm thấy còn không vừa lòng, nhưng giá cả liền bày ở nơi này. Cái này nếu là bỏ lỡ, có thể lại có thể đợi được cơ hội, tu hành cũng không tốt chậm trễ. Có hợp thể sơ kỳ tu sĩ bắt đầu trực tiếp kêu giá, không có chút nào lợi bình, đầu đen rau muốn công pháp này hứng thú, lựa chọn trước cầm xuống lại nói. Có loại công pháp này nơi tay, sau này cũng thuận tiện tham gia hợp thể cấp bậc dịch vật tiểu hội. Dùng cái này làm bảo vật, cùng nó đồng đạo trao đổi kỳ chân dị bảo. Đẳng Vân Hóa Long công. Trần Thanh Vân từ đầu tới đuôi quan sát môn công pháp này biểu thị, thôi chỉ là manh động từng kia hứng thú, sau đó lại bỏ đi. Nắm giữ trong tay hợp thể kỳ công pháp liền có không ít, có thể phát huy ra như thế uy thế cũng không thiếu. Cho nên cái này hơi một suy nghĩ, Trần Thanh Vân cũng không có xuất thủ hứng thú. Môn công pháp này, đưa tới mấy vị kim linh căn hợp thể sơ kỳ tu sĩ cạnh tranh, rất mau đem giá cả tăng lên tới 211 ức. Đáng nhắc tới chính là, cái này Lang Huyên Sơn hoàn toàn duy trì sử dụng thượng phẩm, cực phẩm, thậm chí tiên phẩm linh thạch thanh toán. Bất quá, những linh thạch này hối đoái tiêu chuẩn, là dựa theo bọn hắn cho ra quy tắc tới, cũng không cùng trên thị trường một dạng. Người tham dự hay là càng có khuynh hướng sử dụng hạ phẩm, linh thạch trung phẩm thanh toán. Các vị đạo hữu, lão phu đang cần một môn như thế công pháp, nếu như không để cho lão phu một hai, cái này đến tiếp sau nhất định còn có tốt hơn công pháp xuất hiện. Có một đạo to rõ thanh âm vang lên, truyền lại tại trên võ đài, hấp dẫn đám người chú ý một vị mới vào hợp thể kỳ lão giả tu sĩ, bởi vì vừa tấn thăng hợp thể kỳ, cơ hồ tiêu hết vô liếng. Vì thu hoạch đến tiếp sau công pháp, mấy trăm năm nay đến góp nhặt một chút linh thạch, nhưng cũng không nhiều. Dưới mắt thấy cạnh tranh giá một đường đi cao, bắt đầu có chút nóng nảy mở miệng đứng lên. Người này vừa mới nói xong, liền có tu sĩ cấp gia đáp lại. Đạo hữu nếu muốn, làm sao cần giấu đầu lộ đuôi. Lão giả kia tu sĩ nghe chút lời này, chỉ là trầm mặc một chút, sau đó liền cười ha ha một tiếng. Đạo hữu nói chính là lão phu cân nhắc không được tốt. Ngay sau đó, liền có một đạo đầu đầy tóc bạc, mặc áo xanh ôn hòa lão giả hình tượng tại trên sân khấu ngưng tụ mà ra, hiện hóa ra tung tích. Lão giả này hình tượng sau khi xuất hiện, liền hướng phía trung quanh một đám hợp thể kỳ tu sĩ thở dài, nụ cười trên mặt đầy mặt. Các vị đạo hữu, hữu lễ. Trần Thanh Vân lực chú ý khẽ động, bị vị này lão giả tóc bạc hấp dẫn, chỉ thấy đối phương khuôn mặt ôn hòa, vóc dáng có vẻ hơi gầy gò. Cái kia trên thân trỗi triển lộ khí tức, thoải mái hiện lộ tại hợp thể sơ kỳ, không có chút nào ẩn tàng. Nguyên lai là ngươi. Cái này lão giả tóc bạc hiện lộ chân dung sau, lúc trước âm thanh kia vang lên lần nữa, trong thanh âm kẹp lấy vẻ kinh ngạc. Trương Dụ Thăng gặp tình hình này, cũng không dám tùy ý xen vào đánh gãy, chỉ có thể trước mặt mũi tràn đầy cung kính nhìn xem. A, đạo hữu nhận ra lão phu. Lão giả tóc bạc có chút nghi ngờ hỏi, trong lòng không khỏi bắt đầu sinh ra một chút cảnh giác. Tự nhận là kết bạn mấy vị đồng đạo bên trong, nhưng không có người đặt chân cái này đại thiên cảnh. Người ta cũng không từng có gặp nhau. Tu sĩ kia bình tĩnh mở miệng nói, sau đó liền lời nói xoay chuyển. Hơn 300 năm trước, Thiên Trụ Phong lần kia động tĩnh, thế nhưng là ngươi làm ra. Hơn 300 năm trước lão giả tóc bạc nghe vậy, chỉ là trầm ngâm một chút, ngược lại lại cười ha ha một tiếng sờ lên trên cằm râu ria. A, lão phu nghĩ tới. Thứ không dám dâu dếm, năm đó nào sẽ, lão phu là ở Thiên Trụ ngọn núi bế quan đột phá hợp thể kỳ. Lúc đó a, cũng không thể đã mới làm ra một chút động tĩnh, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Ân, vậy liền không sai, bản tọa chỉ là đề cập, cũng không ác ý. Nếu đạo hữu muốn, bản tọa liền không tranh với ngươi. Vị tu sĩ này đến đây dừng tay, dẫn tới lão giả tóc bạc thần sắc vui mừng, lúc này liền khách sáo một câu ngỏ ý cảm ơn. Chương 1703 nhất kiếm hóa tam thiên chương 1703 nhất kiếm hóa tam thiên cạnh tranh kéo dài một nén nhang tả hữu thời gian, vẫn như cũ có hai vị tu sĩ cùng lão giả tóc bạc cạnh tranh, cũng may đều ra giá không cao. Cuối cùng, môn công pháp này hoa rơi có chủ, thành công đã rơi vào vị này lão giả tóc bạc trong tay, cái này dẫn tới người này vui vẻ ra mặt. Trung quanh những cái kia tử phủ, kim đan các loại tu sĩ đều muốn mượn cơ hội này, thấy những này thất giai bảo vật. Cho nên lần hội giao dịch này tổ chức đến bây giờ, tất cả tham dự tu sĩ cơ bản đều không có rời sân ý tứ, bắt đầu có chút hăng hái đứng ngoài quan sát. Kiện thứ ba, kiện thứ tư bảo vật lần lượt đăng tràng, theo thứ tự là linh dược, vật liệu luyện khí. Cái này hai loại bảo vật mang đến nhiệt độ đồng dạng không thấp, đều duy trì một đoạn thời gian cạnh tranh, để bầu không khí tiếp tục tăng gọn. Đến tiếp sau lại đăng tràng bảo vật, xuất hiện lần nữa thất giai công pháp, theo thứ tự là vạn độc luyện thể quyết cửu trọng thiên bảo lục. Hai môn công pháp này đều có thể tu luyện đến hợp thể đỉnh phong. Cất bước giá, thế mà từ 27 tỷ bắt đầu, đã vượt qua một kiện cực phẩm tạo hóa linh bảo. Giá cả như vậy, khiến cho mấy vị hợp thể kỳ tu sĩ chú bước, càng có khuynh hướng mua pháp khí tăng thực lực lên. Nhưng cũng có nội tình thâm hậu, bốn liếng giàu có tu sĩ triển khai cạnh tranh, đem hai môn công pháp này lập đến. Khoảng cách lần hội giao dịch này kết thúc, còn không có tiến vào hồi cuối. Thẳng đến một môn tên là Nhất Kiếm Hóa Tam Thiên công pháp xuất hiện, lập tức liền đưa tới Trần Thanh Vân hứng thú, trong mắt quang mang sáng lên. Nhất Kiếm Hóa Tam Thiên, có thể phối hợp kiếm chiêu, phi kiếm cùng cấp loại pháp khí thi triển, ngược dòng tìm hiểu lên pháp này, là nguồn gốc từ thượng cổ kiếm tu hệ thống bên trong một hạng truyền thừa. Trương Dụ Thăng lãng thành giới thiệu nói, pháp này không tầm thường, tuân theo đại đạo đơn giản nhất, do giản diễn phồn lý niệm. Nhất niệm động, có thể vạn kiếm sinh, phát huy ra một kiếm sinh diện, cực hạn sát phạt uy thế. Pháp này giá khởi đầu 28 tỷ linh thạch, cảm thấy hứng thú tiền bối, chớ có bỏ lỡ. Nhất niệm động, vạn kiếm sinh, ha ha, pháp này ngược lại là có chút ý tứ. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, một vị am hiệu sát phạt hợp thể kỳ tu sĩ chậm rãi mở miệng, nụ cười nhàn nhạt cười. Thanh âm này xuất hiện phương hướng cũng không thể ngược dòng tìm hiểu nơi phát ra, nhận thiên hải thanh liên che lấp, không cách nào phân rõ phương hướng, chính là trực tiếp tại trên sân khấu xuất hiện. Cùng một thời gian, cái này nhất kiếm hóa tam thiên biểu thị hình ảnh, cũng đồng dạng tại Trần Thanh Vân, lão giả tóc bạc những này hợp thể kỳ tu sĩ trong đầu hiện hiện. Nơi này chỉ 3000, cũng không phải là chỉ là một kiếm nhiều nhất hóa ra 3000 phi kiếm, mà là chỉ vô số kể, liên tục không ngừng. Có tu sĩ thi triển công pháp này, lấy tay bên trong huyền thiên chi kiếm, diễn hóa ra ngàn vạn kiếm quang quét sạch thiên địa, quét phong vân. Cái gọi là di sơn đảo hải, khai thiên tích địa các loại uy thế, tại bực này chiêu thức biểu thị bên dưới triển lộ. Chỉ gặp giữa thiên địa này, vô số kiếm khí tung hành, bóng ánh khắp nơi chói mắt. Nhất kiếm hóa tam thiên. Biết được môn công pháp này hiệu quả, lại quan sát cái kia biểu thị ra uy thế, Trần Thanh Vân có cực kỳ hưng thịnh thú. Giờ phút này, không khỏi theo bản năng nghĩ đến diệt tiên kiếm, còn có cái kia thái ớt chia hết kiếm quyết. Nếu là tu thành môn công pháp này, phối hợp pháp khí cùng công pháp sử dụng, thực lực nhất định có thể tăng lên không ít. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh Vân cũng không do dự, trực tiếp triển khai cạnh tranh. Cùng lúc đó, cũng có 7 vị tu sĩ đối với môn công pháp này cảm thấy hứng thú, bắt đầu gia nhập cạnh tranh. Những này tham dự tu sĩ, nhiều hơn phân nửa đều vốn liếng thâm hậu, thực lực ở vào hợp thể trung kỳ, hậu kỳ. Trần Thanh Vân trên người linh thạch đông đảo, đã tràn đầy mấy cái nhận chữ vật, còn có không ít tiên phẩm linh thạch. Vì nhanh chóng cầm xuống môn này, nhất kiếm hóa tam thiên Trần Thanh Vân tại tham dự cạnh tranh đồng thời, cũng không có trên phạm vi lớn tăng giá, mà là nắm lấy tiến hành theo chất lượng nguyên tắc, đi theo mặt khác mấy vị người tham dự tăng giá quy luật đến tiến hành. Cứ như vậy, không lộ vẻ cao điệu trương dương đồng thời, lại có thể bước vàng cùng ở giá cả xu thế. Có thể tới tham gia cái này Lang Huyền Sơn hội giao dịch hợp thể kỳ tu sĩ, đều là có mặt mũi đại nhân vật, há lại sẽ có hạng người bình thường. Chỉ cần không phải vừa đột phá, vốn liếng cũng sẽ không nghèo đi nơi nào, từng cái có thể nói là tài đại khí thô. Có vì đập xuống ngưỡng mộ trong lòng công pháp, đeo trên người rộng lượng linh thạch, các loại chân bảo. Cái này khiến loại này thất giai công pháp vừa xuất hiện, chỉ cần xem xét bên trong, vậy liền sẽ không dễ dàng từ bỏ cạnh tranh. Tăng giá kéo dài hơn 20 vòng, khiến cho công pháp này giá cả một đường tăng vọt, rất nhanh liền đưa tới một vị hợp thể trung kỳ tu sĩ đầu đen rau muống. Chỉ là một môn khuynh hướng kiếm tu công pháp, các ngươi thế mà bỏ được như vậy thủ bút, ai, từng cái thật sự là bại gia tử mở dạng. Người này thanh âm có vẻ hơi âm nhu, nhưng thanh âm không khó nghe ra là một vị nam tính. Kỳ thực, nó thân phận chân thật, chính là một đầu yêu thú cấp 7 tuyết dược điêu vương. Tuyết này cánh điêu vương đối với nhân tộc công pháp càng cảm thấy hứng thú, cho nên đối với môn công pháp này có chút ý nghĩ, tham dự 6 lần tăng giá. Bất quá, các loại giá tiền này vượt ra khỏi chính mình mong muốn sau, liền bỏ đi hứng thú. Yêu thú cấp 7 bên trong, còn có rất nhiều thiên hướng về ỷ vào chính mình thân thể mạnh mẽ, thiên phú thần thông đến đối địch, cũng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Đối với công pháp, pháp khí, linh phủ những ngoại lực này, kỳ thật cũng không quá ỷ lại. Tuyết dược điêu vương mặc dù thuộc về trường hợp đặc biệt, nhưng cũng không muốn dùng nhiều phí linh thạch cạnh tranh, cảm thấy không có lời, thế là lúc này mới nhịn không được đậu đen rau muống. Hắc hắc, lúc này mới cái nào đến đâu, lão hủ thế nhưng là thật nhiều năm không có như vậy nhìn chúng một môn công pháp. Với bạn, lần này tới nơi này được thêm kiến thức đi, cùng các ngươi những đạo hữu này giành giật một hồi. Có một đạo hơi có vẻ thanh âm hưng phấn vang lên, chính là đến từ một vị nhân tộc hợp thể kỳ tu sĩ, xuất từ một phương hợp thể kỳ tông môn lão tổ. Đạo thanh âm này cũng không có tiến hành che giấu, thuộc về nguyên thanh, một chút liền bị ở trong sân một vị hợp thể kỳ tu sĩ nghe ra. Phạm Lão Ma, ngươi không ở đây, ngươi trí dương cửa hảo hảo đợi, sao có thời gian dỗi chạy đến nơi đây đến? Hừ hừ, lần trước ngươi trong môn đệ tử khuyết thiếu quản giáo, thế mà sát hại bản tọa môn hạ tộc nhân. Bản tọa sau khi xuất quan, còn chưa kịp tìm ngươi tính sổ sách, ngươi lúc này ngược lại là đưa mình tới cửa. Lời này vừa nói ra, dẫn tới tấm kia dụ thăng thần sắc không khỏi siết chặt, có chút cảnh giác tứ phương nhìn quanh hai mắt. Cái này hợp thể kỳ lao quái vật từng cái cường đại vô địch, nếu là ở chỗ này đánh nhau, hắn nhưng đối phó không được lạc. Đến lúc đó, cũng đừng hù chạy cái khác người tham dự, cái này đấu giá còn không có kết thúc đâu. Cái kia được xưng là Phạm Lão Ma tu sĩ nghe vậy, chỉ là trầm mặc một chút, sau đó liền tự mình cười ha ha. Nghe đạo hữu thanh âm quen thuộc như thế, chẳng lẽ ngày đó ngộ lão tặc? Người này chính là Thiên Ngộ lão đạo, nghe chút Phạm Lão Ma như vậy xưng hô chính mình, lại lần nữa hừ hừ hai tiếng. Biết do còn cố hỏi, ngươi chớ có nói sang chuyện khác. Ha ha, ngươi nói việc này a, ngươi gấp làm gì? Phạm Lão Ma lãng thanh nói ra. Cái này nói cho cùng, cái này chém chém giết giết sự tình, trong tu tiên giới không thể bình thường hơn được. Ngươi mấy vị kia hậu bối tài nghệ không bằng người, bị lão hủ trong môn đệ tử chém giết, đó cũng là bọn hắn tiểu bối ở giữa tranh tài luật bàn, phân cao thấp. Chúng ta những này làm trưởng bối, đều là hơn bạn tuổi người, sao còn đi nhúng tay bọn hắn tiểu bối ở giữa đọ sức? Chương 1704 tiến về trời ra cảnh, chương 1704 tiến về trời ra cảnh, Phạm Lão Ma nói ra, vừa nhắc tới việc này, trong lúc nhất thời thật là có điểm á khẩu không trả lời được. Cái này còn bị tại chỗ điểm phá thân phận, không tốt không nể mặt mặt về đuổi. Cái này nếu là còn có thể che giấu tung tích, có thể đã sớm có thể mắng lại, làm sao cần cố kỵ những này. Biết được không có khả năng bức bách Thiên Ngộ lão đạo thật chặt, miễn cho đối phương mang thủ, Phạm Lão Ma lại tự mình cho một bậc thang. Thôi, thôi, vậy cũng là lão hủ quản giáo vô phương, cho ngươi tạo thành con nhiễu. Ngươi nếu là thực sự chú ý việc này, hôm nào à, lão hủ mang lên mấy vị kia bất thành khí môn nhân, tự thân lên quý tông chịu nhận lỗi. Còn không đợi Thiên Ngộ lão đạo đáp lại, Phạm Lao Ma liền rời đi để tài nói: "Tốt, chúng ta cũng đừng có chậm trễ cái khác đạo hữu thời giờ quý báu, đấu giá tiếp tục đi. Pháp này lão hủ lại cùng mấy vòng, các vị đạo hữu mời đi." Trương Dụ Thăng nghe chút lời này, lập tức liền thuận thế hô hào đấu giá tiếp tục, còn có vị tiền bối nào nguyện ý tăng giá? Phạm Lao Ma, Thiên Ngộ Lao Đạo giữa hai người đoạn này khúc nhạc giảm ngắn, như vậy kết thúc, trở thành một cái nho nhỏ xem chút. Có tu sĩ tiếp tục theo vào tăng giá, cũng có ý tưởng lại theo vào mấy vòng, nhìn có hay không hy vọng đọc xuống. Trần Thanh Vân trong thời gian ngắn cũng sẽ không dừng tay, mỗi lần tại giá cả kéo lên, mắt thấy liền bị người đập chạy, đều mở miệng tăng giá. Trần Thanh Vân cũng không có che lấp thanh âm, không làm bất luận cái gì che giấu, cũng không kiêng kỵ tại nơi này đồng đạo. Mà giống như là Trần Thanh Vân những ngày tham dự cạnh tranh tu sĩ, tại tiểu thiên địa tự động nghiệm hộ bên dưới, tất cả thanh âm đều là tại trên sân khấu vang lên. Cái này cũng liền khiến cho, cũng không có người biết được những âm thanh này phía sau, đến tột cùng là ai tại phát ra tiếng. Cái này khiến Trần Thanh Vân mấy vị này người đấu giá thân phận lộ ra phi thường thần bí, để cho người ta miên man bất định, cũng không dám tùy ý đắc tội. Cuối cùng năm mươi mấy vòng đi qua, Trần Thanh Vân lấy giá cao nhất nghiên cứu 396 ước giá cả, thành công đập xuống cái này nhất kiếm hóa tam thiên. Trước bàn đá phương, tự động hiện ra một cái một đạo cửa sổ lớn nhỏ vết nứt hư không, một đạo hào quang màu tử kim ở trong đó thoáng hiện. Các loại tập trung nhìn vào, chính là một đạo công pháp ngọc giản, chậm rãi từ đó bay ra, rơi vào trước người trên bàn đá. Công pháp này trong ngọc giản ghi chép, chính là cái kia nhất kiếm hóa tam thiên. Trần Thanh Vân bên cạnh, vị thị nữ kia ôn nhu nhắc nhở, ra hiệu Trần Thanh Vân thanh toán linh thạch, cũng tốt đã định khoản giao dịch này. Cái này đập đến bảo vật, sẽ thông qua không gian môn hộ này, tinh chuẩn truyền lại đến tu sĩ trước mặt. Mà từ ngoại giới thị giác nhìn, cánh cửa không gian kia xuất hiện tại Trương Dụ Thăng trước người. Chỗ liên thông một đầu khác, cũng không thể quan trắc đến vị trí cụ thể. Cho nên, ở đây một đám tu sĩ, ngoại trừ Trương Dụ Thăng và hầu hạ Trần Thanh Vân ba vị này thị nữ bên ngoài, cũng không có người biết được, cái này nhất kiếm hóa tam thiên là đã rơi vào Trần Thanh Vân trong tay. Trương Dụ Thăng, thậm chí tất cả tham dự lần giao dịch này biết thị nữ, đều bị gieo cấm chế thuật pháp, phòng ngừa tiết lộ tin tức. Bọn hắn cũng đều phát hạ đa nghi ma thể độc, sẽ đối với chứng kiến hết thảy nghiêm ngặt giữ bí mật, không tiết lộ người giao dịch thân phận. Trần Thanh Vân đã sớm chuẩn bị, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra đối ứng số lượng linh hạch, thống nhất tồn nhập một cái hoàn toàn mới trong nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật này vừa xuất hiện, vị thị nữ kia liền nhàn nhạt cười một tiếng nhẹ gật đầu. Xin tiền bối chờ một lát. Tại cung kính sau khi nhận lấy, nhanh chóng kiểm tra lên trong đó linh thạch số lượng. Chỉ là trong nháy mắt, nàng này liền hoàn thành kiểm kê, xác định linh thạch số lượng không khác. Chúc mừng tiền bối đập đến ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Nàng này mỉm cười mở miệng nói, thi pháp nhẹ nhàng thúc dục, điều khiển nhẫn chữ vật này bay vào trong không gian thông đạo kia. Trên sân khấu, Trương Dụ Thăng tiếp nhận từ trong không gian thông đạo bay ra nhận chữ vật, lại lần nữa di vãng bên trong tìm tòi, xác định linh thạch không sai. Thu được kiện thứ nhất bảo vật, Trần Thanh Vân có khởi hành ý nghĩ rời đi. Đối với cuối cùng mấy thứ đăng tràng bảo vật, kỳ thật cũng không có hứng thú quá lớn. Sau cùng mấy trận đấu giá, lại xuất hiện tam môn hợp thể kỳ công pháp, một đầu tử phủ kỳ linh thú con non. Cái này tam môn công pháp, đồng dạng đưa tới mấy vị hợp thể kỳ tu sĩ chiến đấu, các phương đại triển tay chân. Đầu kia tử phủ kỳ linh thú con non, thì là một đầu bốn cánh trùng đồng chim, có thể trưởng thành đến nguyên anh kỳ huyết mạch. Loại này nguyên anh kỳ linh thú, đối với hợp thể kỳ tu sĩ tới nói, tính không được lợi hại gì bảo vật. Đối tự thân lúc chiến đấu cũng không phát huy ra cái tác dụng gì, ngược lại sẽ bị đối thủ trở tay chân áp. Nếu là lưu cho hậu nhân bồi dưỡng, dùng để trong nhà hộ viện thì là cái lựa chọn tốt. Chính là nghĩ tới chỗ này, cái này dẫn tới có nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ tu sĩ tham dự cạnh tranh, thậm chí còn có ba vị tử phủ kỳ tu sĩ muốn đập xuống cái này bốn cánh trùng đồng chim, làm nhà mình chuyển thừa nội tình tiến hành bồi dưỡng. Trần Thanh Vân đối với loại này nguyên anh linh thú cũng không có ý nghĩ, quan sát cuối cùng này mấy trận giao dịch, cuối cùng theo lần giao dịch này sẽ viên mãn kết thúc. Ra hôm nay biển thanh liên, công pháp đã tới tay, Trần Thanh Vân trực tiếp âm thầm thay đổi hình dạng, lấy thiên mạc châu che lấp thân phận, biến mất tại trong biển người. Ngay cả Văn Thạch vốn còn muốn mời Trần Thanh Vân ở tạm, lưu tại đây Lang Nguyên Sơn, tốt mượn cơ hội lôi kéo. Kết quả ra thiên hải thanh liên sau, lấy thần thức đối với xung quanh cẩn thận liếc nhìn lúc, đâu còn có Trần Thanh Vân nửa điểm bóng dáng, đã sớm xa không thể gặp. Những tiền bối này thật đúng là tới vô ảnh đi vô tung, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cũng được, cái này cưỡng cầu giao thiệp tình nghĩa chỉ là biểu tượng, không được cái tác dụng gì, hay là không đã quấy rầy cho thỏa đáng, chọc giận tới tiền bối Long Nhan. Sau ba ngày, Thiên Hải Thành bên ngoài, xanh tươi núi non chập trùng trên không. Bát Hoang ngồi mặc linh dương cánh bay cao, bay lượn tại trên mây trắng, dưới thân lướt qua từng đạo bảng bạc sơn hà tráng lệ cảnh sắc. Cái này đi vào trung vực đại lục, chỉ trước mắt đã có hơn 6 năm thời gian. Đến tiếp sau còn muốn đi Lang Gia Lệ Yến nhìn một chút, thử sưu tập muốn tài nguyên linh vật. Trần Thanh Vân cũng không muốn nhiều chậm trễ, khởi hành rời đi Thiên Hải Thành, bắt đầu một đường thẳng tới trời ra cảnh. Về mặt thời gian tính, Lang Gia Lệ Yến hội tại sau 12 năm cử hành. Nơi tổ chức điểm kỳ lân tiên cảnh, từ trên địa đồ nhìn, là nằm ở ngày đó ra cảnh bên trong. Cụ thể chỗ, ở vào kỳ du lịch ở ngoại ô trong một chỗ dãy núi, nơi đó là một chỗ động thiên phúc địa. Đến lúc đó, có thể tại lễ bữa tiệc thu hoạch được bảo vật gì, Trần Thanh Vân trong lòng rất là chờ mong. Mà vì tránh cho bởi vì cùng Minh Hạc Thánh Tổ ân oán xung đột, đến lúc đó bởi vì cầm trong tay cái này Lang Gia thì mời, dẫn tới phiền phức. Trần Thanh Vân quyết định đã tới trời ra cảnh sau, lại tìm hiểu phương diện này tình báo. Xác định có thể hay không cầm trong tay thì mời, liền có thể tham gia cái kia Lang Gia Lệ Yến, cũng không cần nghiệm mình cái gì cụ thể thân phận. Đây là mấy năm sau việc cần phải làm. Hiện tại thôi, Trần Thanh Vân quyết định trước tu hành nhất kiếm hóa tam thiên, mau chóng quen thuộc môn công pháp này, tốt nhất có thể nắm giữ. Mặt khác, chính là luyện hóa cái kia phá vọng kim liên. Trần Thanh Vân bản thể đã tiến nhập tiên cảnh trong châu, trước người nổi lơ lửng một đóa hoa sen màu vàng, mặt ngoài có đạo đạo kim mang lưu động. Đây chính là cái kia phá vọng kim liên, lúc trước không có bao nhiêu thời gian luyện hóa, này sẽ thừa dịp thời gian sung túc, chính là luyện hóa thời điểm tốt. Cũng không biết luyện hóa về sau, có phải thật vậy hay không có thể thu được phá vọng hiệu quả. Trần Thanh Vân thần sắc trầm ngâm, đối với cái này Tam Hoa Thánh Anh lai lịch đã rõ ràng, trong lòng cũng không có cái gì lo lắng. Thu thập một phen suy nghĩ, Trần Thanh Vân bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tay luyện hóa cái này phá vọng kim liên. Chương 1705 phá vọng mắt vàng, Linh Vân Chi Hải chương 1705 phá vọng mắt vàng, Linh Vân Chi Hải luyện hóa phá vọng kim liên quá trình này, cùng luyện hóa thu phục thiên địa linh hỏa có chút cùng loại. Đều là đem bên trong uy năng hiệu quả biến hóa để cho bản thân sử dụng, có thể tự do khống chế, thi triển. Chỉ bất quá, cuối cùng có thể thành hay không, đem cái này phá vọng kim liên biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cái này muốn lấy quyết tại luyện hóa thủ đoạn cao thấp, tu sĩ thực lực nội tình. Thực lực càng cao, luyện hóa tỷ lệ lại càng lớn. Sau một lát, phá vọng kim liên lơ lửng tại Trần Thanh Vân trước người, nhận pháp lực không ngừng luyện hóa, hấp thu. Rất nhanh, liền hóa thành từng đạo linh quang, tụ hợp vào Trần Thanh Vân trong thức hải. Thức hải là tu sĩ thần thức chi hải, có thể dùng tại chứa đựng pháp khí ngoại vật, này sẽ trở thành cái này phá vọng kim liên chỗ dung thân. Đợi đến thời gian trôi qua 4 năm, cả đóa phá vọng kim liên đã bị toàn bộ luyện hóa, dung nhập Trần Thanh Vân trong thức hải. Chỉ cần tâm niệm vừa động, đóa này kim liên liền sẽ tại trong thức hải một lần nữa hiện hóa, phát huy ra tác dụng. Trần Thanh Vân câu thông lên phá vọng kim liên, trong thức hải hiện ra từng đạo sáng chói kim mang, như đồng du rồng bình thường, hướng phía Trần Thanh Vân trong đôi mắt hội tụ. Trần Thanh Vân trong mắt kim mang hiện, dần dần chuyển thành rõ ràng chói lọi. Một giây sau, toàn bộ trong đôi mắt quang mang hiện, trở nên sáng tỏ sinh huy. Phá vọng kim liên hiệu quả bắt đầu phát huy, ngưng tụ tại Trần Thanh Vân trong hai con người, sáng tạo ra một đôi phá vọng mắt vàng. Trần Thanh Vân khỏe miệng hiện ra một vòng ý cười, trong tay quang mang lóe lên, lấy ra Thiên Mặc Châu, đem trước người một vùng khu vực tiến hành che lấp ẩn tàng. Các loại lấy mắt thường, thần thức đều không thể dò xét ra chỗ này bị che giấu khu vực lúc, Trần Thanh Vân lúc này mới thông qua phá vọng mắt vàng tiến hành nhìn chăm chú. Thiên Mặc Châu như thế linh bảo hiệu quả, lúc trước còn có thể giấu giếm được Trần Thanh Vân dò xét. Nay sẽ tại Trần Thanh Vân trước mặt, lại giống như là không có phát huy ra hiệu quả bình thường. Không chỉ có là bị che giấu khu vực hiện lộ ra mánh khỏe, lộ ra lúc đầu diện mạo. Liền ngay cả Thiên Mạc Châu bản thể, cũng dần dần hiện lộ tại Trần Thanh Vân trong mắt, trở nên nhìn một cái không sót gì. Trần Thanh Vân trong mắt kim mang chớp động, chỉ là đưa mắt nhìn vài lần, liền dòm ra huyễn tượng nguy trang, trên mặt hiện ra ý cười. Lần này luyện hóa thành công, đạt đến hiệu quả dự chủ, Trần Thanh Vân tiếp tục thi triển phá vọng mắt vàng, tiến hành mấy lần thí nghiệm. Không nói những cái khác, liền nói chính mình thi triển nguy trang huyễn tượng, tác dụng tại Bắc Hoàng, cửu u những phân thân này bên trên, cảnh vật chung quanh bên trong. Bằng vào cái này phá vọng mắt vàng hiệu quả, đều có thể khám phá hư ảo, thấy rõ trận tướng. Trần Thanh Vân thi triển một chút cái này phá vọng mắt vàng hiệu quả, tràn đầy phấn khởi thi triển một lát. Chỉ chốc lát sau, các loại lưu ý khởi hành trình tiến triển, phát hiện đã rời đi đại thiên hoàn cảnh giới, tiến vào vân mộng cảnh bên trong. Từ trên cao quan sát đại địa, trên mặt đất xuất hiện dãy núi núi non trùng điệp, dãy núi trùng điệp cảnh sắc. Thỉnh thoảng, trên đại địa sẽ còn xuất hiện một chút hồ đầm lầy, trên đó chiếm cứ hội tụ từng luồng sương mù màu trắng. Xuyên thấu qua những sương mù này, mơ hồ có thể thấy được trong hồ từng tòa thanh tú hòn đảo. Có hòn đảo, đặt đến châu lớn nhỏ, có ước chừng thuyền tà hữu. Lại nhìn trên bầu trời, cùng địa phương khác lộ ra càng khác biệt. Nơi này không chỉ có là có mây trắng trôi nổi trong đó, càng là có từng tầng linh khí hội tụ thành mây mù trạng, cùng những cái kia mây trắng giáp giới. Những này là linh vân chi hải, chính là do thiên địa linh khí, hồ nước hơi nước hội tụ tạo thành, quanh năm không tiêu tan. Những này linh vân chi hải nồng độ linh khí cao có thấp có, căn cứ các nơi khu hình dạng mặt đất hoàn cảnh, tài nguyên đầy đủ trình độ mà định ra. Cái này linh vân chi hải tựa như là trên trời linh mạch một dạng, có thể phụ trợ tu sĩ tu hành, tầm bộ vạn vật sinh trưởng. Đồng thời đến ngày mưa lúc, trong tầng mây rơi xuống nước mưa, sẽ trải qua cái này linh vân chi hải, kéo theo lấy linh khí trong đó, hóa thành linh vũ hướng về đại địa. Những này linh vũ có thể bồi dưỡng vạn vật sinh trưởng, để đại địa tràn ngập sinh cơ, bổ sung cho những hồ nước kia đầm nước. Mà hồ nước trong đầm nước gần chứa linh khí, hơi nước không ngừng bốc lên, hội tụ ở trên không trung, tiếp tục hình thành linh vân chi hải. Cái này linh vân chi hải sinh ra, cùng linh vũ bồi dưỡng đại địa, như vậy tạo thành một cái tuần hoàn. Cái này khiến cái này toàn bộ vân mộng cảnh nội, linh khí trở nên sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại. Trần Thanh Vân triển khai ngũ quan cảm giác, có thể rõ ràng cảm nhận được, chỗ này thiên địa khác biệt, trong không khí độ ẩm cũng cao hơn đại thiên cảnh. Trên đại địa dãy núi cũng lộ ra càng tráng lệ khổng lồ. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này tràn đầy xanh tươi rạng rào chi cảnh, phối hợp khắp nơi hồ nước đầm nước, hội tụ hơi nước sương mù, có một phen đặc biệt phong cảnh. Dạng này đặc biệt cảnh sắc, để Trần Thanh Vân đang thưởng thức thời khắc, chỉ cảm thấy tâm linh đều như là cái này bầu trời xanh, linh vân, đầm nước, dãy núi bình thường trở nên linh hoạt kỳ ảo trong vắt đứng lên, cảm giác mười phần buông lỏng. Trong bất chi bất giác, Trần Thanh Vân chỉ cảm thấy thiên địa rộng lớn, trời cao mặc chim bay. Liên liên thân dưới mặc linh cũng biến thành sinh động, cất cao thân hình, dán linh vân chi hải bay lượn đứng lên, vạch ra một đạo thật dài linh vân vượt đôi. Trần Thanh Vân thi triển lên phá vọng mắt vàng, trong mắt kim mang phun trào, đối với phía dưới sơn xuyên đại địa triển khai dò xét liếc nhìn. Theo lý mà nói, cái này vân mộng cảnh có được đặc biệt như thế hình dạng mặt đất hoàn cảnh, nơi đây lại nhận linh vân chi hải thoải mái bồi dưỡng. Dạng này trường kỳ dĩ vãng phía dưới, nơi này nhất định có thể đản sinh ra không ít thiên tài địa bảo, kỳ chân linh thụy. Đặc biệt là một chút phẩm cấp cao, sẽ ẩn tàng ngụy trang, giấu kín tại các nơi, tránh cho bị sinh linh ngắt lấy. Chính là nghĩ tới chỗ này, Trần Thanh Vân lúc này mới sẽ mở ra phá vọng mắt vàng, nếm thử nhìn xem có thể hay không có chút thu hoạch. Ánh mắt đảo qua phía dưới từng tấc sơn hà, trong nháy mắt đóng băng mét, theo pháp lực phụ trợ bên dưới, lại cấp tốc lan tràn tới bốn phía. Mạc Linh đi theo Trần Thanh Vân tâm niệm, bay khỏi Linh Vân chi hải, hướng phía đại địa gần sát, chậm lại tốc độ. Trần Thanh Vân thi triển phá vọng mắt vàng, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng không có phát hiện trên đại địa có cái gì dị thường. Bầu trời, một vùng chu vi, Trần Thanh Vân cũng thuận thế triển khai dò xét, đồng dạng tạm thời không có thu hoạch. Bất quá, Trần Thanh Vân cũng không tính thu công, cái này thi triển phá vọng mắt vàng đối pháp lực tiêu hao không lớn. Nay sẽ, nhiều quen thuộc thi triển một hai, cũng là lựa chọn tốt. Đến tiếp sau thời gian dài phi hành, Mạc Linh cũng có vẻ hơi mệt mỏi, tạm thời bị Trần Thanh Vân thu nhập tiên cảnh châu bên trong nghỉ ngơi. Trần Thanh Vân cải thành thi triển ngự không độ thuật, xuyên thẳng qua tại dưới tầng mây, quan sát phía dưới tráng lệ sáng chói sơn hà thị cảnh. Cứ như vậy, kéo dài vài ngày sau, Trần Thanh Vân vốn cho rằng không có chút nào thu hoạch, đang chuẩn bị thu hồi phá vọng mắt vàng. Cũng liền tại lúc này, Trần Thanh Vân ánh mắt khẽ động, đột nhiên có chút phát hiện. Nơi đây đã bay vào một chỗ khổng lồ rậm rạp bên trong dãy núi, nhìn không thấy cuối, bên trong dãy núi xuất hiện mảng lớn chướng khí. Chính là tại cỗ này chướng khí bên trong, trong đó hiện lộ ra một cỗ nhỏ xíu linh vận ba động, lộ ra 10 phần nhỏ bé. Ân. Nơi này là Trần Thanh Vân theo bản năng trước so sánh lên địa đồ, xem xét hiện tại vị trí. Cái này cổ ma lĩnh bên trong, thật đúng là có chút không giống bình thường. Trần Thanh Vân thần sắc khẽ động, chậm lại bước chân, ánh mắt quan sát phía dưới chỗ này to lớn nguyên thủy sơn lĩnh. Trước khi đến ngày đó ra cảnh trước đó, Trần Thanh Vân đã sớm căn cứ vào địa đồ, đem lộ tuyến hoạch định xong. Ở trong đó dọc đường vân mộng cảnh trong khu vực, liền sẽ trải qua mấy cái tương đối nổi tiếng địa phương, cái này cổ ma lĩnh chính là một cái trong số đó. Chương 1706 Tử Vân Lưu Hương, Liệp Tức Cấm Linh Trận Pháp. Chương 1706 Tử Vân Lưu Hương, Liệp Tức Cấm Linh Trận Pháp. Cổ ma lĩnh chiếm diện tích to lớn, đông tây dài đạt hơn một vạn dặm, nam bắc lại chỉ bao trùm hơn 1000 dặm, là một đầu hẹp dài sơn lĩnh. Nơi đây bởi vì tại mấy vạn năm trước phát sinh qua diệt ma đại chiến, đem nơi này một dãy núi đánh nát, trong đó phong ấn một đầu cổ ma mà bởi vậy gọi tên. Truyền thuyết này một mực lưu truyền đến nay, khiến cho nơi này trở thành rất nhiều ma tu tầm bảo thám hiểm chi địa, muốn tìm cầu cổ ma truyền thừa. Chính là bởi vì truyền thuyết này, còn thường xuyên có ma tu ở chỗ này dù đã ngẩn nút tiềm tu sinh hoạt. Nói đến, cái này cổ ma lĩnh cũng coi là một chỗ cấm địa. Bình thường tu sĩ cũng không nguyện ý đặt chân đến tận đây, sẽ chọn đường vòng mà đi, hoặc là lựa chọn một chỗ khu vực tương đối an toàn bay thẳng đi qua. Trần Thanh Vân cũng không có những lo lắng này, trực tiếp lựa chọn vượt qua cổ ma lĩnh. Nếu là gặp được ma tu gây chuyện, thu hoạch một chút pháp khí linh thạch cũng không tệ. Nhìn rõ đến phía dưới xuất hiện dị thường, Trần Thanh Vân lấy phá vọng mắt vàng triển khai toàn lực nhìn chăm chú, dần dần bắt được cỗ này linh vận tung tích. Đây là Trần Thanh Vân trong mắt quang mang chớp động, chậm lại tốc độ. Chờ ở chỗ này chướng khí trên không ngừng chân sau, triển khai thần thức bao trùm ở mảnh này khu vực khí độc. Chướng khí hội tụ tại bên trong dãy núi, diện tích đạt đến phương viên hơn 10 dặm. Hơi tiếp xúc, liền có thể cảm giác được gần chứa trong đó độc tố. Những độc tố này độc tính cũng không lớn, nhiều lắm là đối với luyện khí tu sĩ đưa đến một chút ảnh hưởng, xuất hiện mê muội, tâm thần hoảng hốt triệu chứng. Đối với phàm nhân mà nói, vậy liền càng chí mạng, không có khả năng thời gian dài tiếp xúc. Chính là bởi vì những chướng khí này tồn tại, trong đó các loại thực vật sớm đã khô héo tàn lụi, chỉ còn lại có mấy loại khắc chướng thực vật. Những này khắc chướng thực vật, nhiều hơn phân nửa là linh thực, có thể chống cự, hấp thu chướng khí sinh trưởng, dùng cho luyện chế khắc chướng đang dược. Trần Thanh Vân ánh mắt cẩn thận nhìn coi, cuối cùng khóa chặt cái kia linh vận ánh sáng nơi phát ra, chính là ở vào trong một chỗ đầm lầy. Đợi đến ánh mắt khóa chặt, xuyên thấu qua tầng tầng chướng khí, một gốc linh dược như vậy đập vào mi mắt. Linh dược này chính toàn thân lưu chuyển lên nhàn nhạt lam tử sắc vầng sáng, ngoại hình hiện ra đóa hoa kiểu dáng, sinh trưởng ra đầm lầy. Nửa người dưới khu vực thì là có một đoạn màu xanh đen thân cảnh, thật sâu cắm rễ tại trong đầm lầy. Chờ ở hơi một tới gần, tựa hồ có một cỗ nhàn nhạt hương hoa tỏ khắp mà đến, không rõ ràng, cơ hồ có thể xem nhẹ. Trần Thanh Vân mặc dù không hiểu nhiều luyện đan lý luận, thông hiểu các loại thiên địa linh dược, kỳ chân dị thảo, nhưng nghỉ vào phong phú lịch duyệt, vẫn là có thể một chút nhìn ra vật này lai lịch, trên mặt dần dần nổi lên một vòng dị sắc. Sống dưới nước thực vật, nội ẩn ánh sáng màu lam, là Tử Vân Lưu Hương. Có thể ở chỗ này nhìn thấy vật này, Trần Thanh Vân hơi có chút kinh ngạc. Cái này Tử Vân Lưu Hương cũng không có phẩm giai phân chia, cần tại hơi nước dồi dào, linh khí hội tụ chi địa, trải qua hơn ngàn năm trưởng thành. Đợi đến tiếp cận thành thục giai đoạn, liền sẽ thổ nạp ra từng đạo lam tử sắc quang mang tại mặt ngoài lưu chuyển hội tụ, giống như là có hô hấp tiết tấu. Cùng lúc đó, nó chỗ trên bầu trời sẽ xuất hiện Tử Vân hội tụ thiên địa dị tượng. Cái này Tử Vân Lưu Hương diệu dụng ở chỗ, có thể lớn mạnh thần hồn đạo thể, củng cố cảnh giới. Đặc biệt là thích hợp tại tu sĩ đột phá cảnh giới lớn tiếp theo trước đó, để dùng cho tu vi đánh xuống cơ sở vững chắc. Tử Vân Lưu Hương cái này thật đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Trần Thanh Vân trong lòng âm thầm vui mừng, trên mặt toát ra vẻ hứng thú, cái này vừa bạn muốn vì sau này trùng kích đại thừa kỳ làm chuẩn bị. Chỉ cần sử dụng cái này Tử Vân Lưu Hương, mặc dù không nói có thể cực lớn phụ trợ xung quanh, nhưng gia tăng như vậy một chút chút xác suất thành công, tăng lên tự thân thần hồn đạo thể, phụ trợ củng cố tu vi là không thể tốt hơn. Đến lúc này, cũng là có thể tiết kiệm bên dưới thời gian mười mấy năm. Bất quá, Trần Thanh Vân này sẽ cũng không có vội vã hành động, mà là ỷ vào kinh nghiệm, tạm thời án binh bất động, triển khai cẩn thận quan sát. Theo lý mà nói, Tử Vân Lưu Hương bực này thiên địa kỳ chân, mỗi một gốc đều rất khó trưởng thành. Bọn chúng bản thân liền yếu ớt không gì sánh được, không có đủ công kích, sức phòng ngự, lại nhận đến từ dã thú uy hiếp. Nhất là tại thành thục mấy năm đó, bắt đầu thổ nạp xanh tím hào quang lúc, khó tránh khỏi sẽ có vẻ có chút đáng chú ý, hấp dẫn từ bên ngoài đến sinh linh chú ý một khi bại lộ tung tích, hoặc là liền sẽ bị sớm ướt, biến thành nguyên liệu nấu ăn, hoặc là chính là bị tu sĩ thi triển thủ đoạn bảo hộ, trung điệp tẩn giấu đi, chờ đợi triệt để thành thục ngày đó. Dưới mắt, gốc này Tử Vân Lưu Hương tình huống, để Trần Thanh Vân phát giác được có cái gì không đúng, hiển nhiên là càng có khuynh hướng loại thứ hai khả năng. Sự tính ra khác thường tất có yêu, hay là cẩn thận là hơn. Trần Thanh Vân thần sắc có chút nhất định, tại tiếp tục duy trì phá vọng mắt vàng hiệu quả đồng thời, thi triển lên thông tuệ huyền giám thần thông. Tiên tiên linh giác có thể thi triển, hóa thành một cỗ sóng năng lượng vô hình, bao trùm đến chỗ này trong đầm lầy, đem Tử Vân Lưu Hương bao khỏa ở bên trong. Chỉ là một lát, Trần Thanh Vân trên mặt liền thần sắc cứng lại, trong hai con ngươi kim mang trở nên càng thêm ngưng thực nồng đậm, con mắt chăm chú rơi vào cái kia Tử Vân Lưu Hương phía dưới, cũng chính là đầm lầy trong đất bùn. Quả nhiên có quỷ. Cái này tìm tòi tra, Trần Thanh Vân rõ ràng cảm giác được, tại chỗ này trong đầm lầy, xuất hiện từng đạo trận pháp khí tức. Những trận pháp này khí tức cùng Tử Vân Lưu Hương hương hoa một dạng, mười phần yếu ớt, cơ hồ khó mà cảm giác được. Cho dù là lấy thần thức dò xét, cũng cảm giác giống như là thăm dò qua hư không bình thường, cũng sẽ không có phát hiện gì. Vừa vặn là cao giai trận pháp sư, còn có phá vọng mắt vàng, thông tuệ huyền giám thần thông đa trọng phụ trợ. Đầm lầy này dưới chuyện ẩn ở bên trong, bao hàm bí ẩn như vậy hiện lộ không thể nghi ngờ, triệt để bại lộ tại Trần Thanh Vân trong mắt. Liễm bí khí tức, che đậy vật nặc hình, giam cầm linh khí, hỏa địa vi lao Trần Thanh Vân lấy trận pháp nội tình, lục lọi chỗ này trong đầm lầy ẩn tàng trận pháp, rất nhanh liền trong lòng đã nắm chắc. Lục giai cực phẩm trận pháp, liễm tức cấm linh trận pháp. Cái này liễm tức cấm linh trận pháp truyền thừa đã lâu, có cơ sở phòng ngự hiệu quả đồng thời, tác dụng lớn nhất liền như là tên của nó bình thường. Trận pháp này có thể tự thành một chỗ không gian phong bế, đem trong trận pháp khí tức, sóng linh khí cùng ngoại giới ngăn cách ra. Đặc biệt là tại che giấu hoàn cảnh, ngụy trang địa hình, ở mức độ các phương diện hiệu quả rõ rệt, có thể cực lớn tránh đi ngoại giới dò xét. Tại gốc này Tử Vân Lưu Hương trung quanh bày ra liễm tức cấm linh trận, làm như thế dụng ý tự nhiên không cần nói cũng biết, khẳng định là muốn ẩn tàng gốc này thiên địa kỳ chân. Không chỉ có như vậy, tại phát hiện tòa trận pháp này đằng sau, Trần Thanh Vân còn phát giác được, trong đầm lầy còn ra hiện một cỗ pháp khí khí tức. Làm thất giai luyện khí sư, Trần Thanh Vân đối pháp khí lĩnh vực có thể nói không gì sánh được tinh thông, tự nhận là mắt sáng như đuốc. Đạo pháp này khí khí tức hiện lộ ra một tia tung tích, Trần Thanh Vân lông mày nhíu lại thời khắc, triển khai trọng điểm quan sát. Sau một khắc, liền thấy rõ ra kiện pháp khí này lai lịch. Che đậy vật pháp khí, thế mà đồng dạng là dùng để che lấp hoàn cảnh, ẩn tàng ở nơi đây. Xem ra, người xuất thủ này cũng không phải là hạng giá áo túi cơm, giữ gốc cũng là một vị hóa thần kỳ tu sĩ. Từ pháp khí kia toát ra khí tức ba động đến xem, đã là đạt đến huyền thiên linh bảo cấp bậc, ở vào trung phẩm dáng vẻ. Có thể bố trí xuống lục giai trận pháp, trung phẩm huyền thiên linh bảo, dùng để che lấp gốc này Tử Vân Lưu Hương, thủ bút này có thể nói không nhỏ. Không khó suy đoán, phía sau này người sớm liền phát hiện gốc linh dược này. Chương 1707 nho sinh trung niên chương 1707 nho sinh trung niên có lẽ, phía sau này người, khi đó mắt nhìn thấy gốc này Tử Vân Lưu Hương không có đạt tới thành thục kỳ. Vì phòng ngừa ngoại nhân nhúng chàm, lúc này mới thiết hạ trận pháp khí tiến hành song trọng bảo hộ. Cái này khiến Trần Thanh Vân theo bản năng bắt đầu sinh xuất cảnh kính sợ chi tâm, biết được đây đã là có người nhanh chân đến trước, ở chỗ này bày ra trận pháp. Đã như vậy, vậy trong này là thuộc về nơi có chủ. Trần Thanh Vân trên mặt thần sắc không khỏi trở nên trầm ngâm. Đối phương có thể ở chỗ này lấy trận pháp, phối hợp pháp khí đồng thời che lớp địa hình, chế tạo ra ẩn tàng hiệu quả. Những thủ đoạn này đủ để chứng minh gốc này Tử Vân Lưu Hương tầm quan trọng. Lần này trời đất xui khiến bị chính mình phát hiện, cũng không biết là chính mình cơ duyên tốt, hay là sức quan sát nhạy cảm. Cái này nếu là đổi lại tu sĩ khác, không có đủ cao siêu trận pháp, luyện khí tạo nghệ, lại phối hợp phá vọng mắt vàng, thông tuệ huyền giám thần thông phụ trợ, thật đúng là không có cách nào phát hiện nơi này mánh khỏe. Mà chính mình xâm nhập nơi này, thấy do nơi này bí mật. Cái này không biết có phải hay không là dẫn xuất động tĩnh, để phía sau này người đã có chỗ phát giác. Chính suy nghĩ, muốn hay không động thủ cưỡng ép cướp đoạt cái này Tử Vân Lưu Hương, mặc kệ người khác. Ngay sau đó, Trần Thanh Vân đột nhiên thần sắc khẽ động. A, chờ chút. Trong nháy mắt này, Trần Thanh Vân thông qua cái kia liễm tức cấm linh trận cảm giác, phát hiện trong đầm lầy này thế mà còn có mặt khác một cỗ dị thường. Không đối, làm sao còn có một tòa trận pháp? Trần Thanh Vân khóa chặt cỗ này dị thường khí tức, lại lấy phá vọng mắt vàng tra xét rõ ràng, phát hiện cái này thình lình cũng là một tòa trận pháp. Lúc trước phát hiện cái kia liễm tức cấm linh trận lúc, cũng không có phát giác được cái này cỗ thứ hai trận pháp khí tức, theo bản năng đem nó đổ cho cái kia liễm tức cấm linh trận bên trên. Cũng là không nghĩ tới, cái này cùng một chỗ vị trí, thế mà lại bố trí hai bộ trận pháp. Ở chỗ này có thể xuất hiện Tử Vân Lưu Hương như vậy cơ duyên, nơi đây quả nhiên có bẫy. Liên quan tới cái này tòa thứ hai trận pháp, Trần Thanh Vân rất nhỏ quan sát, thế mà không có nhìn ra là lai lịch gì. Chỉ có thể từ nắm giữ trận pháp tạo nghệ bên trên, có thể xác định tòa trận pháp này cũng không phải là phòng ngự, che đậy vật loại trận pháp, mà là thiên hướng về sát trận, am hiểu công kích, ẩn chứa tương đối hiếm thấy ám thuộc tính lực lượng. Lại lấy thần thức hướng địa phương đầm lầy này chỗ sâu tìm tòi, rất rõ ràng có thể cảm giác được, phía dưới này xuất hiện một đầu linh mạch dưới mặt đất. Đầu này linh mạch dưới mặt đất bên trong, hiện lộ ra người vì rút ra linh vận dấu hiệu, cải biến linh mạch địa hình đi hướng. Loại thủ đoạn này, tu sĩ cấp thấp có thể xa xa làm không được. Tại trong linh mạch, đồng thời còn xuất hiện nồng đậm linh thạch khí tức ba động, hiển nhiên là bố trí linh thạch hiệp trợ linh mạch cùng một chỗ duy trì lấy hai tòa này trận pháp vận chuyển. Trần Thanh Vân hơi nhíu mày, trong lòng hiện ra một hơi khí lạnh, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên trong đầm lầy Tử Vân Lưu Hương. Cứ như vậy một gốc thiên địa kỳ chân, khắp chung quanh thủ đoạn ẩn tàng liền có ba loại. Thủ bút như vậy, chỉ sợ không phải đưa đến đơn độc ẩn tàng đơn giản như vậy. Mà nhìn kỹ gốc này Tử Vân Lưu Hương chất lượng trạng thái, đã đến thành thục giai đoạn, hoàn toàn có thể ngắt lấy dùng ăn. Từ vân lưu hương thành thục sau, nhiều nhất có thể duy trì hơn 500 năm thời gian không cần ngắt lấy, lại còn có thể tiến một bước dựng dục ra càng tinh túy hơn linh vận tinh hoa. Liên trước mắt gốc này từ vân lưu hương, thành thục thời gian, chí ít cũng đi qua 300 năm. Cái này nếu là lại tiếp tục để đặt ở đây hơn 200 năm, vậy coi như có chút phung phí của trời, sẽ cuối cùng để nó tự hành khô héo tàn lụi. Thấy rõ những này, cho tới bây giờ, Trần Thanh Vân vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ. Trần Thanh Vân nhìn xem nơi này trướng khí dày đặc, trung quanh lộ ra yên tĩnh, âm thầm lòng cảnh giác nổi lên, dần dần đã nhận ra một chút không thích hợp. Giống như là loại này sơn lĩnh khu vực, nhìn như diện tích to lớn, ở trong đó tìm kiếm một gốc linh dược, liền như là mỏ kim đáy biển. Có thể bằng vào một vị hóa thần kỳ tu sĩ thủ đoạn, có thể đồng thời bố trí xuống hai tòa trận pháp, rút ra linh mạch. Cái này hoàn toàn có thể đem cái này che lấp thủ đoạn làm tốt hơn, càng toàn diện mới là. Giống như là cân nhắc đến chống cự phá vọng thủ đoạn nhìn trộm, loại này phòng hộ cũng hẳn là một bước đúng chỗ. Chính là nghĩ đến điểm này, này mới khiến Trần Thanh Vân không có hành động thiếu suy nghĩ. Trần Thanh Vân nhẹ nhàng bung tay lên ở giữa, ba đạo lưu quang tử trong tay bay ra. Bát Hoang, Cửu Đu, Lôi Đình ba tôn phân thân triển khai thân hình, lấy ẩn tàng tự thân tu vi, triển khai vây quanh chi thế, rơi vào chỗ này đầm lầy bốn phía. Trần Thanh Vân thần sắc càng phát ra trầm ngâm không chừng, lặng lặng nhìn chăm chú phía dưới đầm lầy, trong lúc nhất thời cũng không có mở miệng. Đợi đến bầu không khí cứ như vậy trầm tĩnh một hồi, đầm lầy phía dưới đã không có động tĩnh, lộ ra tựa như một đầm nước đọng bình thường. Chỉ có cái kia phiêu bạt trường khí, thường xuyên tại trên không đầm lầy hội tụ phiêu động, khi thì lại tản ra, lộ ra trong đầm lầy mảng lớn cảnh tượng. Lại là chờ đợi mấy hơi thời gian, Trần Thanh Vân trên mặt hiện ra lạnh nhạt thần sắc, chân mày cau lại phá vỡ bình tĩnh. Giấu đầu lộ đôi, bí ẩn thân hình, những ngày manh khóe, bản tọa năm đó liền trời qua không ít. Các hạ nếu chờ đợi ở đây đã lâu, không bằng quang minh chính đại hiện thân, làm gì lại trốn tránh tránh. Lời này giống như hồng trung bình thường, vang vọng tại chỗ này trên không đầm lầy, kinh động đến xung quanh chim bay sâu kiến. Theo vừa mới nói xong, vùng thiên địa này lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Chỉ có nhỏ xíu tất sột soạt tiếng lá cây vang xuất hiện, có gió nhẹ thổi lất phất xung quanh cây cối, mang đến một trận cảm giác mát mẻ. Mắt thấy trong đầm lầy không người đáp lại, tựa hồ xác thực không có mưa ai, Trần Thanh Vân khỏe miệng có chút cong lên, thử nhẹ một tiếng. Các hạ, còn muốn tương kế tự kế, chẳng lẽ nhất định phải bản tọa nắm chặt ngươi đi ra phải không? Trong những lời này, ẩn chứa ngữ khí lộ ra càng lạnh lùng hơn, vô cùng bất nhập xuyên vào phía dưới trong đầm lầy, thanh âm thẳng tới dưới mặt đất cự ly trăm mét. Lúc này, bầu không khí cũng không có trầm tĩnh lại, rất nhanh liền có dị động. Một đạo hơi có vẻ bén nhọn thanh âm, mang theo thâm trầm tiếng cười, đột nhiên từ trong đầm lầy vang lên. Hắc 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 hắc, tiểu bối, nhãn lực kình cũng không tệ. Tốt tốt tốt, không tránh cũng được. Xem ra, ngươi cùng bản tọa là cùng một loại người, đều là chân nhắn ngàn năm lão nê thu. Vừa dứt tiếng, nguyên bản coi như bình tĩnh trong đầm lầy, lúc này đột nhiên đang đến gần trung tâm khu vực, hiện ra từng đạo chướng khí màu đen. Những chướng khí này đen kịt nồng đậm, cấp tốc xen lẫn hội tụ, ngưng tụ thành một đạo màu đen thân ảnh gầy nhỏ. Một thanh âm lần nữa từ đây người trong miệng truyền ra. Có thể dòm ra bản tọa ẩn tàng, mặc kệ ngươi có phải hay không chơi lừa gạt, hay là thật có bản sự này, bản tọa cũng không thể không đối với ngươi bắt đầu sinh mấy phần tán thưởng. Hắc 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 hắc, tiểu tử ngươi có loại. Trần Thanh Vân nghe vậy, thần sắc không hiện hỉ nộ, đánh giá trước mắt vị này người tiềm ẩn. Chỉ thấy người này thân mang một bộ màu nâu đen trường bào, nhìn khuôn mặt hay là nho sinh trung niên hình tượng, có đôi mắt nhỏ, chính bất miệng, lộ ra răng trắng như tuyết. Có lẽ là hiện thân nguyên nhân, khí tức trên thân người này dần dần bắt đầu hiện lộ, trên làn da hiện ra từng đạo cơ hồ trong suốt sắc chất lỏng. Loại chất lỏng này chợt vừa hiện lộ, ngay sau đó liền biến mất không còn tăm tích, tựa hồ nhận một loại nào đó thôi động, ẩn vào trong làn da. Một cỗ rất rõ ràng ma đạo khí tức, cũng theo đó trong này nằm nho sinh trên thân vờn quanh xoay quanh, liền cùng xung quanh chiếm cứ chướng khí bình thường, lâu dài không tiêu tan. Đối phương sẽ ở chỗ này hiện thân, nói ra lần này ngôn ngữ, đây là tình huống như thế nào đã rõ ràng. Chương 1708 giả heo ăn thịt hổ, chương 1708 giả heo ăn thịt hổ. Trần Thanh Vân lặng yên triển khai thần thức, hướng nho sinh trung niên này trên thân tìm đòi, dẫn tới đối phương căn bản là không có chút nào phát giác. Chỉ là như thế lấy thần thức quét qua xem, kết quả là đi ra, Trần Thanh Vân liền trong lòng có đáy. Hóa thần hậu kỳ, không có lúc trước thủ đoạn ẩn tàng, người này tu vi hiển thị rõ không thể nghi ngờ, là ở vào hóa thần kỳ. Từ thực lực đi lên nói, cũng không tính yếu đi. Nhưng tại hợp thể kỳ tu sĩ trước mặt, hóa thần hậu kỳ, cái này cùng kim đan kỳ, nguyên anh kỳ cũng không có quá lớn khác nhau. Bất quá, trước dứt bỏ điểm ấy không nói, một cái nghi vấn lập tức tại Trần Thanh Vân trong đầu bắt đầu sinh. Chỉ là một vị hóa thần kỳ tu sĩ, là thế nào tránh đi chính mình vị này hợp thể kỳ tu sĩ dò xét? Lúc trước lấy thần thức, thậm chí phá vọng mắt vàng, có thể khó mà phát giác được sự tồn tại của đối phương. Duy chỉ có tại cái kia thông tuệ huyền giám thần thông phụ trợ bên dưới, để Trần Thanh Vân đã nhận ra không thích hợp, cảm giác được đầm lầy này dưới đáy có yêu ớt tu sĩ khí tức. Đây là cẩn thận lưu ý lúc mới có thể phát hiện, nếu không sơ bộ dò xét, rất dễ dàng liền coi nhẹ đi qua. Đối phương loại thủ đoạn này, thế nhưng là cực kỳ khó lường. Mà lai lịch của người này, là nơi đây người bố trí, hay là cũng giống như mình, cũng là qua đường người, trước một bước phát hiện gốc này từ Vân Lưu Hương, xuất phát từ bảo mệnh mới giấu kín tại nơi này. Trần Thanh Vân trong lòng hiện ra sự nghi ngờ này, cũng không vội lấy đạo thủ. Nho sinh trung niên trên mặt ý cười vẫn như cũ, đối với Trần Thanh Vân xuất hiện cũng không có cảm thấy bất luận ngoài ý muốn gì, ngược lại là âm thầm hưng phấn, nhịn không được liếm môi một cái. Hắn triển khai thần thức, không chút kiêng kỵ hướng Trần Thanh Vân trên thân quét qua, ý đồ tìm tòi nghiên cứu ra Trần Thanh Vân nội tình. Bất quá, Trần Thanh Vân cả người khí tức nội liễm, trong này vực đại lục quen thuộc điệu thấp làm việc, một thân tu vi ba động không có chút nào hiện lộ. Cái này hóa thần hậu kỳ thần thức quét qua xem qua đi, như là thăm dò vào sâu không thấy đáy trong đầm nước, căn bản là sợ không ra Trần Thanh Vân tu vi sâu cạn. Cái này khiến nho sinh trung niên nhịn không được kinh dị một tiếng, âm thầm gia tăng thần thức dò xét, nhưng lại đã không có hiệu quả gì. "Tiểu tử, nói ra danh hiệu của ngươi, bản tọa cũng không thích giết hạ người vô danh." Người này cũng coi như cẩn thận, thu liễm thần sắc trên mặt, vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy mỉm cười mở miệng nói, lộ ra cái kia tuyết trắng chỉnh tề răng. Mắt thấy này sẽ dò xét không ra Trần Thanh Vân nội tình, Thu Vi dứt khoát trực tiếp hỏi, "Còn không biết các hạ là lai lịch thế nào?" Trần Thanh Vân cũng không trả lời ý tứ, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, kỳ thật cũng không trông cậy vào đối phương sẽ tự bạo lai lịch, cái này rõ ràng chính là một cái cố ý bày bẫy dập. Tử Vân Lưu Hương ở chỗ này sinh trưởng, tất nhiên sẽ dẫn tới tu sĩ khác ngấp nghé. Tựa như là chính mình một dạng, dòm ra đến nơi này bí ẩn. Cái này một khi bị hấp dẫn, ý đồ ngắt lấy Tử Vân Lưu Hương, hạ chàng kia liền có thể sẽ biến thành bị đối phương phục kích vận mệnh. Trong đầm lầy ẩn tàng tòa kia sát trận, cũng không phải cái gì đơn giản mà hàng, lựa giết hóa thần kỳ tu sĩ vẫn là có thể. Đối phương cái này trốn ở trong đầm lầy, cũng không phải tiềm tu đơn giản như vậy. "Tiểu tử, ngươi không biết bản tọa." Nho sinh trung niên này nghe vậy, tự mình cười hắc hắc, tiếp mắt nhìn xem Trần Thanh Vân, ngựa khí trầm xuống nói: "Không cần như vậy nhìn ta, bản tọa cũng không có hứng thú nói cho ngươi và ta tục danh, ngươi làm sao cần hỏi nhiều như vậy?" Đối mặt Trần Thanh Vân thần thức dò xét, người này không có chút nào phát giác, cũng không cách nào nhìn ra Trần Thanh Vân tu vi sâu cạn. Chỉ có thể từ trên tuổi tác phán đoán, Trần Thanh Vân xa xa so với chính mình tuổi trẻ, tuyệt đối là thuộc về hậu bối. Chính vì vậy, tại Trần Thanh Vân bị gốc này Tử Vân Lưu Hương hấp dẫn mà đến thời khắc, người này liền đã trong bóng tối lưu ý lấy Trần Thanh Vân nhất cử nhất động. Ở trong mắt người nọ, Trần Thanh Vân liền cùng trước đó những cái kia tự cho là thông minh, tự xưng là tinh minh tu sĩ một dạng. Chỉ bất quá, Trần Thanh Vân sức quan sát hơi mạnh hơn một chút, có thể phát giác được chính mình tồn tại, nhìn ra nơi này là tận lực bảy cái bẫy thôi. Trần Thanh Vân bất động thanh sắc, không có chút nào lại hỏi thăm suy nghĩ, đợi chút nữa lấy siêu thần thuật tìm tòi liền biết. Còn không đợi Trần Thanh Vân động thủ, nho sinh trung niên này liền đột nhiên cười lạnh một tiếng, há mồm phun ra một cỗ hắc vụ, hướng phía Trần Thanh Vân cuốn tới. Hắc vụ này từ nhỏ biến thành lớn, cấp tốc lan tràn thành trăm trượng lớn nhỏ, hóa thành quần quần nhào quyển chi thế, ẩn chứa trong đó nồng đậm bị động. Hắc vụ này cũng không phải là phổ thông ma khí, sương mù, mà là do căm hận, hóa nghiệm, tham lam, sợ hãi những này tạo thành. Một khi tiếp xúc đến sinh linh, liền sẽ ăn mòn sinh linh thần trí cùng tâm linh. Đồng thời, những hắc vụ này cũng có thể hóa thành binh khí, hung thú, ma đầu các loại đối địch, hình thành đặc biệt hắc vụ lĩnh vực. Lúc trước nhiều lần như vậy ôm cây lợi thỏ, nho sinh trung niên này chính là bằng vào hắc vụ này thủ đoạn, thi triển ra ngàn vạn đao binh, hoặc là thiên la địa võng, hắc vụ thủy triều hóa thành vật thật, triển khai các loại hình thái công kích. Coi như hắc vụ bị đối thủ chém ra, giao tán, cũng có thể tiến hành gây dựng lại ngưng tụ, kéo dài không suy. Các loại toàn lực thi triển lúc, còn có thể hình thành vĩnh dạ lĩnh vực, an mòn tu sĩ ngũ giác cùng pháp lực, ô nhiễm pháp khí linh vận. Loại này hóa thần kỳ cấp bậc công kích, cái này tại Trần Thanh Vân xem ra, không phải là nhà tròi một loại trò đùa. Trần Thanh Vân khẽ nhất tay một cái, trong tay ánh lửa phun trào, dâng lên một đạo hỏa diễm, hiện ra dạng vòng xoáy bay ra trong lòng bàn tay. Kim ô thiên hỏa đơn giản thi triển, hóa thành vòng xoáy trên không trung khuyết trương biển lớn, đạt đến 3-4 trượng lớn nhỏ. Đang đến gần những hắc vụ này lúc, vòng xoáy hỏa diễm vẹn vẹn nhẹ nhàng một quyển, liền đem những hắc vụ này đều cuốn tới. Nguyên bản còn khí thế hùng hổ, nhìn như muốn che khuất bầu trời hắc vụ, trong nháy mắt này liền bị một mực khắc chế. Nguyên bản chỗ có được phệ hồn thực linh hiệu quả, tại Kim Ô Thiên Hỏa trước mặt, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu, không được bất kỳ kháng cự nào tác dụng. Phóng thích ra hắc vụ bị toàn bộ tan rã, thiêu thành từng sợi khói đen, trên không trung tiêu tán chôn bụi. Trong nháy mắt, hắc vụ này liền thua trận, đâu còn có dáng vẻ lúc trước. Lại nhìn ngọn lửa kia vòng xoáy, lúc này uy thế vẫn như cũ, đang nhảy nhót bốc lên, còn có mở rộng đột kích chi thế. Người cái này khiến nho sinh trung niên lập tức sắc mặt đổi biến, hoảng hốt thét lên: "Giả heo ăn thịt hổ lao quái vật, tính ngươi lợi hại." Còn chưa dứt lời, nho sinh trung niên này cũng coi như quả quyết, trực tiếp điều khiển lên dưới mặt đất ẩn tàng sát trận, ý đồ kiểm chế lại Trần Thanh Vân một hai. Trong đầm lầy đống nhiên ố quang phóng đại, sóng nước quần quần sôi trào. Tương đạo ố quang, nhận trận pháp tôi động, đột nhiên hồng hổ xoẹt rung động, từ dưới mặt đất phá đất mà lên, cấp tốc ngưng tụ tổ hợp. Những này ố quang đen kịt không gì sánh được, khoảng chừng trên trăm đạo nhiều, mỗi đạo trường lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bọn chúng tại sau khi xuất hiện, cũng không có triển khai phô thiên cái địa thế công, triển khai độc giết. Giữa bọn chúng lẫn nhau hấp dẫn rửa sát vào, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hợp thành một đầu hung thần ác sát, khí thế uy mạnh hắc long. Cái này hắc long toàn thân đen kịt, ngay cả con mắt, nanh vuốt, râu rồng đều đen kịt không gì sánh được, có vẻ hơi quỷ dị thần bí. Hắc long ở trên cao nhìn xuống, ngạo nghệ xoay quanh tại trên không đầm lầy, hướng phía Trần Thanh Vân liền triển khai công kích. Đây là dưới mặt đất sát trận, hắc long phá thiên trận chỗ thi triển ra uy thế, nhiều nhất có thể đối kháng hóa thần định phong tu sĩ. Chương 1709 Ma Linh Môn, Già La Hồn Tôn. Chương 1709 Ma Linh Môn, Già La Hồn Tôn. Cái này hắc long hóa thành gần như trăm trượng lớn nhỏ, một đôi trong con mắt hàn ý mười phần, không gì sánh được lạnh nhạt. Hắc long trực tiếp lấy cuốn quanh rào sát chi thế, lao thẳng về phía Trần Thanh Vân, chỗ xuyên suốt ra bóng ma, lập tức liền che đậy một khu vực lớn. Cái kia trung niên nho sinh bản nhân thì là đưa tay một quyển, đem cái kia Tử Vân Lưu Hương một thanh cuốn vào trong tay áo, chui vào trong nhận chứa đồ biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, người này trên không trung lắc mình biến hóa, thể nội quần quận ra cố lớn hắc vụ, hồng hộc vài tiếng liền phân hóa ra hơn 10 đạo phân thân. Những phân thân này hiện hóa ra hình dáng hình người, ngưng tụ ra chân thực ngũ quan, dáng người, liền ngay cả trên thân quần áo chi tiết đều nhất nhất phục khắc. Trong chốc lát, Cái này hơn 10 đạo phân thân liền trở nên cùng nho sinh trung niên một người tướng mạo, khó phân thật giả, ở bang một tiếng chạy tứ tán. Nho sinh trung niên bản nhân, liền ẩn tàng trà trộn tại những phân thân này bên trong, thi triển ra độ thuật, bay về phía chân trời. Lấy loại này thi triển phân thân chi thuật, triển khai chạy trốn cử động, Trần Thanh Vân tại trên người địch nhân gặp qua nhiều lần. Giờ phút này, cho dù không thi triển thuật pháp phụ trợ, cũng có thể lấy thần thức cường đại cảm giác, phát giác được trong đó dị dạng. Trần Thanh Vân cũng không có vội vã truy kích, đầu tiên là đưa tay hướng về phía trước một chút, trong tay ngưng tụ ra một cỗ pháp lực, tập trung ở đầu ngón tay. Đợi đến cái này tiện tay một chỉ điểm ra, liền chính diện thẳng đánh về phía nhào tới trước mặt Hắc Long, đầu ngón tay phát ra có chút bừng sáng. Cũng không có cái gì ầm ầm nổ vang âm thanh, cũng không có cái gì hoa lý hoa tiếu, sáng chói chói mắt cảnh tượng. Chỉ nghe trầm thấp phù phù một tiếng, cùng loại với tảng đá rơi vào trong hồ. Nguyên bản khí thế hùng hổ, muốn quét ngang sơn hà khổng lồ Hắc Long, đầu bị Trần Thanh Vân một chỉ này điểm trúng, đột nhiên ngay tại không trung thân hình dừng lại. Ngay sau đó, từ Hắc Long đầu vị trí bắt đầu, thân thể của nó bắt đầu phân liệt tăng dã, hóa thành cát chảy giống như tứ tán đẩy ra, cơ hồ trong nháy mắt chôn bụi. Toàn bộ Hắc Long trên không trung không cách nào tiến thêm mảy may, nhận Trần Thanh Vân một chỉ này đánh trả, hoàn toàn ở vào thế yếu. Chỉ là vừa đối mặt, liền bị Trần Thanh Vân một chỉ tan rã, vững vàng trấn áp. Một chỉ vỡ vụn Hắc Long thế công, đem nó triệt để đả diệt. Trần Thanh Vân lúc này lại ánh mắt quét qua, chỉ gặp nho sinh trung niên thân ảnh đã biến mất ở trước mắt, trốn đến vạn dặm có hơn. Những hắc vụ kia biến thành phân thân, cũng đều giống như là bổ công anh bình thường tứ tán ra, riêng phần mình phân tán đến 10 cái phương hướng, chợt nhìn đi khó phân thật giả. Trần Thanh Vân trong mắt hàn mang lóe lên, ánh mắt một mực khóa chặt một cái phương hướng, lấy thần thức triển khai thẳng tắp truy kích. Thần thức quyết tán triển khai, tốc độ viễn siêu nho sinh trung niên này độ thuận, trong chớp mắt liền đuổi kịp người này. Cái này nhìn như sóng nước một dạng khuyết tán thần thức, giờ phút này hóa thành một thanh sắc bén hiển thị rõ thần thức chi kiếm, trong này năm nho sinh hoảng sợ trong thần sắc, từ phía sau toàn bộ quán xuyên đi vào. A! Nho sinh trung niên hét thảm một tiếng, thực sự nghĩ không ra, chính mình bực này chạy trốn chi thuật sẽ bị nhanh như vậy nhìn thấu. Đến mức những phân thân kia còn không có gặp phải công kích, chính mình bản thể ngược lại là trở thành dẫn đầu bị đả kích mục tiêu, lần này liền bị trọng thương. Cũng còn chưa kịp làm ra động tác kế tiếp, bên cạnh một đạo thanh quang thoáng qua mà tới, hiện lộ ra một đạo tuổi trẻ thân ảnh quen thuộc. Đây không phải Trần Thanh Vân, còn có thể là ai? Ngươi nho sinh trung niên mở to hai mắt nhìn, nguyên thần đã bị thần thức kia chi kiếm một kích trọng thương, tuyệt không lại có thoát ra nguyên thần khả năng. Trần Thanh Vân không nói một lời, đưa tay ở giữa, trong tay pháp lực đột nhiên khẽ hấp, đem nho sinh trung niên này đầu một thanh ở tại trong tay. Siêu thần chi thuật thi triển ra, không gì sánh được cường thế bắt đầu đọc đến người này ký ức, dẫn tới người này thần sắc biến thành hoảng hốt, tùy ý xâm lược. Chỉ là một lát, Trần Thanh Vân liền nắm giữ muốn tin tức, trong lòng bình tĩnh. Trần Thanh Vân quát tay, trong tay hồng hộp một tiếng, toát ra một đạo hừng hực kim ô thiên hỏa. Hỏa diễm từ nho sinh trung niên này trên đầu quét sạch, mãnh liệt lan tràn xuống, hồng hộp mấy lần, liền đem người này thiêu thành cho tàn, theo gió phiêu tán. Chỉ có một viên nhẫn chữ vật, cũng không nhận được hỏa diễm quét sạch, bay vào Trần Thanh Vân trong tay. Liên quan tới nho sinh trung niên này lai lịch, Trần Thanh Vân đã biết được, tự xưng là Già La Hồ Tôn, xuất từ Ma Linh Môn. Cái này Ma Linh Môn là ngũ hành châu thổ châu bên trong một tòa hóa thần tông môn, thiên hướng về ma đạo nhất mạch, từng sinh ra vài tôn hung danh hiển hách ma đạo cự phách. Cái này Già La Hồn Tôn là Ma Linh Môn một vị lão tổ, thuộc về thủy tổ cấp một trong những nhân vật có địa vị siêu phàm. Bởi vì chủ tu công pháp đạt đến bình cảnh kỳ, cần thu thập tu sĩ tinh huyết cùng thần hồn dùng cho đột phá, không thể không bắt đầu bốn chỗ sưu tập tài nguyên. Bởi vì thổ châu cảnh nội có vài tôn hợp thể kỳ tu sĩ chính đạo trấn thủ, sẽ không nhân nhượng ma tu trắng trợn tàn sát tu sĩ, giết hại sinh linh. Một khi phát hiện có ma tu không nhìn quy củ, cái này vài tôn chính đạo hợp thể tu sĩ liền sẽ cường cường liên hợp, lôi đình xuất thủ. Chính vì vậy, không chỉ là cái này Già La Hồn Tôn không dám tùy ý giết chóc, đồ diệt mấy triệu sinh linh. Liền ngay cả Ma Linh Môn làm việc cũng có chỗ thu liễm, không còn dám trên mặt nổi không chút kiêng kỵ làm việc. Cũng không dám tại thổ châu cảnh nội tùy ý làm bậy, giết hại vô số tu sĩ, dùng cái này đến thỏa mãn tu hành tư dục. Những này Ma Linh Môn cao tầng ma tu, liền dần dần đưa mắt nhìn thổ châu chung quanh Thủy Châu, Hỏa Châu, Vân Mộng Cảnh, Đại Thiên Cảnh những này lần cận khu vực. Cái này Già La Hồn Tôn đã là như thế. Tại hơn 300 năm trước, người này liền đặt chân cái này Vân Mộng Cảnh nội, cơ duyên xảo hợp phát hiện gốc này Tử Vân Lưu Hương. Bởi vì sở tu công pháp nguyên nhân, cùng cái này Tử Vân Lưu Hương dược tính tồn tại xung đột, không có khả năng kiêm dung. Già La Hồn Tôn vì không lãng phí như thế thiên địa kỳ trân, liền lòng sinh một kế, dùng cái này làm mồi nhử, đến lừa giết qua đường tu sĩ. Kế hoạch của hắn vô cùng đơn giản, chính là bố trí xuống liễm tức cấm linh trận, chướng khí làm phụ trợ. Đầu tiên là lấy chướng khí làm dẫn dụ che lấp, hấp dẫn qua đường tu sĩ gây nên chú ý, phát hiện chỗ này khu vực đầm lầy. Sau đó để Tử Vân Lưu Hương cố ý phóng xuất ra nhỏ bé quang mang, tại chướng khí phụ trợ bên dưới, chế tạo ra một chút sắc thái thần bí. Đến một bước này, chỉ cần qua đường tu sĩ tới gần, liền sẽ phát hiện những chướng khí này độc tính cực thấp. Già La Hồn Tôn chính là lợi dụng điểm này, lấy hơi mang theo độc tố chướng khí, giảm xuống tu sĩ tính cảnh giác. Cái này đến phía sau, muốn phát hiện liễm tức cấm linh trận, Hắc Long phá thiên trận coi như không dễ dàng. Không có cao siêu trận pháp tạo nghệ, bén nhạy sức quan sát, rất khó phát giác được hai tòa này ẩn tàng trận pháp. Nhất là còn có món kia che đậy vật pháp khí Sơn Hà Cờ phụ trợ, bảo vật này đem hai tòa trận pháp tiến hành ẩn tàng, che đậy trận pháp khí tức. Nếu không có không tinh thông cao siêu thuật luyện khí, hoặc là thân ở phá diệt pháp mục, phá vọng mắt vàng thuật pháp như vậy thần thông, vậy nhưng khó mà phát hiện nơi này cất giấu chuyện ẩn ở bên trong. Về phần người này là như thế nào giấu kín thân hình khí tức, kém chút tránh qua, tránh né Trần Thanh Vân dò xét, nơi này đáng nhắc tới. Người này người mang một loại thiên địa kỳ vật, tên là hư không thiền y. Cái này hư không thiền y, ngược dòng tìm hiểu lúc nào tới nguyên, là thái cổ linh thú hư không thiền tại thuế biến lúc, chỗ chút bỏ hoàn chỉnh bỏ ngoài. Bởi vì hư không thiền tự mang ẩn tàng thiên phú, có thể ẩn vào hư không, che đậy thần thức, linh lực các loại năng lượng dò xét, vì vậy hành tung không gì sánh được thần bí. Sử dụng cái này hư không thiền y, lại phối hợp ẩn linh cây nấm chất lỏng, mộng ảo cựu thải sen, canh đất các loại tài liệu, liền có thể luyện chế ra một loại kỳ lạ dược cao loại chất lỏng. Cái này chất lỏng liền tên là hư không thiền y. Chương 1710 cựu tinh linh cô, thiên gia thần quân. Chương 1710 cựu tinh linh cô, thiên gia thần quân đang muốn ẩn tàng thân hình khí tức, linh lực ba động lúc, chỉ cần đem cái này hư không thiền y đều thoa lên người, liền có thể hình thành một loại đặc thù màng mỏng. Màng mỏng mặt ngoài tồn tại nhỏ xíu không gian nhăn nheo, tại ẩn giấu tự thân đồng thời, có thể phản xạ ngoại giới thần thức, linh lực loại này lực lượng. Liền xem như hợp thể kỳ tu sĩ thần thức tiếp xúc, cũng có thể đem thần thức phản xạ lực gãy, dùng cái này cho người thi triển phản hồi ra một loại tự nhiên chống không cảm giác. Cứ như vậy, sẽ cùng tại bước hơi khỏi nhân gian bình thường, sẽ bị tu sĩ coi nhẹ đi qua. Chính là bằng vào trở lên đủ loại, cái này già la hồn tôn nhiều lần đắc thủ. Tại đối phương xuất phát từ tham nghiệm, tới gần Tử Vân Lưu Hương ngắt lấy thời khắc, đột nhiên phát động đánh lén, từ đó một kích thành công. Đối phó tử phụ, kim đan tu sĩ, liền không hề cố kỵ trực tiếp xuất thủ gạt bỏ. Gặp được Nguyên Anh, hóa thần kỳ tu sĩ, liền sẽ trước ổn một tay. Sẽ ưu tiên điều khiển cái kia hắc long phá thiên trận xuất thủ, chế tạo trận pháp tự động ngăn địch giả tượng, tiếp tục cẩn tàng tự thân tồn tại. Ý gì theo thủ đoạn như vậy, cái này hơn 200 năm bên trong, già la hồn tồn tại tu hành sau khi, thuận tay lừa giết hơn 500 vị tu sĩ, đại bộ phận đều là tu sĩ trúc cơ. Trong đó Nguyên Anh tu sĩ có 6 vị, hóa thần sơ kỳ 1 vị. Lần này gặp được Trần Thanh Vân, cũng ấn chứng câu kia thường tại bờ sông đi, nào có không có dạy. Đúng lúc không khéo, liền gặp trận pháp, luyện khí tạo nghệ phi phàm. Còn có phá vọng thần thông nơi tay Trần Thanh Vân, lập tức liền không có chút nào ẩn trốn. Đánh vậy đánh bạn dọn dẹp thú ác tính này, Trần Thanh Vân đối với chỗ này đầm lầy tiến hành thanh lý, cắt tỉa dưới mặt đất linh mạch đi hướng, dỡ bỏ trong đầm lầy trận pháp. Cái kia dấu ở trong đầm lầy pháp khí Sơn Hà Cờ cũng bị cùng nhau nhổ, hiện thân tại trên không đầm lầy. Sơn Hà Cờ, huyền tiên linh bảo. Trần Thanh Vân đánh giá kiện pháp khí này một chút, từ trên hiệu quả, kém xa Thiên Mạc Châu. Vật này thuộc về là mực linh môn một loại đặc thù pháp khí. Thu hồi kiện pháp khí này, Trần Thanh Vân vung tay lên một cái. Ba mươi mấy đem trận kỳ, cũng theo thứ tự từ trong đầm lầy chui từ dưới đất lên bay ra, riêng phần mình hóa thành đèn xanh lưỡng sắc quang mang, đã rơi vào Trần Thanh Vân trong nhận chữ vật. Cân nhắc đến giả la hồn tôn bực này ma linh cửa cao tầng bị chém giết, trong môn cao tầng sẽ mang thủ, đến tiếp sau có thể sẽ đến trả thù. Trần Thanh Vân thi triển Thâu Thiên Quyết, đem tự thân lưu lại khí tức tung tích, toàn bộ thay đổi, ngụy trang thành Huyền Nguyệt chân nhân. Đợi đến thanh lý xong chiến trường, ngụy tạo dấu vết để lại, Trần Thanh Vân vẫn không quên triển khai thần thức, đối với phương viên mấy vạn dặm triển khai tra xét rõ ràng, xác định không có chút nào sơ hở, không có gây nên ngoại giới tu sĩ chú ý sau, lúc này mới hóa thành một đạo đột quang, phá vỡ mà vào tầng mây, biến mất tại chân trời. Một vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ, trên người vốn liếng ngược lại là không ít. Cái này giết người đoạt bảo hoạt động làm nhiều rồi, trên thân tích lũy tài phú quả thật làm cho người đỏ mắt. Giết người phóng hỏa đai vàng, nói một chút cũng không sai. Trần Thanh Vân mở ra giả la hồn tôn nhận chữ vật, một phen kiểm kê sau, phát hiện thu hoạch bảo vật vượt ra khỏi đoán trước. Trước kia đối với người này tiến hành siêu thần lúc, liền đã đại khái thấy rõ người này một thân gia sản có bao nhiêu, lừa giết tu sĩ nào tích lũy tài phú. Có thể này sẽ cẩn thận một kiểm kê, người này cướp đoạt tới tài nguyên bảo vật, đã viễn siêu cùng cấp bậc hóa thần kỳ tu sĩ. Liền nói huyền thiên linh bảo, liền có 6 cái. Cái khác phẩm giai pháp khí, ở vào 1 đến 5 giai, liền có hơn 300 kiện. Linh lực, luyện khí vật tư và máy móc, linh phủ, công pháp cái này 4 loại cũng là chủng loại phong phú. Tại ở trong đó, luyện khí vật tư và máy móc bên trong, liền có hơn 10 chủng Trần Thanh Vân đều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy loại hình. Thì như một viên tròn trịa, lộ ra vầng sáng màu tím tinh thạch. Trong tinh thạch này tràn đầy ánh bình minh linh khí, khi thì hóa thành linh rồng giống như trong đó du tẩu hoạt động, lộ ra rất sống động. Cái này nếu là không có cảm giác được sinh mệnh đặc thù, thật đúng là coi là khối tinh thạch này bên trong là phong ấn rồng gì hình sinh linh. Tỷ như còn có một loại màu vàng nhạt đất cát, sẽ bất quy tắc biến hóa các loại hình thái, giống như là có sinh mệnh. Cái này đất cát khi thì hóa thành cát chảy, khi thì biến thành tảng đá, khi thì lại biến thành thể lỏng, 10 phần thần kỳ. Những này nhận không ra luyện khí vật tư và máy móc, 7-8 phần đều là xuất từ cái này trung vực đại lục, lại đều số lượng thưa thớt. Già La Hồn Tôn làm lên cái này giết người đoạt bảo, đã là chuyên gia, đối với các loại thu hoạch trí tài nguyên ai đến cũng không có cự tuyệt. Coi như Trần Thanh Vân tự xưng là lịch duyệt không tầm thường, kiến thức phong phú, nhưng muốn nhận ra những tài nguyên này loại hình, thật đúng là không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Trung vực đại lục bên này tài nguyên, các loại thiên tài địa bảo, kỳ chân linh thụy, xa xa cao hơn linh vực đại lục. Cái này khiến Trần Thanh Vân ý thức được, cái này ở chỗ này thu thập tài nguyên đồng thời, cũng phải học nhiều tập nơi này tri thức, nhận biết nhiều tài nguyên hơn linh tài, phong phú kiến thức. Hao tốn hơn nửa canh giờ, cẩn thận kiểm lại một cái, Trần Thanh Vân từ đó lựa chọn một gốc linh dược, chuẩn bị làm tham gia lang gia lễ yến hạ lễ. Đây là một gốc ngoại hình cao gầy, toàn thân đại bộ phận hiện ra trong suốt sắc cây nấm, đạt đến thất giai trung phẩm. Cây nấm này tên là Cựu Tinh Linh Cô, từ sinh ra lên liền sẽ ẩn nút 3000 năm trở lên, cỡ tại Cựu Tinh Liên Châu thời điểm mới có thể triệt để trưởng thành. Cái này Cựu Tinh Linh Cô diệu dụng ở chỗ, có thể phụ trợ tu sĩ tu hành huyễn cảnh một loại công pháp thần thông. Cựu Tinh Linh Cô một gốc thất giai trung phẩm linh dược làm hạ lễ, cũng không tính là nhỏ thủ bút. Nếu là quý giá đến đâu một chút, Trần Thanh Vân liền không muốn. Về phần gốc kia Tử Vân Lưu Hương, Trần Thanh Vân cẩn thận bảo tồn thời khắc, đối với nó tiến hành cẩn thận điều tra, bảo đảm trong đó không có bị từng dở trò, lúc này mới hào hào thu nạp. Con đường sau đó, Trần Thanh Vân một đường bay ra Vân Mộng Cảnh, lãnh hội nơi đây tốt đẹp non sông, tú lệ cảnh sắc, đặc biệt nhân văn phong mạo. Sau đó không lâu, Trần Thanh Vân liền tiến vào Thiên Gia Cảnh. Khi tiến vào chỗ địa giới này trước đó, Trần Thanh Vân đã sớm xem tương quan điện tịch, biết được nơi đây ngôn ngữ đặc sắc, hình dạng mặt đất cách cục. Thiên Gia Cảnh danh tự tồn tại, lấy từ Thiên Gia Thần Quân, người này ở trên trời gia cảnh còn không có sinh ra trước đó, cũng đã là một vị đại thừa kỳ tu sĩ. Ngay lúc đó Thiên Gia Cảnh cũng không phải là hiện tại bản đồ, cũng không phải xưng hô này, mà là bị chúng yêu cắt cứ, biến thành yêu tộc Nhạc Viên. Năm đó, chính là Thiên Gia Thần Quân ngẩng đầu lên, liên hợp Vân Mộng Cảnh, Hỏa Châu, Thổ Châu, Mãng Hoang Hỏa Nguyên tứ địa tu sĩ, mấy vị đại thừa kỳ cường giả cùng một chỗ liên thủ. Trải qua dài đến mấy trăm năm chiến dịch, cuối cùng khu trừ yêu tộc, ở đây khai cương thác thổ, mở ra thích hợp nhân tộc sinh tồn cương vực. Về sau, vì kỷ niệm Thiên Gia Thần Quân công tích vĩ đại, lúc này mới đem nơi đây đặt tên là Thiên Gia Cảnh, cũng dựng lên một tòa tiên đạo bi văn, ghi chép vị này đại thần thông giả phi phàm sự tích. Những này cơ bản nhất địa lý thường thức, Trần Thanh Vân đều nhất nhất ghi khắc, cũng lưu ý thế lực cách cục nơi này, lách qua một chút thế lực cường đại lãnh địa, yêu thú xảo huyệt. Theo bốn mùa thay đổi, hạ qua đông đến mấy lần. Trần Thanh Vân tới gần Kỳ Du Thành địa giới, trung quanh cảnh sắc biến thành dãy núi liên miên, bày biện ra mấy phần đồng cỏ xanh lá tiên tung chi ý Kỳ Du Thành, cái này ở trên trời ra cảnh nội, tính không được cái gì kinh tế trọng thành, cũng không cách nào xếp vào cảnh nội thành trì top 100 tên. Nhưng thường nói, núi không tại cao, có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có rồng thì linh. Bởi vì có kỳ lần tiên cảnh tồn tại, cái này Kỳ Du Thành tại hợp thể kỳ tu sĩ trong mắt rất nổi danh, thuộc về một chỗ tu hành bảo địa. Chương 1711 Cổ Trưởng Lão, Hàn Ngân Tố. Chương 1711 Cổ Trưởng Lão, Hàn Ngân Tố. Trần Thanh Vân từ thu tập được trong tư liệu, đó có thể thấy được cái này Kỳ Du Thành thuộc về một chỗ thế ngoại đảo nguyên, nơi này cũng không có cái gì tu tiên gia tộc, môn phái thế lực. Toàn bộ Kỳ Du Thành, nhận kỳ lân thượng nhân uy danh phù hộ, không có tu sĩ dám ở chỗ này lỗ mãng, cũng không có yêu thú, ma tu ở chỗ này làm loạn. Nhất định phải nói nơi này có cái gì kẻ thống trị lời nói, kỳ lân thượng nhân truyền thừa xuống kỳ lân nhất mạch, xem như nơi này kẻ thống trị. Cái này kỳ lân nhất mạch cũng không phải là cái gì thân có kỳ lân huyết mạch, mà là nguồn gốc từ kỳ lân thượng nhân danh hảo. Kỳ lân thượng nhân bồi dưỡng một đầu đỉnh cấp linh sủng, tên là Thanh Nguyệt Kỳ Lân. Nghe nói, cái này Thanh Nguyệt Kỳ Lân có chứa hợp thể đỉnh phong tu vi, thường xuyên hóa thành thư đồng bộ dáng, đi theo tại kỳ lân thượng nhân bên người. Kỳ lân thượng nhân, thất giai kỳ lân linh sủng, có thực lực như thế, người này quả thật không đơn giản. Hiểu rõ những này, đối với cái này lang gia lệ yến, Trần Thanh Vân càng phát ra cảm thấy hứng thú đứng lên. Trước đây làm được tốc độ, cũng theo đó tăng nhanh một chút. Tại Trần Thanh Vân đến Kỳ Du Thành cùng ngày, trung vực đại lục đông bắc địa khu, Thiên Gia Cảnh nội. Hai bóng người treo trên bầu trời tại một chỗ trên đỉnh núi, lấy thái độ bề trên, quan sát phía dưới rộng lớn đại địa, ánh mắt tập trung vào tây nam bộ phương hướng. Lấy che trời thần số trải qua thôi diễn bấm đốt ngón tay, coi như cái kia Minh Hạt Thánh Tổ chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta vẫn có thể truy xét đến hắn một chút dấu vết để lại. Chỉ là, từ trước mắt bắt được một sợi thiên cơ đến xem, người này cuối cùng xuất hiện khí tức, đã tại phía xa trung vực đại lục bên ngoài, xuất hiện ở cái kia linh vực đại lục. Xa xôi như thế khoảng cách, đã ngoài dự liệu của chúng ta, cái này trong khoảng thời gian ngắn, ta cũng vô pháp định vị đến hắn vị trí cụ thể. Những lời này lộ ra sáng tỏ to rõ, trung khí mười phần, người mở miệng chính là một vị nam tử. Chỉ gặp nam tử này thân mang màu tím đen kinh trang, thân hình thẳng tắp, ngũ quan như là đao tước giống như đẽ đẽ, có mái đầu bạc trắng. Nhất là cái kia một đôi màu đen kiếm mi, phối hợp bên trên một đôi như chim ưng ánh mắt sắc bén, tựa hồ có thể đem bất luận cái gì si mị võng lượng đều xem thấu. Người này bên cạnh trong vòng ba thước, càng là tự mang một cỗ lăng lệ sắc bén kiếm ý tại vờn quanh lưu chuyển, lộ ra phong mang tất lộ. Lấy sư minh nắm giữ che trời thần số, thế mà chỉ có thể truy xét đến người này đại khái tung tích, nghĩ đến người này cũng rất có thủ đoạn, thi triển phản truy tung chi thuật. Một người khác mở miệng nói, là một đạo trong trẻo nữ tử thanh âm, nghe mười phần dễ nghe êm hay. Người nói chuyện này là một vị người mặc áo bào màu bạc, dung mạo nữ tử tuyệt sắc. Nàng này nhìn qua 20-30 năm tuổi, trên dung nhan tuyệt mỹ, mang theo một cỗ như có như không xa lánh chi ý, cả người lần đầu tiên nhìn lại, lộ ra một cỗ hoa lan trong cốc vắng, tình thủy chảy sâu ý vị. Hai người này đều là xuất từ Thái Ất Tiên Cung, gần đây tại phục mệnh truy tra Minh Hạt Thánh Tổ hạ lạc. Cái này kình trang nam tử tóc trắng là Thái Ất Tiên Cung giới luật đường cầm kiếm trưởng lão, tên là Cổ Phong, được xưng là Cổ Trưởng Lão. Cổ Trưởng Lão cái này nữ tử tuyệt mỹ lai lịch càng là không tầm thường, đồng dạng là Thái Ất Tiên Cung cao tầng tinh nhuệ, một vị nội vụ trưởng lão tên là Hàn Ngân Tố. Hàn Ngân Tố mấy năm gần đây, bởi vì Thái Ất Tiên Cung bên trong một vị dòng chính truyền thừa giả bị người chém giết, bị mất truyền thừa chí bảo Thái Ất phân quan quyết. Chuyện này kinh động đến toàn bộ Thái Ất Tiên Cung cao tầng, âm thầm nhấc lên không nhỏ bà động. Vị này bị chém giết dòng chính truyền thừa giả, hay là Thái Ất Tiên Cung một vị lão tổ cháu trai, tên là Dịch Thừa Đức. Dịch Thừa Đức thiên phú cực giai, lấy song linh căn cùng minh thông kiếm tâm thần thể tư chất, tu hành đến hợp thể sơ kỳ, làm người ghét gác như kiểu, thị phi phân minh. Dịch Thừa Đức tại một lần ra ngoài tầm bảo hành động bên trong, đột nhiên đã mất đi tung tích, cuối cùng chỉ thông qua môn phái bí pháp, truyền về một chút trước khi mất tích hình ảnh. Trong những hình ảnh này, liền xuất hiện Minh Hạt Thánh Tổ thân hình cùng một sợi khí tức, làm hậu tục truy tra lưu lại mấu chốt manh mối. Thái Ất Tiên Cung trưởng giáo suy nghĩ sâu xa, lo lắng công pháp Thái Ất chưa hết kiếm quyết rơi vào tay ngoại nhân, trắng trợn lưu truyền ra đến, cũng nghĩ là Dịch Thừa Đức trả thù. Thế là lúc này mới phái ra cái này Cổ Trưởng Lão, Hàn Ngân Tố hai vị hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, cùng nhau truy tra Minh Hạt Thánh Tổ hạ lạc, hoàn toàn kết việc này. Che trời thần số thi triển ra, cuối cùng có chút hạn chế, đối ta thọ nguyên cũng có ảnh hưởng, không thể nhiều lần sử dụng. Bất quá, cái này có thể trợ giúp dịch sư đệ báo đến thù này, tìm về thái ớt chia hết kiếm quyết, cùng hai thứ này so sánh, những này bỏ ra cũng không coi vào đâu. Cổ trưởng lão mở miệng nói, ngón tay nhẹ nhàng ma sát trong tay một thanh bảo kiếm, trên mặt hiện ra một vòng thương cảm chi sắc. Sâm này thiên thần số chính là một loại suy tính thiên cơ chi pháp, cần tiêu hao tu sĩ thọ nguyên làm đại giá đến thi triển. Một khi bị như thế thuật pháp khóa chặt, liền xem như thi triển đông đảo chống cự thủ đoạn, các loại diệu pháp thần thông cũng vô pháp đem nó che đậy sạch sẽ. Cái kia Minh Hạc Thánh Tổ là uy tín lâu năm hợp thể kỳ tu sĩ, ngoại trừ cảnh giới không bằng cái này cổ trưởng lão Hàn Ngân Tố bên ngoài, luận lịch duyệt kinh nghiệm, kiến thức nội tình chờ chút, hoàn toàn không kém hai người này. Cũng tỉ như Minh Hạc Thánh Tổ nắm giữ lấy nhập thế ẩn, hư không tàng, long tiềm tại uyên bực này giấu kín hình thần, ẩn cư mê tung phòng truy tung thủ đoạn. Tại chém giết dịch thừa đức, ý thức được gây đại họa, đắc tội thái ớt tiên cung sau, Minh Hạc Thánh Tổ lo lắng, đem nắm giữ phòng truy tung thủ đoạn toàn bộ thi triển một lần, cũng ngay đầu tiên phi độn ra trung vực đại lục. Vì phòng ngừa sử dụng khóa châu truyền tống trận lúc bị ôm cây lợi thỏ, người này tương đương cẩn thận, toàn bộ hành trình đều không có sử dụng truyền tống trận. Càng là còn thi triển ve sầu thoát sát chi pháp, huyễn hình ra trên trăm đạo phân thân tứ tán ra, hướng phía phương hướng khác nhau bỏ chạy, lẫn lộn kẻ đến sau truy tung. Chỉ là người này nhìn tính bản tính, tại tạm thời trốn ra thái ớt tiên cung sơ bộ truy tra, đặt chân linh vực đại lục sau, chó ngáp phải rồi treo chọc phải Trần Thanh Vân, đến mức cuối cùng vẫn lạc tại Trần Thanh Vân trong tay, một thân gia sản làm áo cưới. Hàn Ngân Tố nghe vậy, nhàn nhạt từ một tiếng, thần sắc nghiêm túc nói: Che trời thần số hay là chớ có nhiều lần thi triển, sư huynh đạo thể quan trọng chút, hay là để ta tới thi triển Thiên La lĩnh vực, đến triển khai đến tiếp sau dò xét đi. Nghe chút này Thiên La lĩnh vực chi thuật, cổ trưởng lao ánh mắt hơi đổi, thần sắc dị dạng nhìn về hướng Hàn Ngân Tố. À, sư muội lần bế quan này trên trăm năm lâu, ngoại trừ 9 ngày Phượng Vũ kiếm điển đại thành bên ngoài, hẳn là thuận đường cũng đem cái này Thiên La lĩnh vực chi pháp nắm giữ. Ân, hơi có hiệu quả. Hàn Ngân Tố nhẹ gật đầu. Này Thiên La lĩnh vực không phải cái gì ma tu, yêu tu thủ đoạn, mà là một loại truy tung dò xét chi pháp. Chính là đem bồi dưỡng Thiên La Kim Linh trùng phóng thích ra, như là bổ công anh bình thường, gieo rắc đến thiên địa các nơi. Này Thiên La Kim Linh trùng tên gọi tắt Kim Linh trùng, năng lực sinh sản cực mạnh, đối với khí hậu thích ứng tính cũng vô cùng tốt. Bởi vì bọn chúng tiên thiên thiên phú, có thể ghi khắc đặc biệt khí tức hương vị, có thể dùng cái này triển khai cự ly xa truy tung. Một khi Kim Linh trùng gieo rắc ra, liền có thể thông qua nhanh chóng sinh sôi, dần dần tạo thành một tấm Thiên La địa võng, đối với khu vực hoạt động bên trong triển khai địa thám thức dò xét. Bất luận là phi thiên độ địa, bơi lội là biển, cũng hoặc là giấu kín thân hình, những này kim linh trùng cũng có thể làm đến, vì vậy liền có Thiên La lĩnh vực xưng hô. Chương 1712 linh vận là gấn, công pháp chi linh. Chương 1712 linh vận là gấn, công pháp chi linh. Có những này kim linh trùng trợ giúp tạo thành này Thiên La lĩnh vực, cái này truy tung đứng lên liền như là có thành tựu trên bạn con mắt cùng một chỗ phụ trợ. Linh trùng chỗ đến các nơi tình huống đều có thể đều hiểu rõ tại tâm. Này Thiên La lĩnh vực cũng chính là có thể dò xét lĩnh vực có thể tiếp tục mở rộng, liên tục không ngừng. Ở trên lý luận chỉ cần thời gian sung túc, ý gì theo cái này kim linh trùng sinh sôi cùng tốc độ di chuyển, hoàn toàn có thể phạm vi lớn quyết trường, bao trùm toàn bộ linh vực đại lục. Bất quá, thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, tự nhiên cũng coi trọng một cái cân bằng. Cái này kim linh trùng có những năng lực thiên phú này, vậy cũng không phải tùy tiện, bỏ chút thời gian liền có thể bồi dưỡng. Tại bồi dưỡng như thế linh trùng trước đó, liền phải trước thu hoạch được một đầu kim linh trùng mẫu, từ sinh ra lúc liền bắt đầu ấp bồi dưỡng, dùng các loại bảo dược nuôi nấng. Đến tiếp sau muốn thi triển này Thiên La lĩnh vực, một là cần tu hành loại này thuật pháp, tinh thông một chút ngự trùng chi đạo. Hai là, đến trường kỳ ở chung, lấy chân tình tiếp tục tăng cường cùng kim linh trùng mẫu thân hòa độ, trợ lực nó bồi dưỡng hậu đại. Tóm lại, bồi dưỡng cái này kim linh trùng mẫu, độ khó lớn nhỏ, không thua gì bồi dưỡng được một đầu thất giai linh thú. Mà nó có khả năng phát huy ra trợ lực, trên chiến đấu kỳ thật không tính quá lớn, không có đủ cái gì công kích sức phòng ngự. Càng có khuynh hướng dùng để dò xét cảnh tâm bảo, truy tung kiếm dấu vết. Cái này lấy Thiên La lĩnh vực theo đuổi tra ra Hạc Thánh Tổ, pháp này tốc độ là chậm một chút. Không bằng dạng này, chúng ta hôn lại Lâm Linh vực đại lục, đối với nơi đó hợp thể tu sĩ triển khai từng cái điều tra. Linh vực đại lục cấp độ kia vùng đất biên thủy, hợp thể kỳ tu sĩ số lượng cũng không nhiều, cái này điều tra cũng không tính quá phiền phức. Cổ trưởng lão đề nghị, trong mắt lóe lên một đạo kiếm mang. Người này bản thân liền là đi thẳng về thẳng, làm việc quyết đoán người, cũng không muốn chỉ hoãn thời gian. Không cần. Hàn Ngân Tố nghe vậy, khẽ lắc đầu. Phương pháp này không ổn, như vậy lần lượt loại bỏ, rất dễ tiết lộ phong thanh, khó tránh khỏi sẽ đánh cỏ kinh rắn. Hàn Ngân Tố tâm linh kéo tay, tự mang một cỗ bảng quan khí chất, làm việc cũng là không đội không chậm, ưa thích mưu định sau động. Dạng này tính cách, cùng cổ trưởng lão hoàn toàn chính là hai loại người. Dọc theo con đường này khó tránh khỏi có chút ý kiến khác nhau, cũng may đều không ảnh hưởng toàn cục. Nếu không phải tông môn cao tầng khác bề bộn nhiều việc cái khác chuyện quan trọng, nếu không cũng sẽ không phái ra hai người bọn họ hợp tác. Hàn Ngân Tố cũng không tiếp thu cái này cổ trưởng lao ý nghĩ, đề nghị hay là sử dụng Thiên La lĩnh vực, tại cái kia linh vực đại lục thi triển, bố trí xuống Thiên La địa võng, chờ đợi kết quả. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tiếp tục đối ngoại giữ bí mật, phòng ngừa thái ớt chia hết kiếm quyết rơi vào thế lực đối địch chi thủ. Trong môn công pháp này, đang truyền tụ cho dòng chính truyền thừa giả dịch thừa lúc, cũng không có thiết hạ công pháp cấm chế. Đây là Thái Ất Tiên Cung tự tin chỗ, cũng không lo lắng ngoại nhân nhúng chạm. Chỉ là không có ngờ tới, sẽ có ngoại nhân ăn gan hùm mật báo, dám chém giết dịch thừa đức bực này trong môn dòng chính truyền thừa. Khi nói đến đây, Hàn Ngân Tố lại nói tới môn công pháp này. Trường giáo đã từng nói, cái này Thái Ức chia hết kiếm quyết bên trong, đều thiết hạ qua một đạo linh vận lạc ấn, liền xem như hợp thể kỳ tu sĩ cũng khó có thể phát giác. Một khi có người xâm nhập tu hành pháp này, công pháp liền sẽ tự hành ở người tu luyện trên thân hiện hóa, âm thầm lưu lại đạo này linh vận lạc ấn. Linh vận lạc ấn. Cổ trưởng lão nghe vậy, nhíu mày lại, lộ ra dị dạng chi sắc. Bản môn còn có như vậy quy củ, việc này ta còn thực sự không biết được. Ân, việc này ta cũng là từ trưởng giáo đưa tin bên trong biết được. Cái này linh vận lạc ấn cũng sẽ không tại vừa lúc tu hành xuất hiện, đối với tu sĩ cũng không cái gì tổn thương, chỉ là làm một loại tiêu ký, sẽ bị trong môn công pháp chi linh cảm giác. Công pháp chi linh cổ trưởng lão thần sắc trầm ngâm, nhớ tới trong môn một chút bí ẩn, trong đó liền ghi chép qua công pháp này chi linh. Vật này là một loại thượng cổ linh bảo, phối hợp trấn phái công pháp chỗ bồi dưỡng ra một loại sinh linh, cùng khí linh có chút cùng loại. Lấy công pháp này chi linh làm phụ trợ, có thể cảm giác được tu hành Thái Ức chia hết kiếm quyết thậm chí cái khác mấy môn trấn phái công pháp người tu hành cụ thể phương vị, dùng cái này làm giám sát cùng thủ hộ. Hàn Ngân Tố đơn giản giảng thuật lên công pháp này chi linh, linh vận là cấn, như thế nào tiến hành đến tiếp sau điều tra. Từ tông môn địa vị tới nói, Hàn Ngân Tố thiên phú tốt hơn, hay là Thái Ức tiên cùng trưởng giáo chi nữ. Cho nên trong tương lai tiền cảnh cùng tiềm lực, là muốn cao hơn cổ trưởng lão, biết được tông môn bí ẩn cũng nhiều hơn. Cổ trưởng lão nghe xong, thần sắc trầm ngâm một hồi, cân nhắc lên ở trong đó lợi và hại. Nếu trưởng giáo sẽ hướng nhà mình nữ nhi linh vận là cấn, công pháp chi linh những bí ẩn này, đó chính là đã có biện pháp ứng đối. Hàn Ngân Tố thời khắc này đề nghị, 89/10, chính là trưởng giáo ý tứ. Nghĩ tới đây, cổ trưởng lão tự nhận là cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn, thế là đồng ý Hàn Ngân Tố đề nghị này. Hai người đạt thành nhất trí ý nghĩ, như vậy song song hóa thành một đạo phi nhanh kiếm quang, khởi hành thẳng tới linh vực đại lục. Lần này đặt chân linh vực đại lục, phải vào một bước hóa chặt minh hạt thánh tổ khí tức cuối cùng xuất hiện đại khái khu vực, lại thi triển thiên la lĩnh vực, triển khai tra xét rõ ràng. Đồng thời, cũng sẽ đem kế hoạch này bẩm báo tông môn, để tông môn công pháp chi linh tiến hành lưu ý một bên khác. Trần Thanh Vân cũng không hiểu biết Thái Ức Tiên cùng những cử động này, đem tâm tư đặt ở Già La Hồn Tôn thu nhận sử dụng một chút trên bảo vật. Cái kia sơn hà cờ hiệu quả, tại Trần Thanh Vân xem ra không tính quá mức đến, tiện tay đã thu đứng lên. Liễm Tức Cấm Linh trận, Hắc Long Phá Thiên trận. Loại này trận pháp Trần Thanh Vân có chút hứng thú, lục lọi trong đó vận chuyển nguyên lý, có một chút thu hoạch. Về phần cái kia hư không tiền y liễu, điều này khiến cho Trần Thanh Vân cửa ải cực kỳ lớn chú, lấy ra cầm trong tay, chính là hiện ra một loại tạm thời ngưng kết hình tròn chất lỏng. Chạm đến cùng cảm nhận, có điểm giống là mùa đông ngưng kết mỡ heo, bản thân cũng không có bất luận cái gì mùi, không dễ dàng bị phát hiện. Lúc này, bởi vì tia sáng nguyên nhân, trong đó chiết xạ ra một chút sáng màu sắc rực rỡ. Hư không tiền y thì hư không tiền, loại này linh trùng, nghe nói đã sớm tuyệt tích. Bọn chúng chỗ chút bỏ sắc ngoài, cũng có được vẽ không gian phù lục cùng pháp khí hiệu quả, là 10 phần hi hữu tài liệu bí hiếm. Trần Thanh Vân trong lòng suy nghĩ nảy mầm, đối với cái này hư không tiền cũng coi như có chút hiểu rõ. Đây là đang hỗn độn sơ khai sau, dẫn đầu xuất hiện đông đảo chủng tộc viễn cổ một trong, thông hiểu không gian pháp tắc. Hư không tiền tung tích, cơ hồ trải rộng các đại vị diện, không có cố định xảo huyệt. Bọn chúng bản thân liền không có đủ tình cảm, không cách nào nhận cố ý triệu hoán hấp dẫn, tựa như là cái kia gió viên một dạng xuất quỷ nhập thần, không cách nào dự đoán hành tung. Chính là bởi vì như vậy, cái này hư không tiền lộ ra không gì sánh được hi hữu. Bọn chúng mỗi lần hiện thế sau, đều sẽ nhận tu sĩ truy phủ bắt, ý đồ xem như linh tài sử dụng, hoặc là nghiên cứu không gian kia phát tác. Dựa theo số lượng này hư không tiền y liệt, cái này cũng không chỉ sử dụng một đầu hư không tiền chút bỏ sắc ngoài, chí ít có hai cái trở lên. Gặp được hai cái hư không tiền tỷ lệ, vậy coi như cực kỳ mong manh, cái này hư không tiền cũng không phải cái gì bẩn cư sinh linh. Hay là lần đầu tiếp xúc bảo vật như vậy, Trần Thanh Vân lấy ra một tôn phân thân, lấy pháp lực làm thôi động, đem cái này hư không tiền ý chuyển hóa làm nửa ngưng kết thể lỏng. Sau đó giống như là bôi lên thuốc cao bình thường, đem nó đều bôi lên tại trên phân thân, bao khỏa nơi cánh tay, bộ mặt, cổ các loại vị trí. Đợi đến bôi lên đều, bao trùm toàn bộ phân thân sau, cái này hư không tiền ý còn có một số còn thừa. Chương 1713-3000 kiếm vực, một kiếm sinh diệt. Chương 1713-3000 kiếm vực, một kiếm sinh diệt. Trần Thanh Vân tâm thần khẽ động, triển khai thần thức, tiếp xúc đến phân thân này phía trên. Một giây sau, tại mắt Trần có thể thấy phân thân tình huống dưới, cảm giác được thần thức tiếp xúc đến phân thân sau, cũng không có phản hồi ra một loại vật thật cảm giác. Tương phản, chính là bày biện ra một loại tự nhiên hư vô cảm giác. Loại cảm giác này, liền cùng thần thức đảo qua xung quanh hư không một dạng, không có gặp được cái gì vật thể trở ngại. Tu sĩ lấy thần thức dò xét, đối với hư không cảm giác đã tập mãi thành thói quen. Bởi vì nhiều khi, thần thức đều sẽ tiếp xúc phạm vi lớn hư không. Loại này thăm dò bên dưới, tu sĩ sẽ theo thói quen xem nhẹ hư không mang tới cảm xúc. Sẽ càng nguyên ý đem thần thức tập trung ở tính thực chất của cây, tu sĩ, sinh linh, pháp khí loại này vật thể bên trên. Chính là bởi vì tập quán này, sẽ để cho tu sĩ tại tiếp xúc cái này hư không tiền y thì lúc, sẽ rất tự nhiên xem nhẹ đi qua. Cho nên sẽ không đi cẩn thận lưu ý, phát giác được có cái gì dị thường. Loại dị thường này cũng quá mức nhỏ bé, cơ hồ là tại trong biển rộng liếc thấy một cây không chút nào thu hút, đại bộ phận dấu ở trong đấy đại dương nho nhỏ kim may. Thần thức bị che đậy, Trần Thanh Vân lại nếm thử lấy linh lực đi tiếp xúc, kết quả không có sai biệt. Mấy lần nếm thử bên dưới, Trần Thanh Vân trong lòng có đáy. Đưa tay vung lên ở giữa, hư không tiền y liền nhận pháp lực ngự sử, hóa thành dài nhỏ như nước chảy, thoát ly phân thân hội tụ đến lòng bàn tay. Chỉ là một hồi, trong lòng bàn tay lại lần nữa xuất hiện một đoàn ngưng kết hư không tiền y, có vẻ hơi bóng ánh sáng long lanh, thải quang lưu động, duy trì tại hình tròn hình thái. Hiệu quả không tệ, cái này sau phối hợp thiên mạc châu sử dụng, cũng là có thể đi vào một bước phát huy ra ẩn tàng nặng hình hiệu quả. Lại phối hợp cái khác một chút thủ đoạn, có lẽ còn có thể tránh đi đại thừa kỳ tu sĩ dò xét. Trần Thanh Vân mỉm cười, đối với lần này chiến lợi phẩm coi như rất hài lòng, cuối cùng lại nhìn một chút gốc kia Tử Vân Lưu Hương. Vật này đã thành thục, tốt nhất là tại gần nhất 200 năm nội luyện hóa sử dụng, phát huy ra lớn nhất dự tính. Có gốc này Tử Vân Lưu Hương, chí ít có thể củng cố một chút tu vi cảnh giới, là trùng kích đại thừa kỳ, tăng thêm như vậy một tia tỷ lệ. Tử Vân Lưu Hương có khả năng mang tới phụ trợ hiệu quả, đã hoàn toàn đáng giá lúc trước xuất thủ, gạt bỏ nạ gạ La Hồn Tôn. Lần này đặt chân trung vực đại lục, mặc dù đứng trước qua hiểm cảnh, không như trong tưởng tượng như vậy suôn sẻ, nhưng mang tới cơ duyên tạo hóa, lại là hoàn toàn chuyến đi này không tệ, đây là mới đến thời gian mấy năm mà thôi. Cái này nếu là tiếp tục tại mảnh đại lục này hoạt động, tham gia một chút đỉnh cấp hội giao dịch, nói không chừng còn sẽ có thu hoạch lớn hơn. Mấy ngày sắp tới, Trần Thanh Vân bắt đầu tìm hiểu có quan hệ Lang gia Lệ Yến tin tức, hóa thành một vị nguyên anh lão giả ảo xanh, tại Kỳ Du thành trung các nơi ẩn hiện. Không thể không nói, cái này Kỳ Lân thượng nhân tại Kỳ Du thành nơi này danh khí phi thường lớn, có thể nói là nơi này thần hộ mệnh, định hải thần châm. Thời sau khi nghe ngóng có quan hệ Lang gia Lệ Yến tin tức, liền phô thiên cái địa giống như hội tụ đến Trần Thanh Vân nơi này. Cái này Lang gia Lệ Yến cũng không phải là thường xuyên tổ chức. Nói đúng ra, là Kỳ Lân thượng nhân tổ chức xuất quan yến hội. Kỳ Lân thượng nhân trưởng kỳ tại Kỳ Lân trong tiên cảnh bế quan, mỗi lần động một tí trăm năm, thậm chí mấy trăm năm. Nhân ngẫu này ngươi sẽ ở lấy được một chút có một chút thành tựu lúc, bởi vì thiếu khuyết một chút tài nguyên, liền sẽ tổ chức Lang gia Lệ Yến. Cái này Lệ Yến cũng không phải là cái gì thọ yến loại này, tục xưng là xuất quan yến. Là mời các phương hợp thể kỳ, thậm chí là đại thừa kỳ tu sĩ đến đây tham dự, trao đổi bảo vật, kết giao nhân mạch. Đây cũng là một loại tiết kiệm thời gian, nhanh chóng thu hoạch cao giai tài nguyên đường tắt. Nếu là vận khí tốt, khuyết thiếu tài nguyên bảo vật, liền có thể tại lễ bữa tiệc đạt được. Cái này Lang gia Lệ Yến, hết thảy tổ chức qua 3 lần. Mỗi một lần đều là Kỳ Lân thượng nhân bế quan mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm sau mới có thể tổ chức. Theo Lang gia Lệ Yến 3 lần tổ chức, danh khí dần dần tăng trưởng. Kỳ Lân thượng nhân cũng là rất có thủ bút, sẽ đưa ra một chút tài nguyên bảo vật, cái này dần dần hấp dẫn càng nhiều đồng đạo tu sĩ cảm thấy hứng thú. Lần này chính là lần thứ tư Lang gia Lệ Yến. Nghe nói là Kỳ Lân thượng nhân bế quan 500 năm sau, chỗ cố ý tổ chức kiến hội. Lần này xuất ra tài nguyên bảo vật, so 3 lần trước càng thêm trọng thể chân quý, phát ra thiệp mời, tại 100 phần ra mặt. Trần Thanh Vân trọng điểm lưu ý, những này phát ra thiệp mời bên trong, phải chăng tiêu ký tính danh, chỉ định do ai tham gia. Cũng may, những này phát ra thiệp mời đều là giống nhau, không có phẩm giai cấp bậc phân chia, cũng không có chỉ định do ai tham gia. Chỉ cần cầm trong tay cái này Lang gia thiệp mời, không hỏi xuất thân lai lịch, đều có thể dự tiệp tham gia. Ta có thể tham gia, vậy liền không có uổng phí đến một chuyến. Trong lòng lo lắng có thể tiêu trừ, Trần Thanh Vân khỏe miệng hiện ra một vòng ý cười. Kỳ thật, tại đặt chân hôm nay ra cảnh trước đó, Trần Thanh Vân trong lòng liền có kế hoạch. Coi như cuối cùng không có cách nào tham dự cái này Lang gia Lệ Yến, vậy liền thuận đường tại ngày này ra cảnh chung du lịch một phen, cũng sẽ không chậm trễ tu hành. Tính toán thời gian một chút, khoảng cách Lang gia Lệ Yến bắt đầu còn có 5 năm tả hữu. Trần Thanh Vân tại Kỳ Du thành trung dừng chân, thuê một tòa cao giai động phủ ở lại. Đến tiếp sau mấy ngày, Trần Thanh Vân đem 3 tôn phân thân phân bố tại Kỳ Du thành trung, tiếp tục lưu ý Lang gia Lệ Yến động thái. Trần Thanh Vân chính mình thì là tiến nhập tiên cảnh trong châu, bắt đầu tu hành cái này Nhất Kiếm Hóa Tam Tiên. Môn công pháp này bao quát từ luyện khí kỳ thẳng đến hợp thể kỳ phương pháp tu luyện, đối ứng các đại cảnh giới. Tầng thứ nhất luyện khí kỳ tên là kiếm trùng, chính là tại thể nội lấy pháp lực cô đọng mà thành. Kiếm trùng này vô hình vô tướng, có thể tùy ý biến ảo hình thái, đại biểu cho một loại sắc bén sát phạt kiếm đạo ý niệm. Tầng thứ hai trúc cơ kỳ tên là ngưng quang một kiếm, chính là lấy tầng thứ nhất kiếm trùng làm cơ sở, đem kiếm trùng từ hư hóa thực thi triển ra một đạo kiếm quang công kích. Kiếm quang này công kích có thể căn cứ tự thân pháp lực nội tình tiến hành nhiều lần thi triển, hoặc là phối hợp phi kiếm, các loại kiếm chiêu trùng điệp ra, phát huy ra uy thế cường hãn chiêu thức. Tầng thứ ba tử phụ kỳ bắt đầu đem ngưng quang một kiếm càng thêm cụ thể hóa, xưng là kiếm hóa tứ phương. Như thế cảnh giới có thể tại trong nháy mắt lấy kiếm trùng phân hóa ra 4 đạo kiếm quang, sơ bộ có kiếm quang phân hóa chi năng. Tầng thứ tư kim đan kỳ, tầng thứ năm nguyên anh kỳ thì là riêng phần mình tên là kiếm động thập phương, thiên kiếm vạn hóa. Kiếm quang số lượng sẽ dần dần đột phá trên trăm, có thể tạo thành tiểu quy mô kiếm quang dòng lũ. Đặc biệt là thiên kiếm vạn hóa có thể thi triển ra hơn vạn đạo kiếm quang, uy năng hiện ra mấy lần tăng trưởng. Những kiếm quang này mỗi một đạo đều ẩn chứa cực hạn sát phạt, xuyên sơn phá giáp, dung chuyển trời đất các loại hoàn toàn không cần nhắc tới. Chờ đến tầng thứ 6 hóa thần kỳ sau, thì là xưng là 3000 kiếm vực. Mảnh này kiếm vực bên trong xuất hiện kiếm quang, đã không đơn giản cực hạn tại một loại thuộc tính, mà là có thể hóa thành xương hàn chi kiếm, cùng phong chi kiếm, liệt hỏa chi kiếm chờ chút. Những này thuộc tính khác nhau kiếm quang phối hợp lẫn nhau, tung hoành thiên địa, dễ như trở bàn tay, có thể làm đến nhẹ nhõm cố định, triển khai sát phạt. Tầng thứ 7 hợp thể kỳ, là môn công pháp này tầng cuối cùng, tên là một kiếm sinh diệt. Chiêu này một khi thi triển, có thể diễn hóa ra một cái kiếm đạo thế giới, vô số kiếm quang hóa thành sông núi cỏ cây, dòng sông phong hỏa, nhật nguyệt tinh thần trở chút. Những kiếm quang này ở khắp mọi nơi, tùy tâm sở dụng xuất hiện tại chỗ này kiếm đạo trong thế giới các nơi. Cũng có thể trong nháy mắt cô động làm một kiếm, đối với địch nhân triển khai một kích chí mạng. Bực này chiêu thức chỗ đặc thù ngay tại ở, cái này không còn là cái gì đơn giản vật lý công kích, mà là đem hủy diệt, phá hư chi đạo chất chứa tại trong kiếm quang, đại biểu cho tịch diệt cùng kết thúc. Chương 1714 kỳ lần tiên cảnh, chương 1714 kỳ lần tiên cảnh, lấy công pháp này tầng thứ 7 một kiếm sinh diệt, chỗ phân hóa ra đông đảo kiếm quang đều có thể ẩn chứa bực này lực lượng hủy diệt. nhẹ nhõm chém chết một tòa trăm vạn nhân khẩu cổ thành, một tòa cỡ lớn hòn đảo, san bằng một tòa nguyên anh thế lực, căn bản không nói chơi. Đông đảo kiếm quang tề tụ một chỗ, hủy thiên diệt địa, di sơn đảo hải cũng không phải là thiên phương dạ đàm, có thể trong lật tay thực hiện. Chẳng phá thất giai tạo hóa linh bảo cũng không phải là việc khó gì. Đến cấp độ này, chính là nhất kiếm hóa tam thiên mạnh nhất uy thế thể hiện. Một kiếm chém ra, có thể diễn hóa ra vô số kiếm quang, phát huy ra phô thiên cái địa cường đại công kích. Hiểu rõ những cảnh giới này uy lực, Trần Thanh Vân suy nghĩ khẽ động, theo bản năng nghĩ đến thiên diệu thượng nhân. Vị tiền bối kia thi triển qua thủ đoạn, cũng chính là cái kia vạn hóa bể với bụi đất kiếm. Kỳ thật, cùng cái này nhất kiếm hóa tam thiên có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đồng thời, cùng Thái Ức chia hết kiếm quyết so sánh, mặc dù đều có liên hệ chỗ, nhưng cái này nhất kiếm hóa tam thiên từ phẩm giai, uy thế, chiêu thức biến hóa trình độ đi lên nói, vẫn là phải xa xa kém rất nhiều. Nhắc tới cũng là trùng hợp, tu hành một kiếm này hóa 3000, cũng coi là vì sau này tu hành Thái Ức chia hết kiếm quyết đặt nền móng. Trước giản lược đơn nhất chút bắt đầu vào tay, cũng là có thể tăng lên một chút tu hành hiệu suất. Trần Thanh Vân trong mắt quang mang phun trào, đã có chút nhao nhao muốn thử. Ban đầu ở Lang Huyền Sơn trên giao dịch hội, đập xuống môn công pháp này lúc, kỳ thật liền đã có tu hành kế hoạch. Cái này trước từ nhất kiếm hóa tam thiên vào tay, đến tiếp sau lại tu hành Thái Ức chia hết kiếm quyết có thể làm cho tu hành trở nên càng thêm thuận lợi, tiết kiệm thời gian. Với bạn, hai môn công pháp này ở giữa liên hệ chỗ, cũng có thể suy một ra ba, hoặc học hoặc dụng, lẫn nhau hấp thu ưu thế. Đợi đến tiến vào tu hành trạng thái sau, Trần Thanh Vân từ tầng thứ nhất bắt đầu, tại thể nội ngưng luyện ra kiếm chủng hình thức ban đầu, thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Bởi vì thực lực bản thân cường đại, nội tình thâm hậu, công pháp này phía trước mấy tầng cũng tương đối đơn giản. Đối với hợp thể kỳ tu sĩ tới nói, vào tay hay là thật mau, cũng không cần tốn hao quá lớn tinh lực. Nếu không, một môn hợp thể kỳ công pháp, tại luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ những này đê giai trong cùng cảnh giới, còn cần tốn hao quá nhiều thời gian tu hành, vậy cũng nói rằng hợp thể công pháp. Chỉ trước mắt, tiên cảnh châu chúng qua đi 5 năm. Trần Thanh Vân đem tầng thứ nhất đến tầng thứ 5 nắm giữ toàn bộ, đã ở vào trùng kích công pháp tầng thứ 6 giai đoạn. 3000 kiếm vực cảnh giới này, độ khó xa so với 5 tầng trước cao hơn, đối với tu sĩ ngộ tính cũng có yêu cầu. Trần Thanh Vân lặp đi lặp lại suy nghĩ, lấy thiên lôi trảm ma kiếm là lên tay, phối hợp với dẫn đầu thi triển ra lôi đỉnh chi kiếm. Chỉ gặp trong phương thiên địa này, 3000 kiếm vực thế giới xuất hiện, bao phủ phạm vi ngàn dặm. Hơn vạn đạo lôi đỉnh kiếm quang tại thiên cung, khắp mặt đất tung hoành xuyên thẳng qua, bộc phát ra từng đạo lóa mắt chói mắt lôi quang, truyền ra ầm ầm lôi bạo âm thanh. Những lôi đỉnh này chi kiếm uy thế cuồn cuộn, khi thì tạo thành kiếm lưu, khi thì lại diễn hóa thành lôi thú, điện chim các loại xoay quanh bay múa, lao nhanh nhảy vọt. Tại Trần Thanh Vân điều khiển bên dưới, từng thanh phi kiếm diễn hóa ngàn vạn, lộ ra sinh động như thật, linh khí mười phần. Kiếm quang hóa thành lôi thuộc tính sinh linh, có tốt hơn linh hoạt ứng đối năng lực, biến hóa đa dạng. Trần Thanh Vân nhất cổ tác khí, lấy lôi đỉnh này chi kiếm làm cơ sở, tiến hành suy một ra ba. Rất nhanh, liền phân hóa ra liệt hỏa chi kiếm, hàn xương chi kiếm, kim cương chi kiếm chờ chút. Đến giai đoạn này, 3000 kiếm vực đã tập được, bước vào công pháp tầng thứ 6. Đến phía sau mấy năm, Trần Thanh Vân lại căn cứ tự thân nắm giữ ngũ hành nội tình, bắt đầu lấy kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi kiếm hợp làm một thể, ngưng tụ thành một kiếm. Ngũ hành hợp nhất sau, đã hơi có như vậy một chút một kiếm sinh diệt bóng dáng, chỉ là khoảng cách tầng thứ 7 này còn có chút khoảng cách. Trần Thanh Vân vừa định tiếp tục thâm nhập sâu tu hành, nhanh chóng trùng kích công pháp tầng thứ 7. Các loại lưu ý một chút ngoại giới thời gian trôi qua, phát hiện cái kia lang gia lệ yến mở ra, đã tại gần nhất mười mấy ngày. Ở chỗ này tu hành gần 10 năm thời gian, công pháp đạt tới tầng thứ 6, hiệu quả cũng không tệ. Trần Thanh Vân thu liễm tâm thần, kết thúc tu hành, bay ra tiên cảnh châu. Ngoại giới đã qua gần thời gian 5 năm. Những năm này, tại ba tôn phân thân lưu ý bên dưới, Trần Thanh Vân thu được không ít có quan hệ lang gia lệ yến tin tức. Có không ít nơi khác tu sĩ lục tục ngao ngoe tề tụ tại cái này kỳ du thành bên trong, trong đó đại bộ phận là vì lôi kéo hợp thể kỳ tu sĩ mà đến. Trần Thanh Vân lưu ý đến, trong thành hiện thân hợp thể kỳ tu sĩ đã không thua 30 vị. Kỳ du thành bên ngoài còn có một số hợp thể kỳ tu sĩ kiến tạo động phủ lâm thời, hoặc là đặt mình vào tại động thiên phúc địa loại trong pháp khí, ít có hiện thân. Trận này lang gia lệ yến mang đến ảnh hưởng, không chỉ là đông đảo hợp thể kỳ tu sĩ tề tụ đơn giản như vậy. Vì nên đón cuộc thịnh yến này, kỳ du thành sớm mở rộng cửa thành, hoan nên các phương tu sĩ đến đây. Trong thành hai tòa tu tiên phường thị cũng nên đón không ít lưu lượng khách, trở nên càng thêm náo nhiệt. Rất nhiều tài đại khí thô thương gia dần dần đã có lực lượng chữ hàng, mua sắm cao giai tài nguyên, lớn mạnh sinh ý xung quanh rất nhiều thế lực, cũng mượn cơ hội này phái ra thanh niên tài tuấn, nữ tu mỹ mạo đặt chân cái này kỳ du thành. Mục đích làm như vậy, một mặt là mở mang tầm mắt, ma luyện tâm tính. Một phương diện khác thì là hy vọng trong những đệ tử này có thể có cá biệt hồng phúc tề thiên, sẽ bị hợp thể kỳ tu sĩ nhìn chúng, thu làm đệ tử hoặc là thị thiếp. Chỉ cần cùng những này hợp thể kỳ tu sĩ nhờ vả chút quan hệ, trở thành người bên cạnh, cái kia có thể thu hoạch được dạng gì chỗ tốt, có thể tưởng tượng được. Những lao quái vật này đầu ngón tay trong khe hở lưu lại tài nguyên, đều đủ để đông đảo thế lực như nhặt được chí bảo, coi là trên trời rơi xuống địa bánh. Biết được sau 13 ngày, chính là kỳ lân tiên cảnh mở ra thời gian, lang gia lệ yến liền thiết lập tại trong đó. Trần Thanh Vân thu thập một phen, kiên nhẫn chờ đợi, đảo mắt liền tới sau 13 ngày. Chuẩn bị xong chúc mừng lễ, Trần Thanh Vân lấy nguyên trạng đi tới kỳ du thành vùng ngoại ô, một chỗ bảng bạc thật lớn trong dãy núi. Kỳ lân tiên cảnh chính là ở vào chỗ này trong dãy núi, chỗ tại một chỗ động thiên phúc địa bên trong, cùng ngoại giới ngăn cách. Kỳ lân tiên cảnh trung quanh còn duy trì nguyên thủy hình dạng mặt đất cảnh sắc, có các loại linh thú linh thảo ở chỗ này sinh sôi. Bởi vì thanh nguyệt kỳ lân tồn tại, quanh năm hoạt động ở chỗ này, thủ hộ chỗ này thế ngoại tỉnh thổ. Phàm là chỗ này kỳ lân trong tiên cảnh sinh linh, thảm thực vật, đều không cho phép ngoại nhân tùy ý chém giết phá hư. Quy củ này, tại Lang Gia Lễ Yến tổ chức trong lúc đó cũng là như thế, do đông đảo người tham dự ngầm thừa nhận tuân thủ, cũng sẽ không tại chủ nhà trên địa bàn làm loạn. Toàn bộ kỳ lân tiên cảnh chiếm diện tích cũng không lớn, tại phương viên khoảng 3 vạn dặm, hiện ra một cái cự đại hình tròn. Trong lĩnh vực này, đã bao hàm trên 100 cái hồ nước, cao vút trong mây ngọn núi. Bởi vì toàn bộ kỳ lân tiên cảnh cảnh sắc ưu mỹ, bày ra kim thủy tường vân đại trận thủ hộ, sẽ không cho phép ngoại nhân tùy ý đặt chân. Cái này khiến cảnh này không chỉ có tự thành một phương thế ngoại đảo nguyên, cùng ngoại giới ngăn cách. Trận pháp cảnh nội càng là hội tụ nồng đậm thiên địa linh khí, sinh trưởng ra các loại linh thực linh dược. Thường xuyên còn có thất thải tường vân, vạn đạo hào quang xuất hiện ở trên bầu trời, hiện lộ ra nhu hòa động lòng người quan cảnh. Chương 1715 Kim Loan đón lấy chương 1715 Kim Loan đón lấy cái này sinh trưởng tại kỳ lân trong tiên cảnh thực vật càng là phong cách riêng, đa số thủy thảo tường hoa, có thể chế tạo ra một chỗ yên tĩnh tường hòa, hài hòa thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Trong núi rừng, ngẫu nhiên còn có mẫu linh cốc tước, linh lộc, phi hạt, thú linh các loại hoạt động chơi đùa. Những sinh linh này đều tính tình ôn hòa, sẽ không chủ động công kích, riêng phần mình an tại một phương, đời đời sinh sôi. Tại ngoại giới đánh giá bên trong, cái này kỳ lân tiên cảnh chính là một chỗ thế ngoại tịnh thổ, tâm linh kết cục, tu hành phúc địa. Trần Thanh Vân tìm được kỳ lân tiên cảnh lối vào, chính là một chỗ thanh tịnh thấy đáy màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hồ nước, cần treo thuyền du ngoạn tiến vào hồ nước mở bên kia. Nơi đó chính là Kim Thủy Tường Vân đại trận trận pháp biên giới, trận pháp mở miệng chỗ. Trong hồ nước có linh ngư, con tôm, các loại sinh linh ở trong đó du tẩu. Có thể thấy rõ ràng đáy hồ cát đá, cây rong thảm thực vật, thậm chí còn có linh dịch lắng động trong đó, làm cho người ta chú ý trên hồ nước có tiểu xảo thuyền gỗ tại du tẩu. Trên thuyền hiện lộ ra một đạo dáng người thấp bé, hiện ra thư đồng bộ dáng thân ảnh. Dạng này thuyền gỗ tổng cộng có 9 chiếc, đều phù hợp thư đồng ở trên đó, dùng cho tiếp đại đến thăm tân khách. Trần Thanh Vân ánh mắt nhìn ngó nghiêng hai phía, phát hiện cách đó không xa có thân ảnh hiện hiện, hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng, dừng chân tại bờ hồ. Lúc này đã có tân khách đến thăm, đồng dạng là một vị hợp thể kỳ tu sĩ. Chỉ thấy người này là một vị giữ lại râu dài, thân hình to con đại hán, mặc một thân ngân kim sắc nhuyễn giáp. Trên thân người này lộ ra một cỗ phóng khoáng cởi mở khí chất, một đôi mắt sáng tỏ không gì sánh được, nhìn xem hơi có chút tinh minh bộ dáng. Nhìn thấy Trần Thanh Vân ở chỗ này hiện thân, vị đại hán này nết miệng cười một tiếng, chủ động hướng phía Trần Thanh Vân chắp tay làm chào hỏi, cũng không có mở miệng. Trần Thanh Vân gặp tình hình này, khẽ gật đầu đáp lại một chút, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Còn không đợi hai người mở miệng nói chuyện với nhau vài câu, lúc này liền đã có hai chiếc thuyền gỗ xuất hiện ở trước người. Hoan nghênh hai vị tiền bối đến thăm, mời theo tiểu sinh tiến vào kỳ lân tiên cảnh, nhà ta chủ tử đã tại cái kia xin đợi chư vị đến. Phía bên phải trên thuyền gỗ, vị kia thư đồng thần sắc cung kính mở miệng nói, đồng thời hướng phía Trần Thanh Vân, đại hán này tu sĩ phát ra mời. Hai vị này thư đồng bộ dáng ngây thơ, không nhiễm khói bụi bình thường, cười lên cũng là tinh khiết mỹ hảo, khiến người ta cảm thấy tâm tình buông lỏng. Đại hán tu sĩ ừ một tiếng, dẫn đầu nhẹ gật đầu. Tốt. Vậy làm phiền. Trần Thanh Vân cũng không làm phiền, tại một vị khác thư đồng chỉ dẫn bên dưới, leo lên tới gần mặt khác một chiếc thuyền gỗ. Hai người riêng phần mình cưỡi một chiếc thuyền gỗ, không can thiệp chuyện của nhau. Rất nhanh, liền tiến vào đến kỳ lần tiên cảnh lối vào, đặt mình vào tại một chỗ hoàn toàn khác biệt thiên địa mới bên trong. Cùng lúc trước hiểu rõ đến tin tức một dạng. Cái này kỳ lân trong tiên cảnh vận hoa thiên bảo, trung linh thần tú, tự thành một phương thiên địa. Có hào quang, kim thủy chi cảnh chiếu rọi tại thiên khung bên trong, khuyết đại ra độc đáo đặc sắc cảnh tượng. Trung quanh cỏ mọc én bay, trăm một đứng vững, có linh viên phi hạt, khổng tước cáo hoang sinh động ở giữa, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Trong không khí tràn đầy cỏ cây thanh hương, khi ngọn hương thơm khí tức, ánh nắng cũng đúng lúc, khí hậu rất thoải mái dễ chịu. Bên hai có côn trùng kêu vang chim kêu, ô ô nhấp đều, cùng động vật đùa tiếng nước truyền đến, còn có trận trận gió thổi ngọn cây vang lên sàn sàn. Nơi này là một chỗ động thiên phúc địa, chung quanh xuất hiện linh thú, đều là tính tình ôn hòa, cũng không e ngại Trần Thanh Vân những kẻ ngoại lai này. Một cái màu sắc rực rỡ linh điểu nhẹ nhàng bay tới, liễu diễu kêu to hai tiếng, không chút nào rụt rè rơi vào Trần Thanh Vân đầu vai, hoạt bát nhảy nhót mấy lần. Trần Thanh Vân quét con linh điểu này một chút, chỉ gặp tiểu gia hỏa này chỉ có lớn chừng ngón cái, lộ ra rất là khéo léo đẹp đẽ. Con linh điểu này xuất phát từ hiếu kỳ, chính ngẩng lên cái đầu nhỏ, cùng Trần Thanh Vân liếc nhau một cái. Trần Thanh Vân theo bản năng đưa tay, đùa một chút con linh điểu này, sờ lên nó cái đầu nhỏ. Bên cạnh, đại hán kia tu sĩ có lẽ là bộ dáng quá mức uy vũ, tự mang một cỗ dung manh khí chàng, xem xét liền không dễ trêu chọc. Cái khác mấy cái linh điểu cũng không có giống như là thân cận Trần Thanh Vân dạng này tới gần, chủ động chào hỏi. Bọn chúng có chỗ cố kỵ, mà là lách qua đại hán tu sĩ, bay chung quanh tại Trần Thanh Vân đỉnh đầu bay múa chơi đùa. Đại hán tu sĩ thấy vậy chẳng cảnh, đầu tiên là ngẩn người, sau đó xấu hổ cười một tiếng, sờ lên đầu, lộ ra mấy phần vẻ hâm mộ. Trần Thanh Vân lướt qua đại hán tu sĩ thần sắc, lại bị động tĩnh nơi xa hấp dẫn, ánh mắt nhìn lại, lần nữa có thư đồng hiện thân. Tên thư đồng kia cùng lúc trước hai vị kia giả dạng một dạng, nghiên kỷ lộ ra lớn tuổi thân hòa một chút, mỉm cười chào hỏi hai người, đi theo tiến về đến hội sân nhà. Lúc trước tại trên thuyền gỗ, Trần Thanh Vân cùng đại hán này tu sĩ lẫn nhau không nói gì, đều không có nói chuyện với nhau ý tứ. Nay sẽ cũng giống như thế, khiến cho bầu không khí có chút an tĩnh, bên hai tràn đầy tất sột soạt tiếng bước chân, trong rừng sinh linh tiếng kêu to. Chỉ chốc lát sau, hai người đi theo thư đồng bước chân, đi tới một chỗ chim hót hoa nở, hoàn cảnh xanh tươi khe núi. Khe núi này chiếm diện tích to lớn, tọa lạc lấy từng tòa vàng son lộng lẫy, hiện ra vàng bạc hai màu đại điện. Tại trung quanh đại điện, sinh trưởng đông đảo màu sắc rực rỡ linh thực, mở ra nồng đậm hương thơm đóa hoa, là nơi này tăng thêm mạng lớn trong suốt chói sáng màu sắc rực rỡ. có thành bầy kết đội ong mật, tại những hoa cỏ này bên trong hút mật xuyên thẳng qua, bận điệu quên cả trời đất. Đối với Trần Thanh Vân mấy người đến, các ong mật phảng phất giống như không nghe thấy. Trần Thanh Vân ánh mắt quét qua, chỉ gặp chỗ này cung điện trong khu vực kim quang sáng chói, thỉnh thoảng có bảo quang dâng lên, linh khí hội tụ. Lớn bao nhiêu điện lối kiến trúc tương đối thống nhất, đều là hiện ra thấp bé tiểu dáng đồng thời, lại không mất đại khí uy hoàng. Đặc biệt là khu vực trung ương, nơi đó bày biện ra một tòa càng thêm khổng lồ, ngoại quan hoa lệ lộ thiên đại điện, để cho người ta khó mà coi nhẹ. Cái kia lộ thiên trong đại điện, có kim loan bay động, tại hư không vạch ra từng đạo màu vàng linh khí vật đôi. Nay sẽ, lại cẩn thận lắng nghe, có thể mơ hồ nghe được có âm thanh truyền đến. Đó là từng đạo du dương nhẹ nhàng tiếng đàn, lộ ra nhu hòa lịch sự tao nhã, êm tai say lòng người. Có hiểu điệu giai nhân, chính ngồi xếp bằng ở phía xa đánh đàn đàn đấu, hấp dẫn lấy một chút linh điệu, hồ điệp các loại xoay quanh tả hữu. Loại động thiên phúc điệu này, rộng lớn khí phái cảnh tượng, Trần Thanh Vân đã sớm thường thấy. Ánh mắt chỉ là tùy ý quét qua, liền không tiếp tục quan sát. Bên cạnh đại hán tu sĩ cũng giống như thế, chuyển thành có chút hăng hái lưu ý lên nơi này tu sĩ tung tích, dò xét cái khác đến thăm người. Tiền bối, sau đó mời theo Kim Loan nhập điện. Dẫn đường thư đồng dừng bước lại, mặt hướng Trần Thanh Vân, đại hán tu sĩ, triển nhan mỉm cười. Vừa mới nói xong, nơi xa liền có hai đầu Kim Loan bay múa mà đến, dáng người lộ ra nhu hòa ưu nhã, linh động phiêu dật. Kim Loan Trần Thanh Vân trước người, truyền đến một cỗ hồng hộp tiếng vang. Tại một sợi kim mang chớp động thời khắc, nhẹ nhàng rơi xuống một đầu Kim Loan, linh xảo phủ phục trên mặt đất. Đại hán tu sĩ bên kia cũng là như thế. Trần Thanh Vân cùng đại hán tu sĩ theo bản năng liếc nhau, đều là mới đến, đặt chân cái này kỳ lân tiên cảnh. Bất quá, hai người lịch duyệt kiến thức tương đương phong phú, đối với thượng cổ Kim Loan xuất hiện, nên đón cũng không có cảm thấy mới lạ. Hai người thần sắc cũng dung, hướng phía trước đặt chân mấy bước, leo lên Kim Loan. Chương 1716 Thanh Nguyệt Kỳ Lân chương 1716 Thanh Nguyệt Kỳ Lân hai đầu Kim Loan chậm rãi đứng người lên, riêng phần mình quay đầu nhìn Trần Thanh Vân, đại hán tu sĩ một chút, sau đó mới nhẹ nhàng bay lên. Phía dưới thư đồng đưa mắt nhìn hai người bay lên không, cung kính thở dài đưa tiễn, trên mặt vẫn như cũng là vẻ tôn kính. Chỗ này khe núi lại lớn, tại Kim Loan tốc độ phi hành bên dưới, bất quá một lát liền có thể vượt qua đến mấy lần. Vài chục tòa đại điện dưới thân thể lướt qua, bên cạnh thỉnh thoảng còn có cái khác linh điểu hoạt động, riêng phần mình hoạt bát nhẹ cẫng, dường như đang nhiệt tình nên đón. Chỉ là một lát, hai cái Kim Loan liền đã tới mục đích, rơi xuống khu vực trung ương lộ thiên trước đại điện. Một tòa rộng lớn xa hoa, khí phái trang nhã cửa điện, đứng sừng sững ở nơi đây. Trên cửa điện, lấy tiểu chữ màu vàng, giống bay phượng múa viết lang gia điện ba chữ. Từng đợt mở mịt phun trào mây mù, ngay tại cửa điện chúng quanh lượn lờ hội tụ, cũng không có che khuất những chữ này dạng. Mà tại cửa điện phía trước một bên, chính trưng bày một phương màu vàng nhạt bàn dài, có một tóc xanh thư đồng an vị. Thư đồng này bề ngoài cũng là khác biệt, trên đầu có một đôi sừng kỳ lân, một đầu mái tóc dài màu xanh cũng càng đặc biệt. So sánh với lúc trước mấy vị kia thư đồng, thân hình cũng cao gầy không ít, chính là một vị 17-18 tuổi nữ tính hình tượng. Đây chính là Thanh Nguyệt Kỳ Lân, thất giai linh thú, lúc này hóa thành hình người, ở chỗ này tiếp đãi tân khách đến thăm. Thanh Nguyệt Kỳ Lân ở sau lưng nàng, còn có hai vị thị nữ tại đứng xuôi tay, tư thái đoan trang ưu nhã. Thanh Nguyệt Kỳ Lân có chút ghé mắt, hướng phía Trần Thanh Vân hai người nở nụ cười xinh đẹp, chủ động mở miệng chào hỏi. Ta là Kỳ Lân thượng nhân linh sủng, hoan nên hai vị đạo hữu đến đây Kỳ Lân tiên cảnh, tham gia nhà ta chủ thượng lễ yến. Hai đầu Kim Loan bất động thanh sắc, lặng lẽ bay đi. Trần Thanh Vân hai người ánh mắt khẽ động, đồng thời rơi vào cái này Thanh Nguyệt Kỳ Lân trên thân. Theo lễ phép, Trần Thanh Vân trước khách sáo một câu. Hạnh ngộ. Đại hán tu sĩ từng nghe nói cái này Thanh Nguyệt Kỳ Lân đại danh, mang theo vẻ tán thưởng nhìn chằm chằm Thanh Nguyệt Kỳ Lân đánh giá hai mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. A, được. Nguyên lai ngươi chính là cái kia Thanh Nguyệt Kỳ Lân. Thanh Nguyệt Kỳ Lân mười phần thận trọng, chỉ là gật đầu cười. Trần Thanh Vân, đại hán tu sĩ ánh mắt cùng nhau mà động, chỉ gặp tại trên bàn dài, chính dọn lên đông đảo hạ lễ. Những quà tặng này phần lớn lấy tinh mỹ chân quý bảo hạp thu nạp, thiết hạ đơn giản cấm chế bảo hộ, ngăn cách thần thức dò xét. Trần Thanh Vân ánh mắt quét qua những quà tặng này, đại khái có thể suy đoán ra, có bao nhiêu tu sĩ đến dự tiệc tham gia, chí ít cũng có 50 vị trở lên. Đại hán tu sĩ theo thói quen gãi đầu một cái, nhìn coi cái kia trên bàn dài, chính chỉnh tề để đặt một chút hạ lễ. Hắn có chút tính nôn nóng, lúc này tiện tay bên trong quang mang lóe lên, lấy ra thiệp mời đưa lên. Nhìn thấy lang gia thiệp mời xuất hiện, một bên Trần Thanh Vân âm thầm lưu ý, muốn nhìn một chút có phải hay không có thân phận gì khóa lại một loại quy củ. Lưu tâm nhiều một chút, tóm lại sẽ không ra sai. Thanh Nguyệt Kỳ Lân tiếp nhận thiệp mời, cẩn thận nhìn coi, xác định không sai sau, nhẹ gật đầu. Hoan nên đạo hữu. Trần Thanh Vân một chút nhìn thấy thiệp mời này bên trên nội dung, phát hiện cùng mình phần kia giống nhau như lúc, ý thức được mình quả thật là quá lo lắng. Đại hán kia tu sĩ thấy vậy, tự mình cười cười, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật tấm thiệp mời này cũng không phải từ Kỳ Lân thượng nhân trong tay lấy được. Nói đến, tấm thiệp mời này lai lịch cùng Trần Thanh Vân cùng loại, cũng là nguồn gốc từ ngoại địch nhân thủ. Đại hán tu sĩ lấy ra một cái bảo hạp đưa lên trước, dẫn đầu đưa lên hạ lễ. "Nặc, đây là ta hạ lễ." Thanh Nguyệt Kỳ Lân mở ra bảo hạp, một chút xem xét, trong đó chính để đặt lấy một viên linh quả. Linh quả này vừa xuất hiện, Trần Thanh Vân hiếu kỳ quét qua xem, trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Tiên Tiên Tinh Thần Trái Cây. Đại hán này tu sĩ đưa ra hạ lễ, lại là một viên Tiên Tiên Tinh Thần Trái Cây. Lấy cỡ này kỳ chân linh quả làm hạ lễ, thủ bút này cũng không nhỏ, cái này khiến Trần Thanh Vân nhịn không được nhìn lâu một chút. Đối với vị đại hán này tu sĩ lai lịch, cũng là càng phát ra tò mò đứng lên. Thanh Nguyệt Kỳ Lân đi theo Kỳ Lân thượng nhân mấy ngàn năm, lịch duyệt viễn siêu Trần Thanh Vân, đại hán tu sĩ, liếc mắt một cái liền nhận ra cái này Tiên Tiên Tinh Thần Trái Cây. Trên mặt nàng cũng không khác sắc, đã sớm thường thấy loại này kỳ chân dị bảo, còn gặp qua một chút so đầy càng tốt. Nàng đem viên linh quả này đăng ký ở trong danh sách, sau đó hỏi thăm về đại hán tu sĩ danh hiệu, đơn giản lai lịch. Ta gọi rất hồng, là cái này mãng hoang hỏa nguyên tu sĩ, ngươi viết lên rèn nhạc lão quân liền thành. Thanh Nguyệt Kỳ Lân nhẹ gật đầu, dựa theo cái này rất họ tu sĩ yêu cầu, nhớ kỹ danh tự. Sau đó, nàng khẽ nhất tay một cái, trong tay hoa quang lóe lên, xuất hiện một cái màu vàng nhạt hộp gấm. Đây là nhà ta chủ thượng chuẩn bị đáp lễ. Lần này nhận được đạo hữu nể mặt, đến đây dự tiệc. Hộp gấm này bên trong bảo vật, cho chuyện biểu một chút tâm ý, mong rằng không cần ghét bỏ. Thanh Nguyệt Kỳ Lân thần sắc nói nghiêm túc, cũng kỹ càng giới thiệu một chút. Hộp gấm này bên trong trước mắt bảy đặc thù cấm chế, tại trên yến hội không cách nào mở ra. Chỉ có chờ trận này yến hội sau khi kết thúc, rời đi cái này kỳ lân tiên cảnh, trên hộp gấm cấm chế liền sẽ tự động giải trừ. Nghe chút lời ấy, rất họ tu sĩ thần sắc khẽ động, nhịn không được nhìn lâu hộp gấm này hai mắt, cũng không e dè triển khai thần thức thăm dò. Quả nhiên, thần thức nhận một cỗ cấm chế che chắn, không cách nào thăm dò vào mảy may. Thần thức mang tới phản hồi, cũng tại chỉ rõ, lấy trước mắt tu vi, cái này hộp gấm tạm thời không cách nào mở ra. Sắp thực cần chờ đến đặc biệt thời gian, chờ nó tự động mở ra mới được. Cái này hiển nhiên chính là kỳ lân thượng nhân bày thủ đoạn. Tốt, đa tạ. Rất họ tu sĩ cũng không miễn cưỡng, đưa lên hạ lễ, nhận hộp gấm sau, cũng không có vội vã rời đi. Người này mà là có chút hăng hái đứng tại một bên, hướng Trần Thanh Vân nhếch miệng cười cười. Đạo hữu, mời đi. Trần Thanh Vân lấy lại bình tĩnh, đối với rất họ tu sĩ ngừng chân cũng không có quá mức để ý, thần sắc cũng dung tại trong nhận chữ vật, lấy ra thiệp mời. Thanh Nguyệt Kỳ Lân cẩn thận nhìn thiệp mời một chút, xác định không sai, ừ một tiếng. Trần Thanh Vân gặp tình hình này, cũng thuận tay lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt hộp quà, đưa lên gốc kia cựu tinh linh cô. Cái này Thanh Nguyệt Kỳ Lân vẫn như cũ mặt lộ ý cười, tiếp nhận Trần Thanh Vân đưa tới hạ lễ, đồng dạng một chút nhìn ra lai lịch. Cựu tinh linh cô một viên, đạo hữu khách khí. Thanh Nguyệt Kỳ Lân khách sáo cười cười, hỏi thăm. Xin hỏi đạo hữu tục danh, từ lâu mà đến? Lời này vừa nói ra, bên kia bên trên rất họ tu sĩ liền dựng lên lỗ tai, ánh mắt rơi vào bút mực kia ở giữa. Tại hạ Trần Thanh Vân, chính là linh vực đại lục tu sĩ. Đã sớm dò thăm, cái này lang gia thiệp mời cấp cho đối tượng, gồm có Tử Dương, Tây Hải, Bắc Lạnh, linh vực các loại những đại lục này. Trần Thanh Vân này sẽ cũng không muốn giấu đầu lộ đôi, trực tiếp báo ra lai lịch thân phận, dễ dàng cho ở chỗ này kết giao nhân mạch, thuận tiện giao dịch. Trần Thanh Vân. Bên cạnh rất họ tu sĩ nghe vậy, tự lẩm bẩm một câu, hay là lần đầu nghe được Trần Thanh Vân cái tên này. Nghĩ đến nếu không biết, người này núi bay, sau đó liền cũng không quay đầu lại, sải bước bước vào cái này lang gia điện bên trong. Các loại đăng ký tốt đằng sau, Trần Thanh Vân cũng nhận được đáp lễ, một cái hộp gấm. Biết được vật này này sẽ không tốt xem xét, Trần Thanh Vân đem cái này hộp gấm thu hồi, thu cái này Thanh Nguyệt Kỳ Lân chỉ dẫn, cũng bước vào lang gia điện bên trong. Chương 1717 gặp lại cố nhân, chương 1717 gặp lại cố nhân, vừa đi vào lang gia điện bên trong, liền có một cỗ thanh linh chi khí chạm mặt tới, khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng, lòng sinh vui vẻ. Trần Thanh Vân ngắm nhìn bốn phía, trong hai truyền đến nhẹ nhàng linh động nhạc khúc đàn tấu âm thanh, lần đầu tiên liền bị những cái kia ngay tại đánh đàn tấu nhạc giai nhân hấp dẫn. Đó là chút tu sĩ nữ tử, tu vi chỉ ở luyện khí, trúc cơ ở giữa, từng cái tư sắc cực giai, dáng tươi cười giàu có sức cuốn hút. Các nàng tụ tại một chỗ, cùng một chỗ vừa múa vừa hát, soạn nhạc tấu nhạc, phụ trợ lấy không khí của nơi này. Trần Thanh Vân còn chưa xuống tòa, ánh mắt tả hữu quét qua, trước tiên dò xét lên trên yến hội này tình huống. Chỉ gặp nơi này tụ tập hơn 50 vị tu sĩ, riêng phần mình ngồi ngay ngắn ở một cái độc lập nhã tọa bên trên, bên cạnh đều có thị nữ phụ dưỡng. Những người này có quần áo hoa lệ, có mộc mạc, cũng có đúng quy đúng củ, còn có độc đáo đặc sắc. Lúc trước cùng nhau đến đây rất họ tu sĩ, cũng chính đoan ngồi trong đó, ánh mắt có chút hăng hái nhìn tới. Mấy chục đạo ánh mắt tại thời khắc này cùng nhau tụ đến, tập trung tại Trần Thanh Vân trên thân. Những tu sĩ này đều tại hiếu kỳ, hoặc là có chút hăng hái đánh giá, xem ra có phải hay không chính mình người quen. Ở trong đó, liền có hai đạo thân ảnh quen thuộc, dẫn tới Trần Thanh Vân ánh mắt dừng lại, trên mặt hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Trương Huyền Hải, Thải Phượng công chủ, hai người này cũng tới. Trần Thanh Vân bước chân dừng một chút, tạm thời không có chọn lựa ngồi vào nhập tọa. Ngày xưa từng có vài lần duyên phận Trương Huyền Hải, Thải Phượng công chủ hai người, giờ phút này cũng hiện thân tại trận này lễ bữa tiệc, lẫn nhau cách xa nhau không xa. Hai người cơ hồ tại đồng thời thấy được Trần Thanh Vân, nhao nhao thần sắc hơi động, trên mặt cũng đều hiện ra vẻ kinh dị. Thải Phượng công chủ dẫn đầu thần sắc vui mừng, hướng phía Trần Thanh Vân vẫy vẫy tay, có chút hoạt bát chủ động chào hỏi. Nàng này cái kia êm tai truyền âm, cũng liền tại lúc này, tại Trần Thanh Vân trong đầu vang lên. Trần đạo hữu, ngươi thế mà cũng tới. Trong thanh âm này, tràn đầy nhạy cảm chi ý chúng ta thế nhưng là hứa cựu không thấy. Trần Thanh Vân nghe vậy, cười khách sáo chào hỏi. Thải Phượng đạo hữu. Trần Thanh Vân một tiếng này đáp lại sau, liền lần nữa lại có âm thanh truyền đến, đồng dạng là truyền âm. À, thế gian này thật đúng là nhỏ a, không nghĩ tới lần trước từ biệt, lại vẫn có thể ở chỗ này gặp được Trần đạo hữu ngươi. Ha ha ha, ngươi ta thật đúng là có duyên a. Cực diệu, cực diệu. Trần đạo hữu. Ngay sau đó, chỉ gặp cái kia Trương Huyền Hải cũng vất tay chào hỏi, mời Trần Thanh Vân đi qua nhập tọa. Hai người tuần tự một tiếng này chào hỏi sau, Trần Thanh Vân nhìn coi đang ngồi chỗ trống, phát hiện còn có 60 nhiều. Hiển nhiên, còn có không ít người không có trình diện, trận này lễ yến mời người còn không ít. Mà tại chủ vị, chính đoan ngồi một vị mặc quý khí, khí chất nho nhã hiền hòa nam tử trung niên. Nam tử này thân hình cao lớn thẳng tắp, một đôi mắt sáng ngời có thần, lưu động sáng chói thần mang, có thể xem thấu lòng người bình thường. Từ trước đó hiểu qua tin tức, Trần Thanh Vân không khó coi ra, người này chính là cái kia kỳ lân tổ nhân. Từ đối phương trên dung mạo nhìn, hiện lộ tại 40-50 tuổi niên kỷ, làm người tương đối hiền hòa ôn nhuận, rất có cố quân tử phong thái. Cái này Kỳ Lân thượng nhân tu hành đã có vài năm, chính là một vị chính cống đại thừa kỳ tu sĩ, là tại hơn 1000 trước đột phá đến đại thừa kỳ. Đối với ngự thú, luyện đan, luyện khí, trận pháp bốn đạo, có thể nói là tràn đầy thành tích. Mà lại người này nhân mạch rất rộng, giỏi về kết giao, lấy thành ý và đối xử tử tế người, phong bình một mực rất tốt. Cái này Lang Gia Lễ Yến hội tổ chức đến cái này lần thứ tư, mời ngũ hồ tứ hải đồng đạo tề tụ nơi này, dẫn tới thế lực khắp nơi chú ý, có thể thấy được cái này Kỳ Lân thượng nhân lực hiệu triệu, năng lực thủ đoạn. Trần Thanh Vân cũng không có quá nhiều dò xét, Kỳ Lân thượng nhân cử động như vậy, nhìn như không phải cái gì cường hành cao ngạo hạng người. Chỉ khi nào đắc tội, người này nắm giữ sát phạt thủ đoạn nhiều mặt, đủ để cho tu sĩ cùng giai nghe đến đã biến sắc. Kỳ Lân thượng nhân tại mời rất họ tu sĩ nhập vào sau, đồng dạng là mỉm cười nhìn về hướng Trần Thanh Vân, chủ động cao giọng mở miệng chào hỏi. Trần Tiểu Hữu, hay ngộ, tại hạ Kỳ Lân thượng nhân, là lần này đến hội người tổ chức. Trần Tiểu Hữu đoạn đường này phong trần mệt mỏi, tàu xe mệt mỏi, xin mời lên trước nhã tọa nhập tọa nghỉ ngơi. Xin mời. Kỳ Lân thượng nhân đưa tay mời, không có cái gì cầu vượt con, bỏ được hạ thấp tư thái, tự mình mời Trần Thanh Vân vị này hợp thể kỳ tu sĩ an vị. Liên phân này cử động, làm cho Trần Thanh Vân trên mặt ý cười từ lộ ra, đối với người này ấn tượng nhiều một chút hảo cảm. Đối phương có thể mở miệng liền kêu lên chính mình dòng họ, hiển nhiên không phải trước đó từng có cái gì gặp nhau, cái này chắc là cùng lúc trước tại cửa điện nơi đó đăng ký có liên quan rồi. Tại Thanh Nguyệt Kỳ Lân cái kia đăng ký tục danh, lai lịch, khẳng định là thông qua thủ đoạn nào đó, trước tiên đồng bộ đến Kỳ Lân thượng nhân bên này. Đối với nơi đó tình huống, xuất hiện người nào, Kỳ Lân thượng nhân tự nhiên như lòng bàn tay. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh Vân mỉm cười, ung dung không đội hợp lý tức liền chắp tay đáp lại. Tiền bối khách khí, đa tạ tiền bối. Vạn bối lần này có thể đến dự tiệc, là vạn bối phúc khí, chúc mừng tiền bối viên mãn xuất quan, cảnh giới nâng cao một bước. Trần Thanh Vân theo lễ phép, cùng lúc trước Thải Phượng cung chủ, Trương Huyền Hải bọn người mở dạng, chúc mừng Kỳ Lân thượng nhân lần bế quan này thu hoạch, tổ chức trận này lễ yến. Mặc dù ở đây rất nhiều người, kỳ thật cũng không rõ ràng, lần này Kỳ Lân thượng nhân bế quan 500 năm thời gian, cụ thể có thứ gì thu hoạch. Gần đây ngoại giới theo như đồn đại, đối với cái này cũng là bàn tán sôi nổi suy đoán, mỗi người nói một điều. Nhưng là đối phương có thể như vậy thịnh tình khoản đãi, tự mình mở miệng tiếp kiến, liền hướng về phía phần này cử động, đã làm cho tán thưởng. Kỳ Lân thượng nhân vừa mới nói xong, liền có thị nữ một mực cung kính chủ động tiến lên, dẫn dắt Trần Thanh Vân đến bên cạnh một cái chỗ trống ngồi xuống. Trần Thanh Vân sau khi ngồi xuống, người thị nữ này liền bưng lên linh trà chiêu đãi, rót một chén trà nóng. Kỳ Lân thượng nhân ý cười đầy mặt, lần nữa chủ động đáp lời, nhìn xem Trần Thanh Vân nói ra: "Ta xem Trần tiểu hữu lạ mặt, nghĩ đến đây là lần thứ nhất tham gia cái này Lang Gia Lễ Yến, cái này đến tiếp sau nếu là có cái chiêu gì đợi không chu toàn chỗ, mong rằng nhiều hơn rộng lòng tha thứ." Một vị đại thừa kỳ tu sĩ, có thể như vậy chiêu đãi một vị hợp thể kỳ hậu bối, bất kể có phải hay không là gặp dịp thì chơi, giả bộ, cái này đã đủ có thể. Trần Thanh Vân lễ phép đáp lại nói, có thể tham dự lần này đến hội, là vãn bối phúc khí. Kỳ Lân thượng nhân nghe vậy, gật đầu cười, tạm thời liền không còn cùng Trần Thanh Vân nói chuyện với nhau. Bởi vì lúc này, bên ngoài lại có người dự tiệc, tới một vị khí chất ung dung hoa quý tông chủ cấp nhân vật, dẫn tới Kỳ Lân thượng nhân chiêu đãi. Thời gian kế tiếp, mắt thấy Trần Thanh Vân có nhàn rỗi, Trương Huyền Hải, Thải Phượng cung chủ tuần tự triển khai truyền âm, cùng Trần Thanh Vân nói chuyện phiếm đứng lên. Trương Huyền Hải có mấy lời lao, phần lớn là tại tán dương Trần Thanh Vân tiền đồ vô lượng, năm đó ở biên giới chi chiến bên trên biểu hiện kinh người. Cho nên tại từng câu từng chữ bên trong, đối với Trần Thanh Vân rất là kính nghệ. Nhắc tới cũng là thú vị, cái này Trương Huyền Hải có xâm nhập kết giao Trần Thanh Vân suy nghĩ, trước đó cùng Trần Thanh Vân gặp nhau bên trong, cũng không chút nào che giấu. Bây giờ thấy Trần Thanh Vân một đường cao đi, triển lộ thực lực càng ngày càng mạnh, đã bắt đầu có chút tự ti mặc cảm. Hiện tại cùng Trần Thanh Vân nói chuyện với nhau, cảm giác mình mỗi tiếng nói cử động, chính là tại trèo cao Trần Thanh Vân. Chương 1718 thủ hộ hợp tác, chương 1718 thủ hộ hợp tác, nguyên bản dựa theo Trương Huyền Hải tuyệt hảo thiên phú, tu hành đến nay liền có thể thành tựu hợp thể vị trí. Ở trong đó, cố nhiên không thể thiếu Huyền Mộng cung rộng lượng tài nguyên bồi dưỡng, đông đảo không tầm thường cơ duyên gia trì. Nhưng muốn nói tâm tính, lịch duyệt, kiến thức như này, Trương Huyền Hải tự nhận là từ nhỏ thụ Huyền Mộng cung bồi dưỡng che chở, là kém xa Trần Thanh Vân những này thường xuyên xông xáo bên ngoài tu sĩ. Lấy trước mắt hợp thể trung kỳ cảnh giới, tự nhận là cùng Trần Thanh Vân chênh lệch rất xa. Coi như Trần Thanh Vân ở vào hợp thể trung kỳ, chính mình cũng không có bao nhiêu phần thắng, không tại một cái cấp độ. Trần đạo hữu, ngươi những năm này tiến bộ nhanh như vậy, thật là khiến ta không ngừng hâm mộ, mặc cảm a. Trương Huyền Hải nhịn không được cảm khái nói, đồng thời cũng có chút hiếu kỳ, thế mà có thể ở chỗ này gặp lại Trần Thanh Vân. Xem ra, Trần Thanh Vân những năm này cơ duyên có thể nói là tương đương phong phú. Nghĩ đến, đã ở trung vực đại lục bên này du lịch rất nhiều năm, bằng bản sự thu được Lang gia thiệp mời, mà chính mình có thể xuất hiện ở đây, tới tham gia trận này Lang gia lễ yến, vẫn là dựa vào Huyền Mộng cung giao thiệp quan hệ. Lúc đầu thời điểm, Huyền Mộng cung bên trong liền có trong môn cao tầng cùng Kỳ Lân thượng nhân từng có gặp nhau, đặt thành qua một chút hợp tác. Chính là bằng vào điểm này, mới tại sau này thu được Kỳ Lân thượng nhân tán thành, thu được Lang gia thiệp mời. Ngược lại là Trần Thanh Vân bên này, dựa vào tu tiên gia tộc xuất thân, thế mà còn có nhân mạch bậc này, cũng có thể xuất hiện ở đây. Nay sẽ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn phải đợi cái khác tân khách đến thăm. Trần Thanh Vân cùng Trương Huyền Hải nói chuyện phiếm vài câu, hỏi thăm đối phương khi nào đến, sao cũng sẽ ở nơi này. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, cái kia Thải Phượng cung chủ liền chen vào nói tiền đến, cùng Trần Thanh Vân cười tủm tỉm hàn huyên. Thải Phượng cung chủ mặc dù hành động không chừng, cũng không có tại linh vực đại lục mỏi mòn chờ đợi, đối với vậy cũng không tính quá quen thuộc. Nhưng ở trong những năm này, từ hảo hữu, thậm chí trong tông môn nghe nói, lưu ý qua Trần Thanh Vân một ít sự tích. Nàng cũng tán dương vài tiếng, sau đó chủ động mang theo chủ đề, nói tới một cái ý nghĩ. Trần đạo hữu, danh tiếng của ngươi bây giờ như mặt trời ban trưa, uy trấn bát phương, không biết phải chăng là còn có hứng thú, có thể vì ta luyện chế một kiện pháp khí. Trước đó là Thải Phượng cung chủ đúc lại qua Cửu Phượng Tiễn, Trần Thanh Vân đến nay còn nhớ rõ, cùng nàng này giao dịch phi thường vui sướng thông thuận. Thấy đối phương nói như vậy đạo, Trần Thanh Vân hơi chút mỉm cười nói, ngươi muốn luyện chế loại nào pháp khí? Thải Phượng cung chủ nghe vậy, cảm thấy có hy vọng, thần sắc thoáng qua mừng thầm. Lúc này đổi một cái thuộc tính, thất giai cực phẩm hỏa thuộc tính cây châm, linh bình, vòng tay loại đều có thể, toàn bằng ngươi làm chủ. Những pháp khí này loại hình đều thích hợp với nữ tu sĩ. Hỏa thuộc tính pháp khí luyện chế, Trần Thanh Vân cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, là tốt sống. Phương diện thù lao, chỉ cần hợp tình hợp lý, ngươi cứ việc nói liền có thể. Thải Phượng cung chủ rèn sắc khi còn nóng đạo, chủ động nói tới một chút thù lao. Tỷ như đối ứng với nhau luyện chế linh thạch, một chút thất giai linh dược, linh tài khoáng thạch chờ chút, hoặc là nhân tình một loại, đáp ứng Trần Thanh Vân một cái yêu cầu, là Trần Thanh Vân thủ hộ một ít hậu nhân đều có thể. Mặc dù gần nhất những năm này, Trần Thanh Vân cũng không có tiếp nhận luyện khí dự định, muốn đem thời gian tiêu vào tu hành đột phá bên trên. Nhưng nghe chút Thải Phượng cung chủ nói lên thủ lao bên trong, nói tới thủ hộ hậu nhân một hạng này, lập tức trong lòng hơi động, bắt đầu sinh ra hứng thú. Linh hạch, linh dược những thủ lao này, Trần Thanh Vân thật đúng là không có hứng thú gì. Ngược lại là cái này thủ hộ hậu nhân, Trần Thanh Vân theo bản năng suy nghĩ khẽ động, nghĩ đến Chu Tĩnh Nhan, Thanh Loan, Liễu Chi Lan, gia tộc hậu bối bọn người. Đặc biệt là Chu Tĩnh Nhan. Từ khi thu vị đệ tử này sau, còn không có chỉ điểm dạy bảo cái gì, chính mình liền chạy tới cái này trung vực đại lục. Lấy tiểu cô nương này thể chất, khả năng hấp dẫn Minh Hạc Thánh Tổ cướp đoạt chiếm hữu, tránh không được cũng sẽ dẫn tới tu sĩ khác ngấp nghé. Ý gì theo cái này Thải Phượng cung chủ thực lực, hợp thể trung kỳ, cùng Thanh Loan, Liễu Chi Lan hai người so sánh, cũng không tính quá mạnh. Thật muốn lên mâu thuẫn gì xung đột, Thanh Loan hai người cũng đủ để ứng phó. Chủ yếu là Thải Phượng cung chủ người này, tiếp xúc mấy lần, làm người cũng không tệ lắm. Huống hồ, cái này nếu là cùng đối phương đạt thành hợp tác, khẳng định là muốn lập xuống một chút quy củ lợi thể. Dùng cái này đến bảo đảm giữa song phương có thể đạt thành tín nhiệm, yên tâm đi làm, không tồn tại nghi kỵ lo lắng. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh Vân có hợp tác ý nghĩ. Đặc biệt vì ngươi luyện chế pháp khí, gần đây mấy chục năm, ta cũng không có bao nhiêu thời gian. Bất quá, ngươi nếu là có thể chờ đợi, dựa theo yêu cầu của ngươi, loại này pháp khí ta có thể xuất thủ luyện chế. Gần nhất không đợi. Thải Phượng cung chủ nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp vui mừng càng đậm, vội vàng nói: "Chỉ hoãn cái 1-200 năm cũng có thể, vật liệu phương diện ta đến chuẩn bị. Không biết ngươi muốn loại nào thù lao, chúng ta không ngại trước tâm sự." Thải Phượng cung chủ nháy mắt, có chút mỉm ngậm, mang theo lấy chờ mong nói ra. Trần Thanh Vân cũng không thừa nước đục thả câu, nói tới che chở hậu nhân yêu cầu, nói đến đệ tử Chu Tĩnh Nhan, Trần Nghiệp An, Trần Nghiệp Đồng ba người. Cái này che chở Chu Tĩnh Nhan, Trần Thanh Vân tiện thể đem Nghiệp An, Nghiệp Đồng cùng nhau mang lên. Thải Phượng cung chủ sau khi nghe xong, đối với Trần Thanh Vân thu lấy đệ tử cũng không kinh ngạc. Nàng cũng có mấy vị đồ đệ, cơ bản ở vào thả rông trạng thái, cũng không có thường xuyên đi dạy bảo. Cái này nghe được Trần Thanh Vân yêu cầu này, nàng trước tiên liền đoán được, cái này cùng mình bây giờ tình huống không sai biệt lắm. Tại trong thời gian ngắn này, Trần Thanh Vân là sẽ không trở về linh vực đại lục, hoặc là Tử Nguyệt Tiên Tông. Chính mình cũng giống như vậy, những năm này bề bộn nhiều việc ở bên ngoài du lịch, thu thập đột phá tu vi cơ duyên tạo hóa, chậm lại đối với đệ tử bồi dưỡng. Mà che chở đệ tử, cái này nói rõ, Trần Thanh Vân là tồn tại cửu gia. Không nói tu sĩ cấp cao, liền ngay cả tu sĩ cấp thấp, ai không có mấy cái cửu gia, không có đắc tội qua ai đây. Nàng tâm tư thông minh, cũng không truy vấn nguyên do trong này, chỉ là hỏi thăm về có thể muốn gặp phải bên ngoài uy hiếp. Sẽ hay không có đại thừa kỳ tu sĩ xuất thủ, khó xử Chu Tĩnh Nhan mấy người. Làm hợp thể kỳ tu sĩ, tự nhiên không có cách nào cùng đại thừa kỳ tu sĩ chống lại, loại này xuất lực không có kết quả tốt sự tình, ai cũng không muốn đi làm. Trần Thanh Vân nói thẳng, đây khả năng đối mặt bên ngoài uy hiếp, nhiều nhất là hợp thể kỳ tu sĩ. Mà tại Tử Nguyệt Tiên Tông bên trong, còn sẽ có Thanh Loan, Liễu Chi Lan hai người cùng nhau tọa chấn. Biết được còn có hai vị hợp thể kỳ tu sĩ cùng một chỗ, thực lực tu vi hoàn toàn không kém chính mình, Thải Phượng cung chủ suy nghĩ một chút, hỏi lần nữa. Không biết cái này thủ hộ kỳ hạn là bao lâu? Trần Thanh Vân nghĩ nghĩ, kết hợp trước mắt kế hoạch, đại khái phòng đoán nói, 50 đến 100 năm ở giữa. Ân. Thải Phượng cung chủ khẽ bước cằm. Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi. Cái này luyện chế thất giai cực phẩm pháp khí, cần thời gian liền ít nhất là 50 năm trở lên. Trần Thanh Vân nguyện ý tốn phí những thời giờ này, vì chính mình luyện chế pháp khí. Như vậy nàng cũng nguyện ý ra chút tinh lực, thủ hộ Trần Thanh Vân đệ tử 50 năm đến 100 năm ở giữa. Dù sao đang thủ hộ trong lúc đó, cũng có thể dành thời gian tu hành, chỉ là phạm vi hoạt động không có khả năng quá xa, cũng không tính hạn chế cái gì nhân thân tự do. Khoản này hợp tác cứ như vậy nhanh chóng đạt thành, hai người nói tới đến tiếp sau hợp tác công việc, cần tuân theo quy củ, chỉ là đơn giản hàn huyên trò chuyện. Các loại trận này đến hội sau khi kết thúc, đến lúc đó lại mảnh trò chuyện thương nghị cũng không mượn. Chương 1719 Long tộc Ngao Thụy, Bang Phách Tông chủ. Chương 1719 Long tộc Ngao Thụy, Bang Phách Tông chủ. Lúc này, Trần Thanh Vân hai người lại lưu ý xung quanh tình huống, đã lục tục ngo ngoe có tu sĩ trình diện, giữ gốc đều là hợp thể tu sĩ. Những tu sĩ này khuôn mặt bề ngoài, Trần Thanh Vân cũng không nhận ra, lộ ra rất lạ lẫm. Cũng may, nghe cái kia kỳ lân thượng nhân chào hỏi, cũng là có thể biết được bọn hắn dòng họ tục danh. Đối với những này hợp thể kỳ tu sĩ, Trần Thanh Vân âm thầm lưu ý, dần dần đều ghi nhớ trong lòng, nhận cái mặt. Mà từ kỳ lân thượng nhân ngôn ngữ trong lúc nói chuyện với nhau, đại khái đó có thể thấy được, chúng tu sĩ đều là đến từ Tử Dương, Đông Châu, Bắc Hàn những đại lục này. Trong đó, còn có hai vị đại thừa kỳ tu sĩ, đưa tới toàn trưởng chú ý hai người này, một vị là khuôn mặt hòa ái mỹ phụ, tên là Hà phu nhân. Vị này cùng phu nhân, nghe nói là trung vực đại lục đỉnh tiêm tu sĩ mỹ ngọc thượng nhân đạo lữ. Một vị khác là lão giả dâu bạc, tên là Kim Long quan chủ, là Kim Long xem thủy tổ cấp nhân vật, cùng Kỳ Lân thượng nhân cũng là quen biết cũ. Cùng hai người, từ triển lộ tu vi đến xem, đều là đại thừa sơ kỳ cảnh giới. Hai người nhận Kỳ Lân thượng nhân mời, ngồi xuống tại hai bên, vị trí hơi cao hơn Trần Thanh Vân, Trương Huyền Hải, rất họ tu sĩ bọn người. Thực lực này cường đại, siêu biệt hợp thể kỳ, tự nhiên sẽ có chút đãi ngộ đặc biệt cũng không kỳ quái. Trần Thanh Vân ánh mắt rơi vào hai vị này đại thừa kỳ tu sĩ trên thân, theo bản năng nghĩ đến Tống Tiên Cô, Thiên Diệu thượng nhân. Cùng là đại thừa kỳ tu sĩ, mấy người khí chất trên người cũng không có lộ ra cỡ nào phong mang tất lộ, lang lệ cường thế, mà là có chút bình dị gần gũi, phản phát uy chân cảm giác, tính không được quá mức tự phụ trương dương. Liền nói trước mắt hai vị này, cái kia Hà phu nhân khí chất ôn nhuận, từ ái, giàu có lực tương tác, nhìn như lớn tuổi, trên thân hiển lộ trạng thái, lại tràn đầy mạnh mẽ sinh động sinh mệnh khí cơ, không có chút nào suy bại chi khí. Vị yêu Kim Long quan chủ cũng là như thế, khí chất bên trên lộ ra bao la cùng an bình, cho người ta một loại tuế nguyện tính hảo, có thể vớt lên phiền muộn cùng nôn nóng, để nội tâm bảo trì yên tĩnh. Nếu là nhìn kỹ, thậm chí còn có thể cảm nhận được người này thể nội tựa hồ có một đầu chân long tại ngủ say, dấu giếm lớn lao nội tình, lộ ra sâu không lường được. Hai vị này đại thừa kỳ tu sĩ, bất luận khí chất, dung mạo thân hình như thế nào, tự nhiên không thể nghi ngờ là toàn trường tiêu điểm một trong. Hai người xuất phát từ khách sáo lễ phép, cùng Kỳ Lân thượng nhân đàm tiếu đứng lên, chúc mừng Kỳ Lân thượng nhân công thành xuất quan, tu vi tiến thêm một bước. Trần Thanh Vân đang lặng lặng quan sát thời khắc, theo trình diện tu sĩ dần dần tăng nhiều, ở trong đó xuất hiện Thải Phượng cung chủ nhận biết người quen. Thải Phượng cung chủ xuất phát từ hảo ý, chủ động cùng Trần Thanh Vân đáp lời, trò chuyện lên những hảo hữu này. Vị thứ nhất là một vị dáng người khôi ngô trắng kiện, nhìn như lực lớn vô cùng, phảng phất có thể nắm nâng thương thiên trường bảo màu vàng nam tử. Lúc này thân mang áo bào cao quý đẹp đẽ, sáng chói sinh huy, nhìn kỹ lại, trên áo bào có từng đạo vảy rồng màu vàng trang trí, chiếu rọi xuất ra đạo đạo kim mang. Tại khuôn mặt và khí chất bên trên cũng lộ ra có chút đáng chú ý, để cho người ta sẽ thêm làm chú ý người này khí chất khuynh hướng cao ngạo, nhất cử nhất động, thậm chí thần thái, luôn luôn lộ ra một cỗ trải qua tuế nguyệt mà không cách nào mà diệt tôn quý. Vẹn vẹn ngồi ngay ngắn ở nơi đây, liền tựa như trung tâm thiên địa, tự mang một loại cao quý vô thượng đỉnh tiêm huyết mạch. Cái kia quanh thân tản mát ra vô biên hãn hải khí thế mênh mông, có long uy hiển lộ, không giận tự uy. Dung mạo cũng là tương đối hút con người, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, như đao gọt dịu đục, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng. Đặc biệt là cái kia cái trán sinh ra một đôi sừng rồng, tự mang một cỗ thủy vận pháp tắc khí tức, ẩn chứa tự nhiên đạo vận, để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Còn có đầu kia dung kim giống như tóc dài, tùy ý rối tung trên vai sau, sợi tóc ở giữa có ẩn chứa nồng đậm thủy thuộc tính chi khí. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, khiến người ta cảm thấy trước mặt lúc nào cũng có thể sẽ có kinh đảo hải lãng muốn mãnh liệt mà tới, tại đối mặt một phiến đại dương mênh mông. Như vậy khí chất dung mạo, Trần Thanh Vân vẹn vẹn quét mắt hai mắt, trong lòng liền hiện ra một chữ. Đó chính là rồng. Cùng Kim Long quan chủ ẩn tàng khí chất có chút cùng loại, bất quá lại có vẻ rõ ràng hơn, càng lăng lệ bá đạo, không có chút nào che giấu. Cũng đúng như chính mình phỏng đoán dạng này, tại Thải Phượng cung chủ giới thiệu, Trần Thanh Vân biết được lai lịch của người này. Vị này đầu mọc sừng rồng, khí chất tuyệt trần nam tử, chính là xuất từ Long tộc hợp thể kỳ sinh linh, tên là Ngao Thụy. Ngao Thụy tu vi sớm tại hơn 3000 năm trước, liền đã đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong, tinh thông thủy thuộc tính pháp tắc. Ngao Thụy, Long tộc. Trần Thanh Vân trong lòng nho nhỏ rung chuyển một chút, ánh mắt lần nữa rơi vào trên thân người này, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Long tộc, đây là thái cổ 13 tộc một trong, cùng Phượng tộc nổi danh siêu cấp đại tộc. Muốn nói cái kia Thanh Nguyệt Kỳ Lân, cùng là thái cổ 13 tộc một trong Kỳ Lân tộc có chút huyết mạch nguồn gốc, thuộc về họ hàng gần. Nhưng dù cho như thế, Thanh Nguyệt Kỳ Lân cùng cái này Ngao Thụy so sánh, vẫn là chênh lệch rất xa. Dù là chân chính Kỳ Lân tộc thuần chủng huyết mạch ở đây, cũng so cái này Ngao Thụy kém mấy phần, tồn tại chênh lệch. Ngao Thụy tính tình tương đối cao ngạo lạnh nhạt, cũng không thích cùng người nói chuyện với nhau. Vậy liền coi là thông qua Thải Phượng cung chủ giới thiệu, cũng chỉ là nhàn nhạt hướng Trần Thanh Vân nhẹ gật đầu, đơn giản chào hỏi một câu. Long tộc, Ngao Thụy, gặp qua đạo hữu. Ngao đạo hữu. Trần Thanh Vân khách sáo đáp lại một tiếng, còn muốn nói tiếp thứ gì, chỉ gặp Ngao Thụy liền vừa quay đầu, tiếp tục phối hợp trầm ngâm cùng nói. Tính tình của hắn xưa nay đã như vậy, cùng chúng ta những này trước đây cũng ít có lời nói, chỉ cần thói quen liền tốt. Thải Phượng cung chủ nhàn nhạt cười một tiếng giải thích nói, sau đó liền nói sang chuyện khác, giới thiệu một vị khác. Cái này vị thứ hai tu sĩ, là một vị dáng người linh lung tinh tế, khí chất lộ ra thanh tịnh thoát tục nữ tử. Nàng này tướng mạo thanh lệ chất tuyệt, tóc dài như thác nước, trên thân tản mát ra một cỗ tinh khiết rét lạnh dị hương, khiến người nghe ngóng cũng cảm giác suy nghĩ bình tĩnh. Vị này là Băng Phách Tông tông chủ, tên là Băng Ngưng, là của ta khuê trung hảo hữu. Lần này, ta có thể tới tham gia cái này lang gia lễ yến, cũng là nắm nàng phúc khí. Tại giới thiệu cái này Băng Phách Tông chủ lúc, Thải Phượng cung chủ trên mặt ý cười liên tục, lời nói lộ ra càng thêm hoạt bát một chút. Ngươi đừng nhìn nàng nhìn xem lạnh như băng, giống như là vạn năm hàn băng mở dạng, cự người ở ngoài nàng dặm, khó mà cất thân. Nhưng nàng luôn luôn là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, chỉ là bởi vì sở tu công pháp nguyên nhân, đem yên tĩnh cùng băng hàn tu luyện đến hóa cảnh, vì vậy mới có bực này khí chất. Tại Thải Phượng cung chủ giới thiệu lúc, cái này Băng Phách Tông chủ so cái kia Ngao Thụy hơi nói nhiều một chút, đơn giản cùng Trần Thanh Vân nói một tiếng, khách sáo hai câu liền không nói nữa. Cái này Băng Phách Tông chủ tu vi ở vào hợp thể hậu kỳ, là chủ tu băng thuộc tính công pháp. Băng Phách Tông chủ Trần Thanh Vân đối với Băng Phách Tông tòa này tông môn cũng không tính hiểu rất rõ, chỉ biết là xuất từ Bắc Hàn đại lục, cùng cái kia Băng Hải tiên tử chỗ Băng Hải có chút nguồn gốc. Nếu là Thái Phượng cung chủ biết được, Băng Hải tiên tử từng cùng Trần Thanh Vân từng có gặp nhau hòa hợp làm, tất nhiên sẽ đề cập Băng Hải tiên tử cùng Băng Phách tông chủ quan hệ trong đó. Hai người này cũng là thuộc về trước đây. Hai người tại Bắc Hàn đại lục sông sáo ra danh khí không nhỏ, là cực kỳ đại biểu hợp thể kỳ cường giả một trong. Giới thiệu xong hai vị này sau, chờ đợi chỉ chốc lát, lại lần lượt có hơn 10 vị tu sĩ trình diện. Ở trong đó, xuất hiện lần nữa một vị Thái Phượng cung chủ người quen, đưa tới Trần Thanh Vân chú ý. Chương 1720 Đãng Ma thần quân, Bích Lạc Xương Hoa. Chương 1720 Đãng Ma thần quân, Bích Lạc Xương Hoa mới tới vị này, Thái Phượng cung chủ người quen, tên là Đãng Ma thần quân. Là Tây Hải đại lục Đãng Ma tông một vị thái thượng trưởng lão, có hợp thể đỉnh phong tu vi, am hiểu sát phạt. Cái này Đãng Ma thần quân cao lớn thô kệch, mày rậm mắt to, thân hình thẳng tắp uy vũ, toàn thân tự mang lấy một cỗ chí dương chí thuần, cương liệt thanh chính khí chất. Đôi mắt sáng kia bên trong thanh tịnh sáng tỏ, ẩn chứa xem kỹ chi ý, thấy ở đây bộ phận yêu tu, ma tu trong lòng còn có kiêng kỵ, có chút đứng ngồi không yên. Cái này Đãng Ma thần quân tính tình phóng khoáng ngay thẳng, chủ động cùng Thái Phượng cung chủ nói chuyện với nhau, lưu ý đến Trần Thanh Vân, chủ động chào hỏi. Long tộc Ngao Thụy, Băng Phách tông chủ, Đãng Ma thần quân. Ba người này cùng Trần Thanh Vân sơ bộ kết bạn, cũng đều âm thầm cùng Thái Phượng cung chủ triển khai truyền âm, tìm hiểu cái này Trần Thanh Vân lai lịch cụ thể. Khi biết được Trần Thanh Vân công tham sự dấu vết sau, ba người nhao nhao ý thức được người không thể xem bề ngoài, không khỏi có chút lau mắt mà nhìn. Đám người sẽ chờ ở đây bầu không khí bên trong chờ đợi, rất nhanh, người dự tiệc liền đều đến đông đủ. Ở đây tổng cộng có 109 vị tu sĩ, tính cả kỳ lân thượng nhân bản thân, liền có 3 vị đại thừa sơ kỳ. Còn lại trình diện hợp thể kỳ tu sĩ, giữ gốc đều có hợp thể trung kỳ tu vi, đại bộ phận hay là hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Nhiều như thế hợp thể kỳ tu sĩ tề tụ, trong đó còn có 2 vị đại thừa kỳ tân khách. Cái này khiến Trần Thanh Vân, Thái Phượng cung chủ, rất họ tu sĩ những này mới đến người cũng không khỏi cảm khái. Cái này kỳ lân thượng nhân mạnh rộng, có cường đại như thế lực hiệu triệu. Mắt thấy người đều đến đông đủ, Kỳ Lân thượng nhân chỉnh ngay ngắn thần sắc, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Cảm tạ các vị đạo hữu có thể trong trăm công ngàn việc, dành thời gian đến hàn xá tụ lại. Các vị đạo hữu như là đã đều đến đông đủ, như vậy tại hạ liền không nhiều chậm trễ mọi người thời gian, lễ yến như vậy bắt đầu đi. Cho mời chư vị tại thượng trà thượng vui đằng sau, tiếp nhận cái kia Bích Lạc Xương Hoa tẩy lễ, dùng cái này gột rửa phàm tục tạp niệm, cố thủ bản tâm. Cái này Bích Lạc Xương Hoa là cái gì? Ở trong sân có không ít người biết được, đã sớm nghe nói qua vật này đại danh. Cân nhắc đến có người mới đến, không hiểu rõ lắm. Cái kia Thanh Nguyệt Kỳ Lân tiến lên một bước, chủ động giới thiệu cái này Bích Lạc Xương Hoa lai lịch cùng diệu dụng. Cái này Bích Lạc Xương Hoa là trên 9 tầng trời đang nổi lên mưa gió lôi kiếp lúc, sinh ra một loại thiên địa vật chất, cực giống xương tuyết bình thường. Vật này có gột rửa tu sĩ tâm thần tạp niệm công hiệu, có thể phụ trợ tu hành, để tâm cảnh trở nên càng thêm linh hoạt kỳ ảo trong vắt. Tỷ như trong lòng đông đảo tham lam, tà niệm, oán hận các loại ảnh hưởng tu hành đại đạo lớn lao dục vọng, làm trễ nải tu hành tiến triển, khiến cho thường xuyên phân tâm. Loại này tạp niệm quân thân, trường kỳ tồn tại, sẽ khiến cho tu sĩ dục vọng càng phát ra lớn mạnh. Cuối cùng, tại đột phá mấu chốt tiết điểm lúc, xuất hiện to lớn thai hoàng ẩm. Trong tu tiên giới coi trọng vô dục vô cầu, thái thượng vong tình loại này vô thượng cảnh giới. Chỉ chính là có thể khống chế, điều tiết những tạp niệm này, sẽ không bị tà hữu. Lấy cái này Bích Lạc Xương Hoa tẩy lễ đạo thể, liền có thể phụ trợ tu sĩ, gột rửa rơi những tạp niệm này. Nếu là không có tạp niệm quân thân, cũng có thể đưa đến một chút củng cố đạo thể, điều dưỡng khí huyết công hiệu. Bích Lạc Xương Hoa, thật là có như thế bảo vật. Trần Thanh Vân trước đó đọc qua cổ tịch, liền từng nghe nói qua cái này Bích Lạc Xương Hoa. Hiệu quả phương diện, cùng cái này Thanh Nguyệt Kỳ Lân miêu tả không kém nhiều, tồn tại một chút rất nhỏ khác biệt. Dùng để gột rửa tạp niệm, củng cố đạo thể là có thể phát huy ra hiệu quả, liền muốn nhìn có thể sử dụng số lượng là bao nhiêu. Bích Lạc Xương Hoa liên quan tới vật này sử dụng, cũng không phải là đặt ở trong hồ nước, để đám người xuống nước đi ngâm trong bồn tắm, mà là lấy vụ hóa hình thái xuất hiện, chỉ cần tiến vào bên trong, lấy thân thể làn ra đi tiếp xúc liền có thể. Cái này Bích Lạc Xương Hoa liền sẽ giống như là gió nhẹ hơi nước bình thường, tự động rót vào tu sĩ làn da lỗ chân lông, thẳng tới ngũ tạng lục phủ, đan điền nguyên thần. Cái này tiếp nhận Bích Lạc Xương Hoa tẩy lễ, thuộc về trận này trong yến hội khâu thứ 3. Trước hai cái khâu, đầu tiên là chính là cưới kim loan, đi vào cái này lang gia điện. Thứ hai là nhận Thanh Nguyệt Kỳ Lân tiếp đãi đăng ký, là tân khách đưa lên hộp gấm đáp lễ, nhập điện nhìn thấy Kỳ Lân thượng nhân, theo tự an vị. Lại sau này còn có 3 cái khâu, nay sẽ Thanh Nguyệt Kỳ Lân chỉ là đại khái đề cập, cũng không có nói tỉ mỉ. Xem như thừa nước đục thả câu, lưu cái chờ mong cảm giác. Tất cả mọi người ý thức được cái này tẩy lễ khâu cực kỳ trọng yếu, hiếm có, tự nhiên cũng sẽ không chỉ hoãn quấy rối. Tại Kỳ Lân thượng nhân chỉ dẫn bên dưới, Thanh Nguyệt Kỳ Lân chào hỏi đám người riêng phần mình ngồi xuống, trước thưởng trà thưởng vui, thưởng thức ca múa. Có chửa tư thế biển chuyển điệu điệu, linh động tịnh lệ vũ nữ cùng nhau ra trận, cầm trong tay tỉ bà, cổ cầm, trung cổ các loại nhạc khí, bắt đầu vừa múa vừa hát. Những vũ nữ này cũng thống nhất thân mang truyền thống phục sức bằng đan, cử động linh xảo nhu hòa, nhẹ nhàng mà động, tràn ngập sức sống. Trên yến hội như vậy vang lên nhẹ nhàng du dương ca múa âm thanh, đến tiếp sau theo thứ tự có luyện khí nữ tu lên đài diễn đấu, triển lộ ra nữ tử như nước ưu nhã một mặt. Những nữ tu này biểu diễn đồng dạng đặc sắc tuyệt luân, mang đến thị giác thính giác thị yến, có thể khiến người ta mang theo vẻ tán thưởng đắm chìm trong đó, không cảm thấy lãng phí thời gian. Kỳ Lân thượng nhân thỉnh thoảng nâng chén, mời đám người phòng trà, lấy ra áp đáy hòm thượng đẳng linh trà. Đợi đến đặc sắc xuất hiện ca múa biểu diễn chuẩn bị kết thúc, tiên lạc dần dần chậm, đã là hơn một canh giờ đằng sau. Lúc này, đã đến đám người chỗ mong đợi, tiếp nhận cái này Bích Lạc Xương Hoa tẩy lễ câu. Kỳ Lân thượng nhân bàn tay nhẹ giơ lên, trong tay linh quang phun trào, xuất hiện một cái màu bạc cổ dài bình ngọc. Bình ngọc này tròn trịa thon dài, miệng bình cắm một cây xanh đậm tiểu nộn cành liễu, trên cành liễu hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Vừa nhìn thấy Kỳ Lân thượng nhân trong tay cổ dài bình ngọc, còn có trong đó cành liễu. Trần Thanh Vân theo bản năng suy nghĩ khẽ động, nhớ tới một vị thần thoại nhân vật, Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái này cực kỳ giống Quan Âm Bồ Tát ngọc trong tay lọ sạch. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Kỳ Lân thượng nhân trên thân, chỉ gặp Kỳ Lân thượng nhân cười nhạt một tiếng, giơ tay lên giải vừa cái cổ bình ngọc, nhặt lên cây kia cành liễu. Cành liễu mang theo từng đạo xương lạnh tuyết thủy một dạng linh dịch, tại sau khi xuất hiện cùng không khí tiếp xúc, hiện ra óng ánh điểm sáng. Kỳ Lân thượng nhân cầm trong tay cành liễu, hướng phía trước nhẹ nhàng rung lên. Trên cành liễu, những cái kia hấp thu ngưng tụ bích lạc sương hoa, liền từ cành liễu bên trong huy sái mà ra, trên không trung tứ tán ra. Bởi vì nhận pháp lực chính xác ngự sự, cái này cổ dài bình ngọc cùng cành liễu, bản thân cũng là một kiện cao giai pháp khí, trong đó bên trong có cả khôn. Trong bình cùng cành liễu đều ẩn chứa không gian pháp tắc, đủ để chứa đựng tòa tiếp theo nguy nga núi lớn, một đầu rộng lớn dòng sông. Cho nên, ở trong đó chứa đựng bích lạc sương hoa, hoàn toàn không phải bề ngoài nhìn qua như thế một bình nhỏ. Những này tứ tán bích lạc sương hoa trên không trung hóa thành mưa phùn bình thường, dẫn đầu hướng phía lân cận Kim Long quan chủ, Hà phu nhân, 10 vị hợp thể kỳ tu sĩ rơi đi. Bích lạc sương hoa số lượng nhìn như không nhiều, lại tại không trung tiếp tục hiện hóa ra, hình thành một tầng sương mỏng bình thường. Trong chớp mắt liền hóa thành 12 trận mênh mông mưa phùn giống như, bao phủ hướng về phía cái này 12 vị tu sĩ. Bực này tẩy lễ, tại tiếp xúc đến những tu sĩ này thời khắc, bích lạc sương hoa lại tinh chuẩn gần sát làn da, bộ mặt các loại vị trí, tránh đi quần áo che chắn, xung quanh cái bàn khu vực. Tại Kỳ Lân thượng nhân thôi động bên dưới, tất cả tản ra bích lạc sương hoa không có một tơ một hào lãng phí, lại đều bật tận kỳ dụng, phát huy toàn bộ ra hiệu quả. Chương 1721 Vân Hải Quỳnh Tương, chương 1721 Vân Hải Quỳnh Tương, cứ như vậy, có lần thứ nhất huy động đầu, là 12 vị tu sĩ tiến hành gọi rửa, tự nhiên còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Kỳ Lân thượng nhân dựa theo đang ngồi tu sĩ ngồi vào khác biệt, cũng không phải là mỗi lần là 12 người tiến hành gọi rửa. Tại trải qua lần thứ 7 thi triển cảnh liễu lúc, đã đến Trần Thanh Vân nơi này. Trần Thanh Vân 10 vị tu sĩ, cảm giác mạng lớn hơi nước lên đỉnh đầu xuất hiện, sau đó đều rơi xuống, đem chính mình bao phủ ở bên trong. Những này bích lạc xương hoa xúc cảm lạnh bước, như là liên tục mưa xuân một dạng, tiếp xúc đến trên da, tuần tự xông vào thể nội. Cái này sơ bộ tiếp xúc lúc, từ trên cảm giác tới nói, những này linh lộ liền hòa thanh sáng sớm hạt xương cùng loại. Cũng không có cái gì trô thần kỳ, đơn giản chính là thẩm thấu lực mạnh một chút. Nhưng sau một khắc, có thể rõ ràng cảm giác được, biến hóa ra hiện. Một cố làm cho người sảng khoái cảm giác mát mẻ, như là giữa hè giờ ngọ thời gian, ngâm đến băng sảng nước suối bên trong bình thường. Một cố không cách nào nói rõ nhảy cấm chi ý, tự động ở trong lòng hiện, ảnh hưởng cả người cảm xúc. Cái này bích lạc xương hoa huyền diệu không gì sánh được, mang đến cảm thụ, không chỉ là thể hiện tại xúc giác trên giác quan, càng là có thể dẫn dắt tu sĩ cảm xúc, tâm cảnh, 10 phần thần kỳ. Trần Thanh Vân đang hưởng thụ cố này phản hồi cảm giác thời khắc, lấy thần thức quét qua, phát hiện cái này bích lạc xương hoa bên trong tràn đầy thủy một thuộc tính chi lực. Ngoài ra, cũng không có cái khác có hại thuộc tính vật chất, cũng không có chất chứa thủ đoạn gì. Chỉ ít điểm ấy không cần lo lắng nhiều, một vị đại thừa kỳ tu sĩ muốn khó xử hợp thể kỳ tu sĩ, không cần thiết dạng này quanh co lòng vòng. Lại lưu ý chung quanh Trương Huyền Hải, Thải Phượng cung chủ mấy người. Bọn hắn giờ phút này đều rộng mở thể xác tinh thần, nhận lấy cái này bích lạc xương hoa tẩy lễ, cũng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào cùng dị dạng. Trần Thanh Vân tiếp tục gâm thầm lưu tâm, thi triển ra thông tuệ huyền giám thần thông, phá vọng kim đồng lần nữa nhìn chăm chú dò xét, lại lần nữa xác định những này bích lạc xương hoa tính an toàn. Trong đó cũng không có chất chứa cái khác vật chất, đều là do thiên địa tự nhiên hình thành thủy một song thuộc tính tinh khiết tinh hoa, còn giấu giếm một chút thiên địa bí lực. Chỉ là một chút thời gian, những này bích lạc xương hoa liền đều dung nhập thể nội, tràn ngập toàn thân, ngũ tạng lục phủ, ở trong đó du tẩu. Trần Thanh Vân cảm giác thể nội xuất hiện một chút biến hóa vi diệu, bên ngoài thân bụi bặm cho tàn trước một bước bị gột rửa, nội tâm một chút mỏi mệt cũng không còn sót lại chút gì. Một chút chiếm cứ ở trong lòng, ngẫu nhiên hiện tạp niệm, dục vọng các loại, tại thời khắc này dần dần tiêu tán tinh hóa. Không nói cái gì 100% gột rửa sạch sẽ, làm đến thật vô dục vô cầu. Chỉ ít tại ý thức bên trên, cả người trở nên càng thêm thông thấu thanh minh, cùng thiên địa đạo pháp có cộng minh cảm giác. Xung quanh cỏ cây, không khí cho bụi, rượu trong chén vận sóng, thậm chí thiên địa linh khí lưu động, tại lúc này đều trở nên có thể thấy rõ ràng, có quý tích mà theo. Bích lạc xương hoa mang đến cảm giác, cho tu sĩ một loại trở về đại đạo bản nguyên, muốn cùng thiên địa dung hợp cộng minh an tinh tường hòa. Đạo tự thân thể trở thành tiên đạo sủng nhi, nhận lực lượng pháp tắc ôn nhu bao khỏa, nhận cực hạn che chở. Cái này tẩy lễ quá trình chỉ kéo dài nửa nén hương tả hữu thời gian, mang đến biến hóa, không một không khắp nơi trận tất cả tu sĩ trên thân thể hiện. Trần Thanh Vân phát hiện chính mình từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đã trải qua một trận đạo thể tịnh hóa, thậm chí thăng hoa. Đạo cơ có thể tái tạo củng cố, thần hồn hơi lớn mạnh mấy phần, đối với thiên địa trở nên càng thêm thân hòa một chút. Tại khí huyết phương diện cũng đã nhận được điều hòa, loại trừ một chút trầm tích khí huyết tạp chất, sức chống cự trở nên càng mạnh. Loại biến hóa này so trong dự đoán muốn tốt một chút. Cái này khiến Trần Thanh Vân âm thầm cảm khái, cái này bích lạc xương hoa đúng là bảo bối tốt. Cái này nếu là cho gia tộc cao tầng, thiên phú tuyệt hảo hậu bối mầm tiên đều gột rửa một lần, lo gì tương lai sẽ không đản sinh ra hóa thần kỳ tu sĩ, thậm chí hợp thể kỳ tu sĩ. Bất quá, cái này bích lạc xương hoa dù sao quá mức chân quý, không phải tốn hao linh thạch liền có thể mua được. Đây cũng là Kỳ Lân thượng nhân nội tình cất giữ, đáng tự hào nhất đại khách gốc dễ. Đợi đến mọi người ở đây đều hưởng thụ bích lạc xương hoa tẩy lễ sau, Kỳ Lân thượng nhân cười nhạt một tiếng, thu hồi cổ dài bình ngọc, cười tủm tỉm quét đám người một chút. Lấy Bích Lạc Xương Hoa tẩy lễ qua đi, sau đó chính là mời chư vị cùng một chỗ nhấm nháp mây kia biển quỳnh tương. Nói chuyện thời khắc, Kỳ Lân thượng nhân vây vây tay. Bên người một đám sớm đã chuẩn bị bọn thị nữ nhau nhau hiểu ý, riêng phần mình bưng một cái vân bạch sắc bầu rượu đi lên trước. Vân hải này quỳnh tương mặc dù không tính là gì đỉnh tiêm chí bảo, có thể khiến người ta thoát thai hoàn cốt, kéo dài tuổi thọ, nhưng đối với hợp thể kỳ tu sĩ tới nói, có tăng lên một chút tu vi công hiệu. Nói đến đây, Kỳ Lân thượng nhân lại nhìn một chút cái kia Kim Long quan chủ, Hà phu nhân hai vị đại thừa kỳ tu sĩ, cười nói: "Tại đại thừa kỳ tu sĩ mà nói, liền làm là nhấm nháp rượu ngon, lớn mạnh mấy phần khí huyết vân hải này quỳnh tương nếu là có thể đối với đại thừa kỳ tu sĩ, cũng có tu vi tăng trưởng kỳ hiệu." Kỳ Lân thượng nhân tự nhiên không bỏ được chia sẻ đi ra. Kim Long quan chủ, Hà phu nhân hai người nghe vậy, riêng phần mình gật đầu khách sáo một chút. "Tốt, ân, làm cho đạo hữu tốn kém." Vân Hải Quỳnh Tương. Trần Thanh Vân âm thầm tự nói, như thế linh hữu, chính mình hay là lần đầu nghe nói. Đang tò mò thời khắc, chỉ thấy những thị nữ này động tác nhu hòa lại cấp tốc, bắt đầu cùng kính tiến lên rót rượu. Chỉ là một hồi, mọi người ở đây trên bàn, liền đều xuất hiện một chén Vân Hải Quỳnh Tương. Vân Hải này Quỳnh Tương chính như kỳ danh, hiện ra bóng ánh sáng long lanh, lập loè tỏa sáng chất lỏng hình thái. Bởi vì cái này thịnh rượu sử dụng cái chén, cũng là một loại nhị giai pháp khí, tên là đèn lưu ly, có thể bảo tồn rượu nhiệt độ cùng linh khí sẽ không tiết ra ngoài. Đồng thời cũng có thể căn cứ người sử dụng tiêu hao, tại trong rượu mô phỏng ra ngọt nào, chua cay, thanh đạm, hoặc là đắng chắc các loại cảm giác. Bởi vì cái này đèn lưu ly chứa đựng hiệu quả, rượu mặt ngoài linh khí hội tụ thành vân hải bình thường, không có tiết ra ngoài bốn phía. Cái nhìn này nhìn lại, dường như xuyên thấu qua mảnh này nho nhỏ vân hải, trong chén liền có một phen tiên địa mới, để cho người ta không tự chủ muốn tìm tòi nghiên cứu trong đó. Giống như là dạng này linh hữu, khắp nơi trận tu sĩ xem ra, cũng là không tính quá mức hiếm lạ, thực sự uống qua quá nhiều loại. Duy chỉ có cái này có thể tăng trưởng một chút tu vi hiệu quả, đây coi như là hiếm thấy, để không ít tu sĩ dục dịch. Chỉ là một hồi, tại Kỳ Lân thượng nhân nâng chén bên dưới, những tu sĩ này có thể là ăn như gió cuốn uống một hớp vào trong bụng, có thể là tiểu ẩm một ngụm tinh tế nhấm nháp. Mọi người tại nhấm nháp Vân Hải này quỳnh tương thời khắc, cũng là không quên mở miệng cho Kỳ Lân thượng nhân đưa lên chúc mừng, lưu lại cái ấn tượng tốt. Trần Thanh Vân đem Vân Hải này quỳnh tương nửa chén uống vào bụng, cảm giác cùng uống xong cái khác linh tiểu khác biệt không lớn. Rượu chảy qua yết hầu, tại chỗ ngực truyền đến một cỗ ấm áp cảm giác, có vẻ hơi hứa nóng bỏng. Loại cảm giác này chỉ là xuất hiện một lát liền dần dần biến mất, chuyển thành một cỗ ẩn chứa lực lượng cảm giác tinh thuần linh lực, tràn đầy tại nguyên thần bên trong. Tu vi đã đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong, Vân Hải này quỳnh tương mang đến hiệu quả, mặc dù không quá rõ rệt, cùng so sánh, cũng không như những cái kia hợp thể trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ mang đến tăng lên lớn. Nhưng dù vậy, cũng vẫn là hơi để Trần Thanh Vân tu vi tinh tiến mấy phần, đem cơ sở tiến một bước củng cố.